Chương 105, ném mạnh tinh thông, không cho phép lui, chuẩn bị chiến đấu. Theo tướng quân một tiếng lệnh hạ, thịnh quân cùng cường đạo chiến đấu chính thức khai hỏa. Người tướng quân này cưỡi chiến mã, ngựa bên mặt còn treo lấy trấn nguyên cung, mặc trên người lại thịnh triều võ quan cao cấp khôi giáp, nhìn lên tới tư thế hiên ngang, uy phong lẫm lẫm. Theo ta xông lên giết. Tướng quân một bên lớn tiếng hô, một bên cơ trưởng thương xung trận ngựa lên trước liền xông ra ngoài. Quân tốt thấy thế, cũng nhao nhao rút ra bên hông chiến đao đội kịp. Lý Hồng Vận cũng vội vàng cầm trong tay trường thương đội kịp. Giờ này Lý Hồng Vận nhìn thấy trang cảnh, cùng Tô Thành Bách nhìn thấy cơ bản bên trên không có gì khác nhau, là cùng chàng chiến dịch. Đại thịnh triều quân tốt số lượng, trên căn bản là cường đạo gấp 3, từ nhân số nhìn lên không hề nghi ngờ là phe mình chiếm thượng phong. Nhưng Lý Hồng Vận cũng đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, bởi vì hắn liếc mắt liền nhìn ra, một trận không tốt đánh. Làm một lịch sử hệ học sinh, hắn đối với năm đó lịch sử cũng có thật tốt giải. Tại đại thịnh triều trung hậu kỳ, nguyên bản thiết lập bách hộ chỗ, thiên hộ sở cùng với toàn bộ phòng hệ thống đều đã buông thả, trên thực tế có thể chiến binh đã không nhiều, huống chi những thứ này quân tốt thời gian dài bỏ mặc huấn luyện, trong kho vũ khí cũng đã tương đối lạc hậu, thậm chí có dấu hiệu mục nát. Mà cường đạo thì lại khác. Đông Di giờ này đang đứng ở nhiều nước hôn chiến thời kỳ, mặc dù cái gọi là quốc chiến nhân số không nhiều, càng thiên hướng về thôn cùng thôn dùng binh khí đánh nhau, nhưng tại đây loại nhiều lần mà dạy đặc trong chiến đấu, quả thực xuất hiện một nhóm cùng hung cực, kỹ năng chiến đấu cao siêu, trang bị hoàn hảo quân nhân chuyên nghiệp. Hai đem so sánh, thực lực tự nhiên lập tức phân cao thấp. Cường đạo tác loạn cũng không thể nói là đại thịnh triều không như Đông Di, dù sao một bên là bỏ mặc huấn luyện, đã không có bao nhiêu năng lực chiến đấu vệ sở binh, trên thực tế cùng thông thường dân phu không có quá lớn khác biệt, mà đổi thành một bên thì là Đông Di bách chiến lao binh, bất luận là kỹ xảo vẫn là vũ khí đều đứng trên ưu thế. Quả nhiên, song phương vừa mới giao chiến, đại thịnh triều bên này quân tốt liền bắt đầu liên tục bại lui. Tên tướng quân kia mặc dù cưỡi ngựa vãng lai xung phong liều chết, không ngừng ướp thuốc đội ngũ, nhưng cũng vẫn là xuất hiện sĩ khí dần dần tan vỡ, quân tốt muốn trốn khỏi dấu hiệu. Lý Hồng Vận một nhìn, biết đây nhất định là đến chính mình biểu hiện lúc. Trước đó võ tốt thí luyện chính là như vậy, người chơi tham dự là một trận, nếu như không làm là liền hầu như thất bại chiến đấu, chỉ có người chơi đánh ra xoay chuyển càn khôn thao tác mới có thể thuận lợi thông quan. Nghĩ tới đây, hắn lập tức động thân tiến lên, trường thương hướng về một tên cường đạo mãnh liệt đâm tới. Lý Hồng Vận tự mình cảm giác vô cùng lương tốt. Hắn hiện tại thân thể tố chất mặc dù nói không được rất mạnh, nhưng cầm đến trường thương tinh thông thiên phú, các loại thương pháp chiêu thức bắp thịt ký ức rót đến trong thân thể của hắn. Mà vệ sở binh coi như bỏ mặc huấn luyện, thân thể tố chất cũng tổng so với bình thường dân phu, người đánh cá còn mạnh hơn nhiều. Tại Lý Hồng Vận chính mình xem ra, một thương này nhanh, vững vàng, chuẩn, ác, nhắm thẳng vào trước mặt cái này tên cường đạo lồng ngực. Mà cái này cường đạo nhìn lên tới cần phải là địch nhân tinh nhuệ, hắn mặc trên người khinh khải, trên đầu mang tạo hình sặc sỡ Đông Di mũ giáp, trong tay di đao cũng so với người khác di đao muốn dài bên trên một mảng lớn, khắp nơi đều có thể nhìn ra phân biệt. Có thể nói là cường đạo bên trong bách chiến lãng khách, đã dễ dàng chém ngã 7-8 tên đại thịnh triều có tốt. Rất nhanh, Lý Hồng Vận đầu thương đã đâm tới cường đạo trước ngực, mắt nhìn thấy liền muốn một thương xuyên tim. Cái này tên bách chiến lãng khách trên người mặc cũng không phải cái gì trong giáp, không có đạo lý chịu nổi một thương này. Nhưng mà một giây sau, để cho Lý Hồng Vận mộng bức một màn xảy ra. Bách chiến lãng khách cũng không có thất kinh, ngược lại là thần thái tự nhiên, hai tay cầm nắm phiên bản dài di đao, thủ lập cắt vào trường thương một bên, sau đó liền phát mang chặt. Hắn sức bật cực mạnh, chỉ nghe được sát một tiếng giòn vang, trường thương bằng gỗ cán thương lại bị chặt thành hai đoạn. Lý Hồng Vận lập tức bối rối, trong tay êm đẹp trường thương bị chẻ thành con gỗ. Nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng, bách chiến lãng khách trong tay di đao lần thứ hai chặt đi qua. Lý Hồng Vận vội vàng trong lúc đó giơ súng lên cán chống đỡ, nhưng mà lại không làm nên chuyện gì, bách chiến lãng khách tiêu sái hai lần chẳng kích, trước đem cán thương chém nước, lại đem Lý Hồng Vận chặt ngược lại. Cuối cùng mũi kiếm về phía trước ám sát bổ đao, huyết chấn kết thúc công việc. Toàn bộ lịch sử mạnh cắt dừng lại, lại trở về ban đầu. Lý Hồng Vận có điểm hoài nghi nhân sinh. Cái này bách chiến lãng khách sau cùng một chuỗi động tác quả thực rất tuấn tú, đáng tiếc bị chặt chính là Lý Hồng Vận chính mình. Ta rõ ràng đã cầm thương thuật tinh thông thiên phú, vì sao vẫn bị cường đạo treo lên đánh? Khả năng là bởi vì ta bản thân kỹ năng chiến đấu yếu nhược. Hơn nữa quân tốt trên thân trường thương cùng áo giáp đều quá đơn sơ, trang bị không được. Trường thương một cái chiếu mặt đã bị chém đứt, đây quả thật là không có cách nào khác đánh. Hơn nữa, cái này cường đạo cũng không giống phổ thông cường đạo. Trước đó nhìn chuyện định như dâu đợi hạ quan tài phó bản ghi hình, nơi đó mặc dù cũng có một tên lãng khách, nhưng cái này lãng khách rõ ràng càng mạnh một ít. Không chỉ có mặc nhẹ nhàng khải giáp, trong tay di đao đã lâu một mảng lớn, kỹ năng chiến đấu hơn phân nửa cũng có tăng lên. Nói cách khác, trước đó cái kia phó bản chỉ là một chi tiến công thị trấn nhỏ cường đạo phân đội nhỏ, cũng không thực lực mạnh nhất một nhóm người, nhưng bây giờ ta gặp phải chính là một chi dám cùng đại thịnh triều quân chính quy cùng chết cường đạo, hiển nhiên đều là một ít bách chiến tinh nhuệ, càng thêm dũng mãnh. Tên kia đại thịnh triều tướng quân ngược lại là biểu hiện rất anh dũng, nhưng dù sao một cây chẳng chống vững nhà. Xem ra ta phải nghĩ biện pháp phối hợp tên tướng quân kia mới có thể bắt được trận chiến đấu này. Cải biến sách lược. Cốc Nhan thử một lần phe địch chiến lược sau đó, Lý Hồng Vận xác định cầm trường thương tinh thông thiên phú cũng không dùng được. Đổi nhân núi thây biển máu. Màu xanh da trời tại núi thây biển máu bên trong bính sát ngươi dễ dàng hơn tại cực hạn bên trong bạo phát tiềm lực, thụ thương lúc có thể trình độ nhất định bên trên sơ suất đau đớn cũng buộc phát ra lực lượng cường đại. Tân ném mạnh tinh thông, màu trắng ngươi ném mạnh kỹ xảo đạt được tương ứng đề thăng. Tân cổ vũ sĩ khí, màu trắng chiến đấu của ngươi cùng hô lời nói đều có thể càng tốt khích lệ đội ngũ, đề thăng sĩ khí. Mới vừa nhìn thấy tấm thẻ thứ hai vị trí một trận bạch quang lóe lên thời điểm, Lý Hồng Vận còn có chút thất vọng, nhưng thấy rõ ràng kỹ năng danh tự sau đó, hắn lại cao hứng lên. Không tệ a, cái thiên phú này tựa hồ rất thích hợp bản thân a. Kỳ thực Lý Hồng Vận bắn tên kỹ xảo cũng không tệ, nhưng vấn đề ở chỗ, hắn vai trò tiểu binh không có phối cung tiễn. Cung tiễn tại cổ đại cũng thuộc về xa xỉ phẩm, cũng không phải là mỗi tên lính quèn đều có thể xứng với. Tướng quân cái kia ngược lại là có rất cao cấp trấn nguyên cung, nhưng Lý Hồng Vận cũng không thể trực tiếp chạy tới nói với tướng quân đem ngươi cung cho ta mượn a. Sợ là còn không có cùng cường đạo giao thủ, trước bị tướng quân chém. Mà cái này ném mạnh tinh thông, chí ít có thể lấy để cho hắn thích đáng lợi dụng trong tay trường thương đi tìm kiếm chút vận may. Về phần trường thương ném ra ngoài sau khi làm sao bây giờ? Đến lúc đó suy nghĩ thêm. Thí luyện ảo cảnh lần thứ 2 bắt đầu vận chuyển. Giết. Lâm Trận lui bước người, chém thẳng không tha. Tướng quân lần thứ 2 xung trận ngựa lên trước nhảy vào trận địa địch, trong tay đại thương trên dưới tung bay, thiêu phiên vài tên cường đạo. Lý Hồng Vận thấy rất là ước ao. Lúc nào ta cũng có thể có dạng này thân thủ. Nếu như sau đó có thể sắm vai người tướng quân này thì tốt rồi, nói không chừng có thể cọ hắn một điểm bắp thịt ký ức, để thăng mình một chút thương pháp cùng cưỡi ngựa. Nhưng hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều như vậy, bởi vì song phương đã lần thứ 2 tiếp chiến. Cường đạo giơ tay chém xuống, đại thịnh triều quân tốt lại có tháo lui dấu hiệu. Lần này Lý Hồng Vận học thông minh, hắn không có lại không biết tự lượng sức mình đi tìm tên kia cầm trong tay dài hơn di đao bách chiến cường đạo, mà là trước đem mục tiêu nhắm ngay bên cạnh càng xa sang một cái không có mặc khải giáp mục tiêu. Tên địch nhân này nhìn lên tới đồng dạng dũng mãnh, nhưng hiển nhiên tại đây hàng cường đạo bên trong ở vào so với là lót đáy trạng thái. Lý Hồng Vận hít sâu một hơi, tay phải cầm ngược trường thương, mũi thương về phía trước giơ cao khỏi đầu đỉnh, tay trái trước người, cả người giống như là một trường kéo căng cứng đại cung. Sau đó, hắn bỗng nhiên phát lực, toàn thân kéo theo cổ tay phải, đem trường thương bỗng nhiên ném ra. Một bộ này, rất có môn ném lao ném mùi vị. Tại bên cạnh hắn đại thịnh triều quân tốt, tất cả đều nhìn bối rối. Người này, nổi điên. Cự ly xa ném mạnh trường thương tỷ số trúng mục tiêu vốn là vô cùng đáng lo, huống chi ném trường thương, ngươi liền tay không tấc sắt rồi à? Muốn tự sát cũng không thể làm như vậy a. Nhưng mà một giây sau, tất cả mọi người bị kinh điệu trong mắt. Rời khỏi tay trường thương vậy mà trên không trung xẹt qua một cái hoàn mỹ đường cong, từ không trung rơi dụng lúc, trường thương thân thương hơi hơi uốn lượn, mang theo trọng lực ra chỉ sau ném lực đạo, một lần đâm vào cường đạo giữa lưng. Chỉ nghe phốc một tiếng, cái này cường đạo một cái ngã gục nằm úp sấp ở trên mặt đất, giãy giụa hai lần, lại không thể đứng lên tới. Hắn hiển nhiên muốn quay đầu nhìn một chút một kích chí mạng này đến cùng đến từ chính nơi nào, nhưng nhất cuối cùng vẫn bị thất bại. Bị chết không minh bạch. Cường đạo môn cũng đều ngẩn ra. Đây là cái gì đấu pháp? Chưa bao giờ nghe. Lý Hồng Vận quả là muốn chống nạnh cười to ba tiếng. Ta quả nhiên là một thiên tài. Nhưng mà hắn cũng không thể cao hứng lâu lắm. Tiên Tiên nguyên bản cách hắn còn rất dài một khoảng cách bách chiến cường đạo bởi vì hắn một kích này mà chú ý tới hắn, vậy mà bỗng nhiên một cái nhảy vụt, lập tức đi tới trước mặt của hắn. Ai? Lý Hồng Vận còn chưa kịp phản ứng, sắc bén di đao lóe lên, đã đưa hắn chém ngã xuống đất. Gửi. Thiếu niên may mắn, trở thành người được chọn, nhân sinh đại biến, xuyên qua vô tận thứ nguyên, gặp gỡ đủ loại tràn cảnh quen thuộc, đến một lúc nào đó, hắn đã siêu việt tất cả. Chương 106, ba mũi tên định càn khôn. Lại đến. Lý Hồng Vận lần thứ 2 bắt đầu thí luyện. Trước đó chiến đấu đã chứng minh rồi, ném mạnh trường thương giết địch là có thể được, hơn nữa cũng là trước mặt hắn sát suất thành công cao nhất một loại đấu pháp. Chỉ là cái này một tay quá mức kinh thế hai tục, rất dễ dàng gây nên cường đạo chú ý. Cho nên, được đánh một thương đội chỗ khác, ném liền chạy. Theo ta giết tặc. Tướng quân lại hô lớn lấy nhảy vào trận địa địch. Lần này Lý Hồng Vận đã có kinh nghiệm, không tiếp tục giống như trước đó xông về phía trước, mà là hơi chút lui về phía sau rụt một cái, để cho những thứ khác quân tốt môn đỉnh bên trên. Sau đó lợi dụng đúng cơ hội, lại là trường thương ném ra, thủ tiêu một cái cường đạo. Tên Tiêu Bách chiến cường đạo quả nhiên lại chú ý tới Lý Hồng Vận, nhưng lần này, Lý Hồng Vận trực tiếp lui về phía sau co rụt lại, trốn đến cái khác quân tốt phía sau. Bách chiến cường đạo giơ tay chém xuống chặt ngược lại hai cái quân tốt, lại nhất thời gian xông không đến Lý Hồng Vận trước mặt. Lý Hồng Vận quả là muốn cười to ba tiếng. Ngốc hả? Ra bên này người nhiều, chỉ cần trốn tại phía sau chậm rãi ném mạnh, sớm muộn có thể đánh thắng các ngươi. Nhưng mà đang Lý Hồng Vận bắt đầu từ trên thân thi thể trên đất tìm kiếm thứ hai cây súng trường thời điểm, tình thế lần thứ hai nghịch chuyển. Những thứ này đại thịnh triều quân tốt môn bắt đầu tháo chạy. Xông lên phía trước nhất quân tốt cùng cường đạo vừa mới giao chiến lập tức bị chém bay một mảnh, nguyên bản là không thể nào cao đích sĩ khí càng là tao thụ trầm trọng đả kích. Mắt nhìn thấy những thứ này, người đông di cùng hung cực các hướng mình vào tới, rất nhiều quân tốt sợ, xoay người chạy. Cái này vừa chạy, trong nháy mắt vỡ bản. Lý Hồng Vận chính ở trên mặt đất tìm kiếm trường thương, đột nhiên nghe được vật nặng rơi xuống đất thanh âm, ngẩng đầu nhìn lên, một cây súng trường vừa vặn ném ở trước mặt của hắn. Gì, ai như thế có nhãn lực gặp? Cảm ơn a. Lý Hồng Vận còn đang suy nghĩ, những chiến hữu này còn thật phối hợp a, biết ta ném mạnh kỹ thuật tinh xảo. Một thương ném ra chính là một cái cường đạo, sở dĩ chủ động đem trường thương trong tay nhường cho ta. Nhưng nhìn kỹ lại, hắn tức giận đến muôn muôn mắng người. Cái này cái kia là cái gì đem trường thương tặng cho hắn a, rõ ràng chính là đánh tơi bời. Chỉ thấy những thứ này chạy tán loạn quân tốt đều ở đây nhanh chân chạy như điên, vừa chạy còn một bên đem trên thân cái khiên mây khiên, yêu đao hoặc trường thương ném ở trên mặt đất, dùng cho giảm bớt phụ trọng, cũng là vì để cho mình chạy mau hơn một chút. Không chạy nổi cường đạo không quan hệ, chỉ cần chạy qua sau lưng cái khác quân tốt là được rồi. Lý Hồng Vận vốn là tại trong chiến trận hậu phương, kết quả thời gian một cái nháy mắt, hắn phản ngược lại thành cùng cường đạo giao chiến tuyến đầu. Bây trá a đây là. Lý Hồng Vận quả là muốn một người một thương đâm chết đám này đống cặn bã, nhưng không có biện pháp, cường đạo đã tới trước mặt. Hắn tượng trưng chống cự một lần, cuối cùng ngã vào di đao bên dưới. Trước khi té xuống đất, hắn tựa hồ thấy được tên tướng quân kia rục ngựa đi tới một chỗ sườn núi cao, lấy xuống cái kia trường trấn nguyên cung, tựa hồ đang muốn dương cung lắp tên. Nhưng ngay sau đó, Lý Hồng Vận mắt tối sầm lại, mất đi ý thức. Một lần lại một lần hoa thức tử vong. Nhưng Lý Hồng Vận cũng không có nhục chí, ngược lại càng đánh càng hăng. Bởi vì hắn biết đây là tại khai hoang, hơn nữa cũng thành công muốn ăn đòn thích hợp phương thức chiến đấu của mình. Mặc dù loại chiến đấu này phương thức hơi có chút kỳ quái, cùng trên chiến trường họa phong không hợp nhau. Trước đó khiêu chiến văn sĩ thí luyện phó bản lúc, hắn đã sớm nhìn rồi tiến công chiếm đóng, chỗ tốt ở chỗ sớm biết đáp án, nhưng chỗ hỏng ở chỗ tâm tính sẽ trở nên rất táo bạo. Một khi gặp phải thất bại, cũng rất dễ dàng đối với chính mình sản sinh nghi vấn. Nhưng bây giờ, hắn hoàn toàn là lấy một loại khai hoang tâm tính tại thể nghiệm thực tập này phó bản, ngược lại càng có thể cảm nhận được loại này là thú. Lại đến, thí luyện ảo cảnh lần thứ 2 bắt đầu vận chuyển. Tướng quân vẫn như cũng là xung trận ngựa lên trước sát nhập trận địa địch, những thứ này bỏ mặc huấn luyện quân tốt cũng vẫn là vừa chạm vào liền tan nát. Nhưng lần này Lý Hồng Vận, so với trước kia đều muốn ung dung rất nhiều. Bên trong, trường thương rời tay bay ra, chính giữa một tên cường đạo. Tên kia Bách Chiến Lãng khách lại chú ý tới Lý Hồng Vận, hướng bên này nhích lại gần. Nhưng Lý Hồng Vận lại phảng phất đã sớm dự liệu được giống nhau, xoay người chạy. Bách Chiến Lãng khách ngây ngẩn cả người, suýt chút nữa bị bên cạnh một cái khác quân tốt đánh lén đắc thủ, trở lại từ đầu một nhìn, Lý Hồng Vận đã với hắn kéo ra rất dài một mảng lớn khoảng cách. Rất nhiều quân tốt còn cho rằng Lý Hồng Vận là muốn chạy trốn, nhưng mà lại cũng không phải là. Chỉ thấy hắn xoay người chạy một đoạn sau đó, vừa tốt đi tới một tên đào binh chạy trốn đường nhỏ bên trên. Người đào binh này vừa chạy một bên cầm trong tay trường thương ném ở trên mặt đất, Lý Hồng Vận thuận thế nhặt lên. Đường này tuyến đương nhiên cũng là hắn tại rất nhiều lần tử vong trung quy hoa tốt. Bên trong, hắn lại là bày tốt bọc sơ, trường thương bắn ngược lại một tên cường đạo. Công đến. Lúc này tràng diện vô cùng quỷ dị, đại thịnh triều quân tốt cùng cường đạo tiếp chiến sau đó đã tháo chạy, hàng trước quân tốt có nhiều chết trận, phía sau quân tốt thì là tại chạy tán loạn. Cường đạo môn giơ cao di đao hoặc trường thương truy kích, nhưng Lý Hồng Vận thì lại khác. Mặt ngoài bên trên hắn theo hội binh một chỗ chạy trốn, nhưng mỗi chạy một đoạn đều sẽ dừng lại, sau đó vừa tốt liền nhặt lên người khác ném xuống trường thương, xoay người lại nhắm vào một cái sông đến cao nhất cường đạo tới một phát. Cường đạo môn ánh mắt đồng loạt khóa được Lý Hồng Vận. Hiển nhiên, Lý Hồng Vận biểu hiện thực sự quá mắt sáng, muốn không chú ý đến đều không được. Hắn vậy mà chỉ bằng vào ném mạnh trường thương, liền giết chết 7-8 tên cường đạo. Tuy nói cường đạo số lượng rất nhiều, nhưng Lý Hồng Vận giết cơ bản trên đều là xung phong liều chết tại trước nhất tinh nhuệ, đối với cường đạo mà nói, loại tổn thất này hiển nhiên cũng là không thể tiếp nhận. Tên Tiêu Bách Chiến Lãng khách lần thứ 2 một cái nhảy vụt, vậy mà lấy tốc độ cực nhanh vượt qua đám lính kia tốt, hướng về Lý Hồng Vận xông thẳng lại. Lý Hồng Vận sửng sốt một lần, lập tức suýt chút nữa chửi ầm lên. Hắn dĩ nhiên không phải muốn mắng tên tặc này khấu, mà là muốn mắng những thứ này quân tốt. Các ngươi thật sự một điểm chứng dùng đều không đỉnh a. Hắn đều từ các ngươi bên người chạy tới không nhìn các ngươi đều không biết đánh lén một lần. Lý Hồng Vận lúc đầu cho là mình tại đây chút hội binh trung hậu bộ rất an toàn, nhưng bây giờ lại phát hiện, cường đạo đơn giản là như vào chỗ không người, chính mình đồng đội đều là một đám bẫy tra hàng. Cái này giống như chơi game, đối phương thích khách không lọt vào mắt phe mình phía trước, trực tiếp liền cắt hàng sau đi, sau đó phía trước còn thờ ơ, cái này đoàn chiến sau khi đánh xong hàng sau người chơi khẳng định được đánh chữ thăm hỏi. Lý Hồng Vận vội vàng lại từ trên mặt đất tìm kiếm trường thương, nhưng không tìm được, chỉ tìm được một mặt cái khiên mây. Hắn vội vàng hốt hoảng đem cái khiên mây giơ lên, miễn cưỡng ngăn cản bên dưới một đao, nhưng bên dưới một đao lại đến. Mắt nhìn thấy liền muốn đi lại từ đầu, ở nơi này lúc, xa xa lại truyền đến siêu một tiếng. Một chi mưa tên vậy mà chuẩn xác bắn trúng cái này tên Bách Chiến Lãng khách giữa lưng, xuyên thấu khải giáp, thấu ngực mà qua. Dính máu tươi bó mũi tên từ trước ngực thoát ra, Lý Hồng Vận thấy rõ ràng. Một mũi tên này để cho Bách Chiến Lãng khách đao chặt sai lệch, nhưng lập tức liền chịu đến trọng thương như thế, hắn cũng không có đệ nhất thời gian chết đi. Lý Hồng Vận đương nhiên cũng sẽ không lo lắng, hắn vội vàng từ trên mặt đất nhặt lên một thanh bị ném xuống yêu đao, trực tiếp đem Bách Chiến Lãng khách cho thọc cái đối với xuyên. Nguy cơ tạm thời giải trừ, Lý Hồng Vận ngẩng đầu nhìn về phía mưa tên bay tới phương hướng. Chỉ thấy tên tướng quân kia đã cưỡi ngựa đi tới cao hơn, trong tay trấn nguyên cung kéo căng, lại là một mũi tên bắn ra. Cung như trăng tròn, tiễn giống như lưu tình, mục tiêu lần này là một cái thân hình linh hoạt, cầm trong tay trường thương cường đạo. Tên tặc này khấu vóc người thấp bé, nhưng thương thuật vô cùng rất cao, đồng dạng cũng là xông vào trước nhất, giết 7-8 tên đại thịnh quân tốt. Tiếng dây cung vang, cái này tên cường đạo tựa hồ đã có chỗ cảnh giác, hắn nỗ lực muốn lách mình né tránh, nhưng mà mũi tên nhưng vẫn là nhanh hắn một bước. Phốc một tiếng, chính giữa mi tâm. Cái này cầm trong tay trường thương cường đạo vẫn chưa mang mũ giáp, cho nên một mũi tên bị mất mạng. Liên liên Lý Hồng Vận cũng đều nhìn sửng sốt một chút. Tướng quân này không khỏi cũng quá mạnh điểm. So ta cái này cầm kỹ năng thiên phú quy tự người còn muốn chậm nhiều. Chẳng lẽ nói, đây là lần này phó bản chủ yếu nhân vật? Đặng Nguyên Kính đặng tướng quân. Đông Nam Đãng Khấu là đại thịnh triều trung hậu kỳ một cái sự kiện trọng đại, mà Đặng Nguyên Kính tắc là công hơn lớn nhất một danh tướng lĩnh. Kỳ thực sớm ở nơi này phó bản mở ra trước đó, rất nhiều người chơi liền nhao nhao suy đoán, cái này phó bản nhân vật chính tất nhiên là hắn. Chỉ bất quá mới vừa gia nhập phó bản lúc, Lý Hồng Vận còn không dám xác định tướng quân này rốt cuộc là Đặng Nguyên Kính, vẫn là một ít những thứ khác Đãng Khấu tướng lĩnh. Dù sao sách sử bên trên ghi lại có danh tiếng Đãng Khấu tướng lĩnh, chừng hơn 10 vị. Nhưng bây giờ, nhìn thấy người tướng quân này phương thức tác chiến, cơ bản bên trên có thể xác định. Căn cứ tư liệu lịch sử ghi chép Đặng Nguyên Kính cưỡi ngựa, thương thuật, đao thuật cùng tài bắn cung đều là tuyệt đối đỉnh tiêm trình độ, nhất là loại này tài bắn cung, sợ rằng đại thịnh triều trung hậu kỳ cũng tìm không được nữa người thứ hai. Trước đó nhìn thẳng Lý Hồng Vận cường đạo môn, nhao nhao đem lực chú ý chuyển hướng chỗ cao Đặng tướng quân. Tên kia cầm trong tay lớn thế đao, thân cao đạt được 1m89 tả hữu cường tráng cường đạo, bước nhanh hướng về Đặng tướng quân vọt tới. Tuy nói Đông Di cường đạo phổ biến vóc người thấp bé, nhưng cũng có một khác ngoại tộc. Tư liệu lịch sử bên trong ghi chép có thân cao 6 thước 2 tấc, 1m90, nhân vật tại cường đạo bên trong hiển nhiên thuộc về tiểu như người khổng lồ tồn tại. Lý Hồng Vận vội vàng lại từ trên mặt đất nhặt lên một cây súng trường. Mà giờ này, cầm trong tay lớn thế đao cường đạo đã bổ về phía Đặng tướng quân. Chỉ thấy Đặng Nguyên Kính không chút kinh hoàng, hắn một mũi tên xuất thủ, chính giữa cường đạo ngực. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, cái này cường đạo vóc người cao tráng, còn mặc áo giáp, một mũi tên này vậy mà không thể đưa hắn bắn chết. Thế ngàn cân treo sợi tóc, một cây súng trường phá không mà đến, chính giữa cường đạo sau lưng. Bởi vì khoảng cách rất xa, hơn nữa Lý Hồng Vận tại chỗ thấp, mấy lần ném mạnh sau đó thể lực tiêu hao cũng rất lớn, cho nên một thương này uy lực cũng không tính rất mạnh, chỉ là miễn cưỡng đâm thủng khải giáp. Nhưng lực đánh vào lại làm cho cường đạo một đao này chặt sai lệch, thân thể cũng có chút mất thăng bằng. Đặng Nguyên Kính nhắm ngay cơ hội, lần thứ hai bắn ra một mũi tên, tại quá gần khoảng cách chính giữa cường đạo yết hầu. Ba gã sức chiến đấu mạnh nhất cường đạo, toàn bộ chết. Mắt nhìn thấy Đặng tướng quân lần thứ hai dương cung lắp tên, cường đạo môn tất cả đều bị kinh hãi, nhao nhao lùi bước. Theo ta truy sát quân địch. Đặng Nguyên Kính hô to một tiếng, muốn phải mang quân tốt môn truy kích. Lý Hồng Vận cũng hết sức kích động, từ trên mặt đất một lần nữa nhặt hai cây súng trường, chuẩn bị đuổi kịp. Nhưng mà Đặng Nguyên Kính lại nhìn quân tốt môn, yên lặng lắc đầu. Lý Hồng Vận hơi kinh ngạc, vì sao không đuổi? Quay đầu nhìn lại mới phát hiện, nguyên lai đám lính kia tốt môn từng cái toàn sắc mặt đều tái nhợt, thở hổn hộc, hoặc khiếp đảm, hoặc quỵ bại, tất cả đều siêu siêu vẹo vẹo ngồi ở trên mặt đất, hiển nhiên căn bản không có truy kích năng lực. Lý Hồng Vận không khỏi cảm khái, thật là một đám lợn đồng đội a. Chương 107, đại nhân, thời đại thay đổi. Trong tầm mắt sương mù tràn ngập, rất nhanh, Lý Hồng Vận xuất hiện trước mặt mới chẳng cảnh. Quả nhiên như hắn sở liệu, trận chiến đấu này chỉ là cả phó bản món ăn khai vị mà lấy. Kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói, hiện tại trận chiến đấu này nói không được rất khó. Đối với dựa vào chính mình ngạnh thực lực thông quan võ tốt phó bản người chơi đến nói, chỉ cần thử thêm vài lần, cần phải đều có thể thông quan giai đoạn này. Trận chiến đấu này có thể nhìn thành là đối với người chơi sức chiến đấu một lần kiểm nghiệm, cũng có thể nhìn thành là đối với vị này Đặng Nguyên Kính tướng quân một lần hiện ra. Theo trong tầm mắt tràn ngập sương mù tán đi, Lý Hồng Vận phát hiện mình lại tới một chỗ mới chiến trường. Phía trước là một chỗ hiểm yếu thành trại, dựa vào núi non, khe suối chảy quanh. Mặc dù thành trại không có bằng đá tường thành, đều là bằng gỗ, nhưng nhìn lên tới cũng vẫn như cũng là dễ thủ khó công, chỉ có trung gian một đạo ải miệng có thể thông được, hiển nhiên là bị nhiều tặc gác. Tin tức tốt duy nhất khả năng ở chỗ nơi này thành trại địa thế ngược lại nói không được rất cao, thậm chí ải miệng sau lâm thủy khu vực còn có chút chỗ trũng, bằng không tiến công độ khó sợ rằng sẽ tiến thêm một bước tăng. Mà giờ này, Lý Hồng Vận liền đứng tại Đặng Nguyên Kính tướng quân bên cạnh thân, một chỗ quan sát doanh trại bên trong địa hình. Bộ Ninh Cảng chính là Đông Di cường đạo lớn nhất chiếm cứ chi địa, thế nhưng cựu công không thể. Vương đại nhân, không biết nhưng có thượng sách. Đặng Nguyên Kính nhìn về phía đứng tại hắn một bên kia quan văn bộ dáng người. Cái này tên Vương đại nhân lắc đầu, Đặng tướng quân, ta không biết chiến sự, không tốt vọng luôn. Nhưng chính như Đặng tướng quân trước ngươi nói tới, quân ta bỏ mặc huấn luyện, trang bị buông thả, bất luận là chiêu binh huấn luyện vẫn là kiếm quân nu, đều cần một số tiền lớn. Trước mắt cựu công Bộ Ninh Cảng không thể, sợ rằng cũng không chiến pháp bên trên vấn đề, Đặng đại nhân, không bột đấu gột nên hộ a. Hắn hơi hơi dừng một chút, lại hỏi, đốc đường đại nhân bên kia như thế nào thư trả lời? Đặng Nguyên Kính khẽ lắc đầu, đốc đường đại nhân chỉ nói phủ khố trống rỗng, hắn đã thượng sớ xin quân nu, nhưng lâu không hồi âm. Để cho bọn ta nghiêm túc chuẩn bị chiến, nếu như công khắc Bộ Ninh Cảng, ban cho vừa đến, quân nu vấn đề tự nhiên cũng sẽ giải quyết dễ dàng. Vương đại nhân không khỏi khẽ lắc đầu. Lý Hồng Vận cũng không khỏi âm thầm cảm khái, đây không phải là rơi vào một cái vòng lặp vô hạn rồi không? Muốn đánh Bộ Ninh Cảng, nhưng quân tốt sức chiến đấu không được, cần phải bỏ tiền mộ binh huấn luyện, bổ sung trang bị, có thể bên trên lại không cho nhóm tiền, chỉ có chờ bắt lại Bộ Ninh Cảng, lập được công lao, mới có thể đạt được vật liệu quân nu. Quả thực khó giải. Về phân vị này Vương đại nhân, Lý Hồng Vận làm một lịch sử hệ học sinh, ngược lại là mơ hồ có suy đoán. Lúc đó Đặng Nguyên Kính trong quân có một vị tham chính, gọi Vương Tông Hưng Thịnh, kiêm lĩnh giám quân chức vụ. Chỉ bất quá sách sử bên trên đối với hắn ghi chép tựa hồ rất ít, nghĩ đến không phải là cái gì rất lợi hại nhân vật anh hùng. Không cản trở Đặng Nguyên Kính đã coi như là rất tốt, trông cậy vào hắn phát huy tác dụng quá lớn hơn phân nửa cũng không thực tế. Đặng Nguyên Kính khe khẽ thở dài, hạ lệnh, chuẩn bị tiến công. Đông, thùng thùng, tiếng trống chặt gõ, đại thịnh triều quân tốt bắt đầu về phía trước Bổ Ninh Cảng tiến công. Lý Hồng Vận cũng bị an bài ở hàng trước quân tốt bên trong, mà Đặng Nguyên Kính tướng quân càng là xung phong đi đầu, tại hàng trước nhất. Lần này không giống với giá chiến, bởi vì phải công thành, cho nên không người cưỡi ngựa, tất cả đều là bộ tốt đẩy mạnh. Hàng trước sở hữu quân tốt, tất cả đều giơ bằng gỗ dài bài, vững bước về phía trước. Những thứ này bằng gỗ dài bài chừng cao hơn nửa người, quân tốt chỉ cần ngồi chồm hổm bên dưới liền có thể đem toàn thân giấu ở cái khiên phía sau, chủ yếu là vì chống đỡ mũi tên. Mà ở phía trước cao hơn trại lầu trên, Đông Di cường đạo môn đang nhao nhao cho cung lên dây. Di cung là trúc một kết cấu, bình thường không cần thời điểm muốn hạ huyền bảo dưỡng, phòng ngừa rơi cân. Mà giờ này cường đạo môn nhao nhao thượng huyền, nói rõ đại chiến hết sức căng thẳng. Mắt thấy cường đạo môn nhao nhao dương cung lắp tên, Đặng tướng quân giơ tay ra hiệu. Quân tốt môn lập tức nhao nhao đem dài bài nhánh ở trên mặt đất, hình thành công sự che chắn. Những thứ này dài nhãn phía sau có xếp nhánh chân, sau khi mở ra liền có thể vững vàng lập ở trên mặt đất. Cường đạo mũi tên phóng tới, đại bộ phận đều bắn vào dài bài bên trên, mà đại thịnh triều quân tốt bên này cũng bắt đầu dương cung lắp tên tiến được phản kích. Chỉ là cường đạo trên cao nhìn xuống, mà Đặng tướng quân bên này quân tốt môn lấy suất sẽ cao, độ chính xác tự nhiên không thể so sánh nổi. Tình hình chiến đấu rất nhanh rơi vào giằng co. Đặng tướng quân cũng không dám để cho quân tốt môn liều lĩnh, bởi vì chỗ này hải miệng mặc dù đã là Bổ Ninh Cảng dễ dàng nhất phương hướng tấn công, nhưng nếu như không trước giải quyết trại lầu trên cung tiễn thủ liền tùy tiện tiến công, rất có thể tại cửa trại chỗ chen thành một đoàn, tổn thất nặng nề. Cảm thụ được mũi tên trên đầu siêu siêu bay qua, Lý Hồng Vận ngược lại là có chút hưng phấn. Cái này không liền đến ta biểu hiện lúc sau. Từ lúc giai đoạn này vừa mới bắt đầu hắn liền chú ý tới, đi qua lần trước đánh một trận, hắn địa vị rõ ràng tăng lên. Trước đó hắn chỉ là một tên thông thường tiểu binh, bây giờ lại có thể trực tiếp đứng tại Đặng tướng quân bên cạnh thân, thỏa thỏa thân binh đãi ngộ. Hơn nữa, liên liền vũ khí của hắn cũng đổi. Trước đó chỉ là cầm một cây chế thức trường thương, nhưng bây giờ, hắn trên thân không chỉ có là khải giáp yêu đao nhóm vũ khí đều có chỗ thăng cấp, càng là sau lưng một bó đặc thù tính chất, dễ dàng ném đoạn thương. Ý vị này trước một giai đoạn hắn ném mạnh trường thương phân khích biểu hiện đưa tới Đặng tướng quân chú ý, cho nên mới nhằm vào hắn phương thức tác chiến, là hắn chế tạo đặc thù vũ khí. Trò chơi này thực sự là rất trí năng, nhìn lên tới giai đoạn 2 trang bị đổi mới sẽ căn cứ một giai đoạn chiến đấu biểu hiện tới định. Như thế, giống Phản Tồn cùng Triệu Hải Bình dạng này người chơi, giai đoạn 2 cần phải cũng có thích hợp hơn binh khí của bọn họ đổi mới. Nói chung, không thể lãng phí những trang bị này, nghĩ biện pháp phá được nơi đây. Lý Hồng Vận hiện tại thân bên trên mang vẫn như cũng là ném mạnh tinh thông thiên phú, cho nên không chần chờ nữa, chờ cường đạo một vòng bắn tên kết thúc sau đó, thừa dịp cái khác đại thịnh triều quân tốt cũng nhao nhao dương cung phản kích thời điểm, hắn cũng đứng dậy, đem vật cầm trong tay một cây súng ngắn bỗng nhiên ném ra ngoài. So sánh với bên trên một giai đoạn, Lý Hồng Vận rõ ràng có thể cảm giác được thân thể của chính mình tố chất cũng tăng lên, khí lực đều trở nên lớn một ít. Khả năng này là bởi vì dựa theo kịch tình phát triển, hắn đã đi theo Đặng Nguyên Kính tướng quân bên người đã trải qua rất nhiều trận chiến đấu, cũng không lo ăn uống, cho nên thân thể tố chất cùng kỹ năng chiến đấu đều có chỗ để thăng. Một tên cường đạo chính kéo căng cung chuẩn bị hướng bên dưới xạ kích, hoàn toàn không có muốn ý né tránh. Bởi vì những thứ này cường đạo trên cao nhìn xuống, đại thịnh triều quân tốt muốn ngưỡng xạ, lúc đầu chính xác liền không tốt. Cường đạo hiển nhiên là cảm thấy, cùng với tránh né, không như nắm chặt thời gian nhiều bắn mấy mũi tên. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị bắn về phía một tên từ cái khiên sau đi ra giường cung quân tốt lúc, lại đột nhiên có một loại cực là nguy hiểm dự cảm. Hắn còn chưa kịp phản ứng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cũng cảm giác được một cái so tiễn tên nặng hơn, càng mạnh mẽ đạo đồ vật trong nháy mắt đánh trúng hắn, đưa hắn mang bay ngược đi ra ngoài, thậm chí đóng vào trại lầu tường gỗ bên trên. Cường đạo mặt mang mờ mịt, hắn nỗ lực dùng răng muốn động một lần, lại phát hiện mình không thể động đậy. Khó tin mà cúi đầu, phát hiện cái này dĩ nhiên là một cây đặc chế đoạn thương, đưa hắn vững vàng đính trụ. Cái khác cường đạo cũng khá là khiếp sợ, nhưng bọn hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, càng nhiều hơn đoạn thương liên tiếp từ thành bên dưới ném mạnh tới. Siêu, siêu, siêu. Tại dài bài tay điểm hộ bên dưới, Lý Hồng Vận quả là giống như là một người hình pháo đài, không ngừng mà ném trong tay đoạn thương. Tuy nói cường đạo môn cũng có thể trốn chạy lầu công sự che chắn phía sau, nhưng cứ như vậy, cung tiến thủ áp chế lực liền yếu đi rất nhiều. Đại thịnh triều quân tốt môn cũng có thể tiến quân. Đi tới. Đặng tướng quân một tiếng lệnh hạ, dài bài thủ môn nhao nhao chịu lấy dài bài tiếp tục hướng phía trước, không ngừng tới gần cửa trại. Lý Hồng Vận không khỏi có chút tiểu kiêu ngạo. Cái gì gọi là xoay chuyển càn khôn a? Hắn cũng không nghĩ tới, cái này phó bản giai đoạn thứ hai dĩ nhiên là công thành. Tại cảnh tượng như thế này bên dưới, hắn cái này một tay ném mạnh tinh thông quả là không cần quá dùng tốt. Đương nhiên, người chơi khác cũng có thể thông qua sáp lá cả hoặc là bắn tên đến linh binh tốt môn tiến công, nhưng tuyệt đối không có hắn nhẹ nhàng như vậy. Cái gì chính thức thí luyện phó bản, độ khó cũng không gì hơn cái này nha. Lẽ nào ta đã cường đại đến có thể tại đây loại chính thức phó bản bên trong mở vô song trình độ sao? Lý Hồng Vận không khỏi có chút tiểu kiêu ngạo, cảm giác mình quả là chính là cái thiên tài. Nhưng mà hắn rất nhanh phát hiện, chính mình cao hứng quá sớm. Những thứ này cường đạo trốn trại lầu công sự che chắn phía sau, Lý Hồng Vận còn cho là bọn họ là sợ chính mình cái này tay ném mạnh trường thương tuyệt học, không dám thò đầu ra. Kết quả dài bài tay mới vừa đẩy tới không bao xa, liền thấy những thứ này cường đạo lại từ trại lầu trên nhô đầu ra. Lý Hồng Vận vừa định lần thứ hai ném mạnh trường thương, lại phát hiện đối với không phải là hắn gì cùng, mà là đen ngòm nòng súng. Cường đạo có súng kíp. Phanh một tiếng súng vang, viên đạn chính giữa Lý Hồng Vận ngực. Ngay sau đó, trại lầu trên súng kíp tề phát, từng viên một viên đạn xuyên thấu dài bài đánh vào thịnh quân binh tốt trên thân, tiếng kêu thảm liên tục. Những thứ này quân tốt mặc trên người bố mặt giáp cùng miên giáp mặc dù có nhất định chống đỡ hỏa thương năng lực, nhưng chung quy không phải áo chống đạn, rất nhanh, dài bài bên trên vụn gỗ bay ngang, quân tốt môn cũng tổn thất nặng nề. Lý Hồng Vận nhìn ngực vết máu dần dần ấm nhiễm mở, cột hứng ngã xuống đất. Trong tầm mắt nhìn thấy cuối cùng một màn, là đặng tướng quân hạ lệnh rút lui. Các ngươi đặc biệt, không chơi nổi đúng không? Lý Hồng Vận trong đầu nổi lên đại nhân, thời đại thay đổi biểu tình bao. Chỉ tiếc lần này, hắn là bị hỏa súng chĩa phía kia. Thiếu niên may mắn, trở thành người được chọn, nhân sinh đại biến, xuyên qua vô tận thứ nguyên, gặp gỡ đủ loại tràn cảnh quen thuộc, đến một lúc nào đó, hắn đã siêu việt tất cả. Chương 108, tiền từ đâu tới? Lý Hồng Vận không phục, hắn còn phải lại tới. Súng kiếp làm sao vậy? Súng kiếp rất treo sao? Ta bằng vào một tay xuất thần nhập hóa môn ném lao kỹ thuật, lẽ nào đánh không lại súng kiếp? Được rồi, thật đánh không lại. Lần đầu tiên nếm thử thất bại về sau, Lý Hồng Vận lại lựa chọn từ đầu lại đến, thử nhiều lần. Nhưng kết quả lại đều không khác mấy. Bố Ninh Cảng vốn là địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, những thứ này cường đạo có cung tiễn, có súng kiếp, mà thịnh quân mặc dù vốn có ưu thế về nhân số, nhưng trang bị cũng không chiếm ưu thế, tại ải miệng chỗ cũng rất khó phát huy, cho nên cựu công không thể. Mấy lần trước Lý Hồng Vận đều là cùng những thứ này cường đạo cùng chết, nhưng hắn môn ném lao ném được lại chuẩn, một lần cũng chỉ có thể thủ tiêu một người, huống chi động tác của hắn lại nhanh cũng nhanh không qua súng kiếp. Cho nên thử mấy lần về sau, Lý Hồng Vận quyết định chuyển biến mạch suy nghĩ. Có lẽ nơi này là cái kịch tình rất đâu. Sống sót trước nhìn một chút. Lý Hồng Vận quyết định sau đó lấy cậu thả làm chủ, mặc dù như cũ ném mạnh trường thương công kích trại lầu trên cường đạo, nhưng một khi cường đạo móc ra súng kiếp liền bắt đầu chú ý tự bảo vệ mình, nỗ lực cầu thả ở. Kết quả là lâm vào nào đó loại tuần hoàn. Tuy nói nỗ lực cầu thả ở quả thực có thể sống đến đặng tướng quân lưu binh, nhưng làm như vậy tựa hồ không có ý nghĩa gì. Bởi vì thịnh quân mục tiêu chính là phá được Bồ Ninh Cảng, một lần đánh không xuống liền muốn đánh lần thứ hai, lần thứ ba. Lý Hồng Vận trong quân đội cũng chỉ có thể đi theo đặng tướng quân một lần lại một lần tiến công, một lần lại một lần bị nhục, luôn luôn lặp lại, rơi vào cục diện bế tắc. Bất quá Lý Hồng Vận rất nhanh phát hiện cái này lần lượt chiến đấu cũng không phải đơn giản lặp lại, bởi vì mỗi lần khai chiến trước đó, Đặng Nguyên Kính tướng quân cùng giám quân tham chính Vương Tông Sương ở giữa đối thoại cũng sẽ có chút biến hóa. Có thể rõ ràng cảm giác được, Bồ Ninh Cảng cựu công không thể, đến từ thượng cấp áp lực càng cho càng lớn. Nếu như thời gian dài đánh không xuống, đặng tướng quân rất có thể bị mất trước. Đến lúc đó, sợ là cùng cấp với phó bản thất bại. Nhưng Lý Hồng Vận cũng chỉ là lo lắng xuông, giúp không được gì. Nhân lực, vật tư nhiều như vậy, đặng tướng quân vốn chính là đỉnh tiêm danh tướng, chỉ huy chiến đấu rất hoàn mỹ, cũng không có phát hiện bị bóp méo dấu hiệu. Huống chi, hiện tại Lý Hồng Vận cũng không có kích hoạt đặng tướng quân sắm vai tư cách, muốn nếm thử lấy dùng đặng nguyên kính thân phận đi nếm thử công thành cũng không khả năng. Một ngày này, như cũng muốn công thành. Chỉ là bảy trận lúc, trên trời lại đột nhiên bắt đầu rơi ra mưa như chút nước. Kỳ thực trước đó cũng đã thường xuyên trời mưa, chỉ bất quá theo thời gian trôi qua, mưa càng bên dưới càng lớn. Chỉ phải thủ tiêu tấn công kế hoạch, một lần nữa trở lại doanh trại bên trong. Đội mưa đánh lén loại chuyện như vậy nói lên tới đơn giản, trên thực tế thao tác lên nhưng căn bản không có gì có thể được tính, cường đạo cũng không đốc, chỉ cần tại trại trong lầu hơi chút phản kích một lần, bốc lên mưa như chút nước tấn công thịnh quân sẽ bị đánh cho chạy chối chết. Trở lại doanh trại bên trong, Lý Hồng vẫn có chút nôn nóng. Hắn cảm giác tối nay vui sướng không sai biệt lắm nhanh phải kết thúc. Mặc dù còn không biết ở trong game cụ thể qua bao lâu thời gian, nhưng cảm quan bên trên cần phải cũng chỉ đủ chính mình lại vào được 5-3 lần thử. Chỉ là cho tới bây giờ, hắn còn hoàn toàn không có tìm được giải quyết cái này giai đoạn 2 biện pháp. Chỉ dựa vào chiến lược khẳng định là không đủ, nhưng không dựa vào chiến lược, lại nghĩ không ra từ phương hướng nào đột phá. Kiếm tiền. Làm sao kiếm tiền? Ngay tại Lý Hồng Vận rơi vào thời điểm mê mang, hắn đột nhiên nhìn thấy trong tầm mắt vậy mà chậm rãi xuất hiện một cái đặc thù mảnh vụn, mặt trên còn có lấy đặng nguyên kính tướng quân hình tượng. Ừm. Ký ức bay phiến. Cùng đặng tướng quân kể vai chiến đấu lâu như vậy, rốt cục thu được trí nhớ của hắn mảnh vụn. Lý Hồng Vận không khỏi mừng rỡ, lần thứ 2 sinh động lên. Tại cái thứ nhất phó bản bên trong, ký ức bay phiến vốn là cái kim sắc hi hữu thiên phú, nhưng ở nơi này phó bản bên trong, ký ức bay phiến cái thiên phú này đã làm là cố định thiên phú kích hoạt, đây đối với người chơi tìm ra lời giải đến nói, hiển nhiên là một cái trọng đại lợi tin tốt. Lý Hồng Vận vội vàng nhẹ nhàng đụng chạm ký ức bay phiến. Sau đó, một màn đứt quãng ký ức như là đèn kéo quân bình thường, tại trong đầu của hắn hiện hiện. Đốc đường đại nhân, Bồ Ninh cảng địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, lại thêm cường đạo ngoan cố chống lại, trang bị hoàn mỹ, sợ rằng vội vàng trong lúc đó khó có thể phá được. Mặt tướng đã nghĩ tới mấy loại có thể khắc chế cường đạo vũ khí, cũng đã tìm được thích hợp nguồn mộ lính. Chỉ cần lương đồng cùng quân nhu có thể đúng chỗ, liền nhất định có thể đặng thanh cường đạo. Ký ức toái phiến bên trong, Lý Hồng Vận nhìn thấy chính là đặng tướng quân đệ nhất thời gian, cái này lần lời nói tự nhiên cũng là đặng tướng quân nói với tổng đốc. Mặc quan phục tổng đốc nhìn lên tới ngoài 50 tuổi, trên mặt nếp nhăn tung hành, nói với đặng Nguyên Kính, "Nguyên Kính à, cường đạo đương nhiên muốn tiêu diệt, chỉ là chuyện phân nặng nhẹ. Ngươi muốn quân nhu, ta đã tại tận khả năng giúp ngươi tranh thủ, chỉ là hiện ở kinh thành tình thế khó bề phân biệt, ngươi chỉ cần suy nghĩ quân vụ, có thể ta phải cân nhắc quả thực toàn bộ Đông Nam thậm chí kinh thành thế cục. Đợi thêm chờ, luôn sẽ có thể xoay chuyển." Cốc chạm cánh gác. Hình tượng nhất chuyển, một danh phó đem bộ dáng người trong tối tấu. "Đặng tướng quân, ta thấy đốc đường vừa tối bên trong sai người đem một dương châu báu đưa đi kinh thành. Ta còn nghe nói, lần trước đưa đi thủ phụ đại nhân phụ thượng cái kia đoàn kịch, ước chừng trị số mười mấy vạn lạng bạc, đốc đường đại nhân cũng liên lụy trong đó. Tướng quân, đốc đường đại nhân rõ ràng có tiền. Hắn chỉ là không muốn cho chúng ta mua quân nhu mà lấy." Đặng Nguyên Kính quát lớn nói, "Loại chuyện như vậy cũng là ngươi có thể nghị luận. Câm miệng, về sau đừng vội lại để." Phó tướng lui xuống, nhưng rõ ràng mặt mang không cam lòng. Ngay sau đó, lại là mấy cái nó trí nhớ của hắn mảnh vụn, bao quát Đặng Nguyên Kính một ít xung phong đi đầu chiến đấu chẳng cảnh, lại hoặc là khảo sát nguồn mộ lính, nếm thử khai phá mới vũ cụ ký ức các loại. Tật lấy di đao khiêu vũ ánh sáng tránh trước, ta binh đã đoạt khí vậy. Gặp người thân nhiều hai đoạn, duyên khí lợi mà hai tay sử dụng, lực trọng cho nên. Thật ra chạm canh gác bên ngoài đỉnh, ta binh tích góp lưới lê. Tật trước một đao, hơn 10 thương thể chết, binh đều là tay không mà chạy. Quân tốt lâm địch động sợ hãi, hán khí đơn bạc, người đảm dung đoạt, mặc dù thường ngày vô cùng tinh thần, liền nhiều hoảng hốt thất thố, quên nó thói cũ. Duy tiện thì chi tươi tốt, che đậy một thân có thừa, trước mắt có thể thị. Đủ để đánh bạo trợ khí, thứ nhân dám đứng vững. Sau một lát, những ký ức này bị Lý Hồng Vận hoàn toàn hấp thu, mà hắn cũng theo đó rơi vào trầm tư. Đốc đường đại nhân, phải là chỉ hiện đảm nhiệm tổng đốc. Giờ này tổng đốc là Lâm Tương Mẫn, căn cứ tư liệu lịch sử bên trên ghi chép, hắn cũng coi là một danh thần, hơn nữa còn là hí khúc mọi người. Về phần giờ này thủ phụ, cần phải là Nghiêm Mậu Thanh, đã đem cầm triều chính hơn 20 năm, từ lịch sử đánh giá đến nói, nên tính là cái đại tham quan, đại gian thần kiểu người, cùng trước đó văn sĩ phó bản cái kia Vương Sung không kém cạnh. Giờ này Giang Nam đạo tổng đốc Lâm Tương Mẫn xem như là nghiêm đảng, lại là hí khúc mọi người, đưa đoàn kịch chuyện, sợ là thoát không ra quan hệ. Lâm tổng đốc cho Nghiêm thủ phụ đưa tiền, đưa đoàn kịch chuyện này, nếu là xuất thân từ ký ức phái phiến, như vậy có thể tin trình độ rất cao. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là Lâm tổng đốc thì nhất định là cái nhân vật phản diện, dù sao hắn muốn đăng cấu, trước phải ngồi vững vàng chính mình trước tổng đốc, mà muốn ngồi vững vàng vị trí, liền được ôm lấy Nghiêm thủ phụ cái này cái bắt đuổi. Về phần nó trí nhớ của hắn mạnh vụn, có rất nhiều đều là cùng vũ khí tương quan. Điều này nói rõ Đặng Nguyên Kính giờ này kỳ thực đã nghĩ tới không ít phương pháp khắc địch, chỉ là bởi vì quân nhu chưa đủ, không có tiền, cho nên cũng không có thể một lần nữa mộ tập, huấn luyện tinh nhuệ binh sĩ, cũng không thể lớn nhóm trang bị khắc chế di đao vũ khí. Xét đến cùng, vẫn là vấn đề tiền. Cái kia ta biết sau đó nên làm như thế nào. Bây giờ muốn công phá Bổ Ninh cảng tên tặc này khấu chiếm cứ chi địa, liền được từ nơi này Lâm đại nhân trên thân bỏ công sức. Nếu như là lịch sử tri thức không quá quan người chơi, giờ này phòng trường đã bị ký ức tái phiến bên trong nội dung làm vắng đầu, hơn phân nửa liền trong này vài nhân vật đều không phân rõ. Nhưng Lý Hồng Vận dù sao cũng là lịch sử hệ học sinh, rất nhanh liền nuốt thuận cái này mấy tầng quan hệ. Thế là, hắn lựa chọn bắt đầu lại. Chỉ bất quá lần này không còn là sắm vai quân tốt, mà là lựa chọn phụ tá thân phận. Nhưng, bình thản đúng dung, màu trắng tâm tình của ngươi trấn định, có thể càng hờ hững ứng đối nguy hiểm. Nhưng, hung hồn kể lệ, màu xanh da trời phát ngôn của ngươi trở nên còn có sức cuốn hút cùng sức thuyết phục. Tân, quan sát nhập vi, màu xanh da trời ngươi đối với chi tiết sức quan sát và ký ức lực đạt được đề thăng. Lý Hồng Vận nhìn về phía trước mặt ba cái kỹ năng thiên phú, quả nhiên, sắm vai phụ tá sau đó, kỹ năng thiên phú cũng đều đổi mới thành 3 cái phụ trợ loại thiên phú. Cứ như vậy, liền sẽ không xuất hiện kỹ năng thiên phú cùng tiểu người thân phận không xứng đôi, không dùng được tình huống. Lý Hồng Vận nhíu mày, rơi vào trầm tư. Bình thản đúng dung đối với hắn loại này kỹ xảo không giai người đến nói ngược lại là cũng coi như hữu dụng, nhưng hắn hiện tại dù sao không phải là thích khách, mà là phụ tá. Phụ tá kỹ xảo không tốt, cũng không đến mức rơi đầu. Hùng hồn kể lệ cùng quan sát nhập vi nhìn lên tới đều rất hữu dụng, cái trước có thể tăng cường chính mình lời nói sức thuyết phục, làm là phụ tá kiến nghị dễ dàng hơn bị tiếp thu, mà cái sau thì là một cái tương đối vạn kim du kỹ năng, khả năng không dùng, nhưng cũng có thể có rất lớn tác dụng. Suy nghĩ sau một lát, Lý Hồng Vận vẫn là quyết định cầm quan sát nhập vi. Bởi vì hắn nghề nghiệp dù sao không phải là văn sĩ, không có biện pháp dùng hạo nhiên chính khí cùng hùng hồn kể lệ tiến hành phối hợp. Quan sát nhập vi làm là tân cấp màu xanh ra trời kỹ năng, đẳng cấp cùng hi hữu độ bên trên liền thắng. Nếu như có thể quan sát được một ít cực kỳ trọng yếu tỉ mỉ, vậy thì kiếm lợi lớn. Tuyển định tiên phu sau đó, thí luyện trong ảo cảnh tất cả bắt đầu vận chuyển. Lý Hồng Vận phát hiện mình mặc trên người quần áo xảy ra biến hóa, không còn là người mặc áo giáp quân tốt dáng dấp, mà là đổi văn nhân trường sam. Giờ này, mấy vị với hắn không sai biệt lắm bộ dáng phụ tá tề tụ một đường. Mà ngồi ở nhất vị trí chính giữa thì là vị kia đại nhân tổng đốc, Lâm Tướng Mẫn. Vị này Lâm đại nhân cùng Lý Hồng Vận tại đặng tướng quân ký ức toái phiến trông được đến bộ dạng giống nhau như lúc, chỉ là tại ánh nến quang hành trong, nếp nhăn tựa hồ lại sâu mấy phần. Chỉ thấy vị này Lâm tổng đốc nhìn chung quanh một lần chư vị phụ tá, nói ra, Bồ Ninh Cảng Cựu Công Công dưới, kinh thành đã mấy lần vấn trách, cũng không làm ra chút trả lời, ta cái này trước tổng đốc, sợ là tràn ngập nguy cơ, liền nghiêm các lão cũng không giữ được ta. Nghe nói, Bồ Ninh Cảng địa thế không cao lắm, hơn nữa phụ cận thì có một chỗ đê. Nếu như hủy đê chìm tặc, các ngươi cảm thấy thế nào? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua. Chương 109, đây là nghiêm thủ phụ ý tứ. Lâm Tương Mẫn nhìn chung quanh mọi người, hiển nhiên là tại trưng cầu những thứ này phụ tá ý kiến. Những thứ này phụ tá môn phản ánh khác nhau, có người kinh ngạc, cũng có người túi đầu trầm tư. Nhưng có một chút là tương đồng, làm là phụ tá, khẳng định muốn là Lâm tổng đốc bày mưu tinh kế, cân nhắc lợi hại, đi tốt bước kế tiếp cờ. Lý Hồng Vận cũng không khỏi khẽ nhíu mày, đại não cấp tốc vận chuyển lên. Bồ Ninh Cảng địa thế, hắn từng thấy, bên cạnh cái kia con sông đê, cũng từng xa xa vọng qua một mắt. Tại hắn sắm vai quân tốt cùng đặng tướng quân lập đi lặp lại công thành trong quá trình, ngược lại là cũng có trời dáng mưa như thác đổ tình huống, đủ để chứng minh bây giờ đang là mùa mưa, sông ngòi mực nước tăng vọt. Nếu như đem đê điều đào mở một cái lỗ hổng, quả thực có thể nước ngập Bồ Ninh Cảng. Nhưng vấn đề ở chỗ, chìm thì đã có sao? Nếu như Bồ Ninh Cảng là một tòa thổ thành, nước ngập có lẽ có thể càng tốt phá thành. Nhưng Bồ Ninh Cảng là bằng gỗ doanh trại, tuy nói bên trong có địa thế so với là chỗ chúng địa phương, nhưng cường đạo môn cũng hoàn toàn có thể chuyển rời đến trên núi, trại lâu trên, chưa chắc có thể tạo thành lớn bao nhiêu sát thương. Mà đê điều vỡ sau đó, một khi lũ lụt tràn lan, thì quân tổng cũng không khả năng bơi lặn đi tiến công, cũng không có thể rơi chậm lại bao nhiêu tiến công độ khó. Huống chi, phu cận thì có đồng ruộng, một khi sông ngòi vỡ, nước đổ khó hốt, sinh ra cái khác ảnh hưởng tồi tệ sợ rằng khó có thể phòng trừng. Vạn nhất đồng ruộng bị chìm, bách tính trôi dạt khắp nơi, vậy rốt cuộc là chìm ta, vẫn là hố dân chúng của mình à? Lý Hồng Vận hơi suy nghĩ một chút, đã cảm thấy đó là một cái thuần túy xạ đạm đề nghị. Chỉ là hắn có chút buồn bực, dựa theo lịch sử ghi chép, Lâm Tương vẫn coi như là một năng thần, thậm chí là hiểu chiến sự. Lâm tổng đốc chính mình lẽ nào không nhìn ra cái này hủy đê chìm tặc kế hoạch có nhiều vô nghĩa sao? Vì sao sẽ còn hỏi phụ tá? Là hắn bị yêu ma bóp méo thành một cái hạng người vô năng, hay là hắn tại biết rõ còn hỏi? Lý Hồng Vận không rõ rõ tình huống trước mắt, cho nên quả quyết lựa chọn câm miệng không nói. Vẫn là trước nhường cái khác phụ tá đi đỉnh bên trên phát súng đầu tiên, vạn nhất Lâm Tương Mẫn điểm danh hỏi chính mình, tái phát lời cũng không muộn. Mọi người yên lặng sau một lát, một vị phụ tá lên tiếng. Dám hỏi đốc đường đại nhân, cái này hủy đê chìm tặc kế sách là người nào ý tứ? Lý Hồng Vận không khỏi âm thầm cảm khái, quả nhiên có thể làm phụ tá, không có hạng người vô năng. Cái này phụ tá hỏi như vậy, kỳ thực cũng đã là đang nói, kế hoạch này không có chút nào đáng tin cậy, hoàn toàn không giống như là Lâm tổng đốc đích thân nghĩ ra được phương án. Mà Lâm tổng đốc đã có câu hỏi này, hiển nhiên là có cái khác phương diện nguyên nhân. Quả nhiên, Lâm Tương Mẫn khe khẽ thở dài, nói ra, là nghiêm các lao bên kia sai người đưa tới mật thư, đơn giản nhắc tới một câu. Lần này, tất cả phụ tá môn toàn cũng hơi đổi sắc mặt. Lần thứ hai rơi vào yên lặng. Lý Hồng Vận rất muốn nhảy lên tới cho những thứ này câu đấu người một cước, nhưng hắn không thể, chỉ tốt vắt hết óc phân tích. Là thủ phụ Nghiêm Mậu Thanh mật thư nhắc tới một câu. Nhìn bề ngoài lên mây trôi nước chảy, trên thực tế khẳng định không phải có chuyện như vậy, bằng không Lâm Tương Mẫn cũng không đến mức dòng chống khua chiêng đem những này phụ tá tất cả đều gọi tới thương lượng đối sách. Cái này giống như là lãnh đạo bàn giao ngươi làm việc thời điểm thuận miệng nhắc tới một câu, nếu như ngươi thật cho rằng lãnh đạo là tùy tiện nói một chút, làm không làm đều được, cái kia sĩ đồ của ngươi cơ bản bên trên cũng liền kết thúc. Cho nên, có thể khẳng định là, hủy đê chìm tặc chính là Nghiêm Mậu Thanh ý tứ, hơn nữa thái độ vẫn còn tương đối kiên quyết, là hy vọng Lâm Tương Mẫn nhất định phải làm như vậy. Thế nhưng, tại sao vậy chứ? Không có đạo lý a. Cái này rõ ràng chính là một cái chỉ có thể lên hiệu quả ngược kế hoạch, có thể hay không chìm tặc không nhất định, nhưng ngập rộ tốt, chết chim bách tính, đây chính là một ngụm to lớn nổi a làm sao nhìn, phiêu lưu cùng lợi nhuận đều hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Nghiêm thủ phụ muốn giết chết Lâm tổng đốc. Cái kia không có khả năng, Lâm tổng đốc với hắn là một chiếc thuyền bên trên, là đắc lực làm đem, còn luôn luôn tặng lễ, đưa đoàn kịch đây. Nghiêm thủ phụ mụ chỉ huy. Cần phải cũng không đến mức, Nghiêm thủ phụ có thể đem cầm triều chính vài chục năm, tình trạng là hư hỏng một chút, nhưng cũng không phải là cái náo tản. Coi như hắn không biết chiến sự, chưa có xem qua Bồ Ninh Cảng địa thế, cũng dù sao cũng nên biết hành quân chuyện đánh giặc tình muốn tôn trọng nhân sĩ chuyên nghiệp ý kiến, chỉ bậy bạ vung là thật muốn chết người. Không biết Vô Ly đầu giống như một vi mô đại sư giống nhau, bên dưới một cái như vậy bấy cha mệnh lệnh, cũng không thể là Nghiêm thủ phụ trong thông cường đạo a. Kia liền càng xả đạo. Chuyện này đối với Nghiêm thủ phụ đến nói khẳng định khá làm trọng yếu, thậm chí chưa chắc cùng Đãng Khấu có quan hệ. Hơn nữa, nếu là mật thư mà không chính thức mệnh lệnh, vậy đã nói rõ mục quá nửa là không thể cho ai biết. Trong này ý đồ, cần nhờ đoán. Rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Lý Hồng Vận rơi vào trầm tư. Thấy mọi người đều rơi vào trầm mặc, Lâm Thương Mẫn nhìn về phía Lý Hồng Vận, "Từ tiên sinh, chuyện này ngươi làm sao nhìn?" "Ừm." Lý Hồng Vận lập tức bị hỏi bối rối. "Ta làm sao nhìn? Ta ngồi nhìn. Hơn nữa vì sao gọi ta Từ tiên sinh, ta rõ ràng họ Lý." Bất quá hắn dù sao tâm tư tương đối nhạy cảm, phản ứng rất nhanh, ý thức được Lâm Thương Mẫn sở dĩ gọi hắn Từ tiên sinh, nhất định là nguyên do bởi vì cái này phụ tá bản thân là có danh tự. Hơn nữa từ Lâm Thương Mẫn nói chuyện với hắn thái độ cùng hắn chỗ ngồi tới nhìn, rõ ràng có thể nhìn ra hắn là cái rất có địa vị phụ tá, khá được coi trọng. Nhưng khá được coi trọng chỗ hỏng ở chỗ, hắn không có cách nào khác bắt cá. Mắt gặp ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn lại, Lý Hồng Vận cũng chỉ tốt không châu bắt chó đi cày, mạnh được nói ra, "Đốc Đường đại nhân, tất nhiên việc này cùng chiến sự có quan hệ, không như đem đặng tướng quân gọi đến, cùng hắn thương nghị một phen." Cái này mặc dù là thủ phụ đại nhân ý tứ, nhưng nếu là nước ngập cường đạo không thành ngược lại ngập rộ tốt, để cho bách tính trôi dạt khắp nơi, vậy hạ giận chó đánh mèo hạ xuống, sợ rằng Đốc Đường đại nhân cũng lưng không nổi cái tội danh này. Lý Hồng Vận chính mình cũng biết chính mình nói xong không ra sao, nhưng dù sao thí luyện bên trong có thể vô hạn làm lại, thử xem cũng không sao. Quả nhiên, Lâm Tương Mẫn nhìn lên tới cũng không hài lòng, khẽ nhíu mày, "Theo ngươi ý, để cho ta không nhìn nghiêm các lao ý tứ, coi như có thể kéo được trò chuyện nhất thời, cũng kéo không được một đời. Hủy đê chìm tặc sau đó, bệ hạ sẽ hay không thôi ta quan, không nhất định, nhưng nếu là ta không hề làm gì, nghiêm các lao thôi ta quan, nhưng là nhất định. Đến lúc đừng nói đáng khấu, tất cả đều là nghỉ." Lý Hồng Vận á khẩu không trả lời được, cái này. Một gã khác phụ tá mở miệng nói ra, "Tất nhiên Đốc Đường đại nhân cũng biết nghiêm các lao ý tứ không thể tránh lịch, vậy cũng chỉ có thể làm theo." Nhưng mà Lâm Tương Mẫn vẫn lắc đầu, rất là thất vọng xua xua tay, mà thôi, các ngươi đều đi ra ngoài à, để cho ta suy nghĩ lại một chút." Phụ tá môn hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là chỉ có thể nhao nhao đứng lên, cáo từ rời đi. Lý Hồng Vận cũng mơ mơ màng màng đi theo mọi người đi ra cửa, nhưng ngay sau đó, màu trắng sương mù đưa hắn bao phủ, tất cả lại trở về lúc ban đầu trạng thái. Nhìn thấy trước mặt lần thứ hai xuất hiện thân phận tuyển hạng, Lý Hồng Vận cái này mới phản ứng được. Thất bại. Xem ra ta cũng không có cho ra một cái đáp án chính xác. Lý Hồng Vận đúng là bị làm khó. Câu trả lời của hắn nhưng thật ra là một loại tứ bình bát ổn đáp pháp, người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra hủy đê chìm tặc kế hoạch không có chút nào đáng tin cậy, rất có thể trở thành con nồi hiệp, cho nên hắn cũng liền ăn ngay nói thật, đơn giản để làm như thế hậu quả nghiêm trọng, đồng thời ám chỉ cái kế hoạch này trên quân sự không thể thực hiện được. Nhưng Lâm Tương Mẫn hiển nhiên đối với câu trả lời này rất thất vọng, tựa hồ đây đều là sớm cũng biết sự tình. Mà một vị khác phụ tá nói muốn làm theo, Lâm Tương Mẫn hiển nhiên càng thất vọng. Làm cũng không được, không làm cũng không được. Kéo ngược lại là có thể kéo một đoạn thời gian, nhưng Nghiêm Các lão cũng không phải người ngu, nhìn thấy Lâm Tương Mẫn chậm chạp không có động tác, khẳng định cũng sẽ nổi giận, kết quả còn là giống nhau. Lý Hồng Vận cảm giác góc của mình trống chân như cũng, hoàn toàn đi không nổi nữa. Quân tốt đường tuyến kia kẹt, không có quân tư, phụ tá con đường này cũng kẹt, không giúp Lâm Tương Mẫn giải quyết vấn đề trước mắt, cái gì đều là nói xuông. Vậy phải làm sao bây giờ? Ngay tại Lý Hồng Vận cảm đến óc bị móc sạch thời điểm, sắp sửa tỉnh lại cảm giác xông lên đầu. Hôm nay vui sướng đến đây kết thúc. Buổi sáng 6 điểm, Lý Hồng Vận cùng Sở Ca chuẩn lúc từ trên giường tỉnh lại. "Sở Ca, ngươi thử qua phụ tá tuyến sao?" Lý Hồng Vận hỏi. Hắn hiện tại lơ ngơ, tất cả đều là chưa giải nỗi băn khoăn, rất muốn tìm cá nhân thảo luận nghiên cứu một phen. Thông minh Sở Ca chính là một cái tuyệt cao đối tượng. Sở Ca gật đầu, "Ừm, thử. Ngươi cũng không làm tiến giai nhiệm vụ, đi trước khai hoang mới phó bản." Lý Hồng Vận cười hắc hắc, "Đương nhiên, ngươi không phải cũng là sao? Chỉ có thể nói cao ngoạn Sở Kiến Lược Đồng. Tiến giai nhiệm vụ như vậy để lỡ thời gian, đề thăng cũng không thấy rất lớn, lúc nào làm đều được, nhưng trước khai hoang một vào phó bản, nhưng là có thể tranh thủ một lần thủ thông. Trước phát sinh tiến công chiếm đóng người chơi, sau đó phòng bán vé chia tiền thời điểm cũng có thể nhiều một tảng lớn thu nhập." "Vậy là ngươi trả lời thế nào Lâm Tương Mẫn vấn đề kia?" Lý Hồng Vận lại hỏi. Sở Ca hơi hơi dừng một chút, nói ra, "Kỳ thực ta cũng còn không có lục lọi ra câu trả lời chính xác, nhưng đã có một ít suy đoán. Chúng ta trước phân công nhau tra một chút tư liệu lịch sử, một lát gặp mặt một lần. Ta mơ hồ cảm thấy, đáp án của vấn đề này tuyệt đối không đơn giản, thậm chí có thể là phá giải thực tập này then chốt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua." Chương 110, tư liệu lịch sử phân tích. Hơn nửa giờ đồng hồ về sau, Sở Ca cùng Lý Hồng Vận mỗi người tra xét chút tư liệu lịch sử, chuẩn bị gặp mặt một lần, thảo luận một phen. Lý Hồng Vận nhìn chính mình trên cuốn vở nhớ rậm rạp chẳng chịt bút ký, hơi xúc động, hắn liền khi đi học đều không có nghiêm túc như vậy qua. "Phong Hầu Không Ta Ý" câu thơ này là Đặng Nguyên Kính tướng quân làm, kết hợp với Đông Nam Đãng Khấu cái này danh tự, cơ bản có thể xác định thực tập này phó bản mục tiêu chính là bình định cường đạo uy hiếp, phá được Bồ Ninh Cảng. Quân tốt tuyến một giai đoạn, chính là Đặng Nguyên Kính tướng quân lần đầu tiên lĩnh binh đối kháng cường đạo chẳng cảnh. Tư liệu lịch sử ghi chép, lúc đó hắn mang lấy mấy lần tại địch nhân đại thịnh quân tốt, lại vừa chạm vào liền tan nát, toàn bằng hắn ba mũi tên xoay chuyển chiến cuộc. Tư liệu lịch sử ghi chép theo cao thạch bán tặc, ba phát thì trung ba tủ, binh đều là hợp, tặc là lui, cũng có thể đối với được bên trên. Thế nhưng giai đoạn thứ hai, Bồ Ninh Cảng cựu công không dưới, rơi vào cục diện bế tắc. Nếu như dựa theo trong lịch sử ghi chép, Bồ Ninh Cảng là Đặng Nguyên Kính tướng quân luyện tốt lính mới, trang bị tốt vũ khí mới bắt xuống, cho nên muốn đột phá cái giai đoạn này, nhất định phải được kiếm đến đầy đủ quân nhu. Trừ cái đó ra, tên kia Vương đại nhân cũng tra được, ta nhớ không lầm, hắn cứ gọi Vương Tông Sương, là ngay lúc đó tham chính kiêm lĩnh giám quân chức vụ, bất quá tư liệu lịch sử bên trên đối với hắn quả thực không có quá nhiều ghi chép. Từ phó bản bên trong tình huống tới nhìn, hắn cùng với Lâm tổng đốc quan hệ cũng không thể nào gần, tạm thời không có phát hiện hắn có ích lợi gì. Về phần phụ tá tuyến bên kia, Lâm tổng đốc leo lên nghiêm thủ phụ, thường xuyên tặng lễ, đây là từ đặng tướng quân ký ức thoái phiến bên trong biết được, mặc dù không có thạch trùy, nhưng độ tin cậy vẫn tương đối cao. Nghiêm thủ phụ cái kia phong mật thư, để cho Lâm tổng đốc hủy đê chìm tặc, nghĩ đến cần phải là chưa thành công, bởi vì lịch sử bên trên không có ghi chép. Nếu quả như thật hủy đê chìm tặc, sợ rằng hậu quả khó mà lường được, không biết bao nhiêu ruộng tốt muốn luân là chảy nước, bao nhiêu bách tính muốn trôi dạt khắp nơi. Chuyện lớn như vậy nhất định sẽ dẫn phát toàn bộ triều cục dung chuyển, cũng sẽ ảnh hưởng đảng khấu chiến sự, không có khả năng không thấy ở sử sách. Nhưng bây giờ vấn đề là, đến cùng làm sao mới có thể không hủy đê, lại đem cần có quân phí làm cho đến tay. Sở Ca gật đầu, mặc dù lại đơn giản bổ sung một ít tỉ mỉ, nhưng đại thể bên trên cùng Lý Hồng vẫn tra được tư liệu không sai biệt lắm. Hai người dù sao đều là lịch sử hệ cao tài sinh, tư liệu lịch sử bên trên đồ vật đều rõ ràng, tra được nội dung cũng sẽ không kém hơn quá nhiều. Then chốt vẫn là từ những cái này tư liệu lịch sử bên trong phân tích ra phương pháp phá cuộc. Sở Ca trầm ngâm chốc lát, nói ra, ta cảm thấy phá đề then chốt ở châu Nghiêm thủ phụ ý đồ chân chính. Hủy đê chìm tặc từ quân sự góc độ đi lên nói, hiển nhiên là một to lớn hơn chiêu, phàm là đầu góc bình thường một chút người cũng không thể làm như vậy. Nghiêm Mậu Thanh có thể làm thủ phụ nhiều năm như vậy, chỉ là một câu đại gian đại ác vô pháp giải thích, hắn tất nhiên là cái tuyệt đỉnh người thông minh. Như vậy, hủy đê chìm tặc chuyện này hơn phân nửa không phải xuất phát từ phương diện quân sự suy nghĩ, mà là xuất phát từ cái khác phương diện suy nghĩ. Chuyện này một khi thi được, tất nhiên đối với hắn có rất nhiều chỗ tốt. Mà Nghiêm thủ phụ cái này người, duy nhất quan tâm chỉ có một việc, chính là tiền. Lý Hồng Vận suy nghĩ một chút, bổ sung nói, còn có địa vị. Tiền tuy trọng yếu, hắn thủ phụ vị trí cũng rất trọng yếu. Sở Ca gật đầu, cái này là một chuyện. Hắn mặc dù có thể ngồi tại thủ phụ vị trí bên trên, không là bởi vì hắn so cùng làm trọng thần Cố Thanh Trương có năng lực hơn, càng hiểu trị quốc, mà chỉ là hắn càng có thể cho hoàng đế mò tiền. Cho nên, hắn có thể mò tới tiền, hắn mới là thủ phụ. Nếu như mò không đến tiền, vậy hắn ngay lập tức sẽ lăn xuống đài, thậm chí có thể bị hoàng đế sao không có gia sản. Lý Hồng Vận khẽ gật đầu. Cố Thanh Trương là một vị khác các lão, tại trọng thần bên trong địa vị gần với Nghiêm Mậu Thanh. Nếu như Nghiêm Mậu Thanh rơi đài, như vậy Cố Thanh Hương tất nhiên thượng vị. Lý Hồng Vận suy nghĩ một chút, vậy ý của ngươi nói là, hủy đê chìm tặc việc này, cùng mò tiền có quan hệ. Thế nhưng vậy làm sao mò tiền đâu? Một khi sông ngòi vỡ, ruộng tốt bị chìm, quốc khố chẳng phải là còn muốn chi cứu tế? Đây không phải là ngược lại hoa nhiều tiền hơn sao? Sở Ca khẽ lắc đầu, chưa chắc. Ngươi còn nhớ hay không được văn sĩ thí luyện bên trong, Quyền Thần Vương Sung nói câu kia cứu dân trước cứu quan. Đây đương nhiên là một câu ngụy biện, nhưng nó cũng đúng là Vương Sung cùng Nghiêm Mậu Thanh loại này quyền thần, tham quan quy tắc làm việc. Cái gọi là Vương Đảng, Nghiêm Đảng, kỳ thực đều là một đám tham quan tạo thành quyền lợi thể cộng đồng. Vương Sung hoặc là Nghiêm Mậu Thanh, bọn họ mặt ngoài bên trên là đầu mục, nói một không hai, nhưng trên thực tế bọn họ cũng muốn tầng tầng chia lãi quyền lợi. Nếu có thể mang theo mọi người cùng nhau vơ vét của cải, mọi người mới sẽ cùng theo ngươi. Đồng dạng, nếu như ngươi muốn để cho mọi người phun ra một ít quyền lợi, như vậy tiền đề nhất định là ngươi muốn đi gặp mọi người hứa hẹn càng nhiều hơn quyền lợi. Đây chính là cái gọi là cứu dân trước cứu quan, ở trong mắt bọn hắn, muốn trước tiên đem tham quan cho ăn no, mới có thể làm thành sự. Bằng không, bên dưới người liền sẽ khắp nơi cản trở, liền sẽ để ngươi cái gì đều không làm được. Cho dù bọn họ là quyền thần, cũng là như vậy. Cốc Hạo, Lý Hồng Vận như có điều suy nghĩ, nói cách khác, sông ngoài vỡ, ruộng tốt bị chìm, đối với những thứ này tham quan có chỗ tốt. Cứu trợ thiên thai lương khoản thượng hạ nó tay. Nhưng cái này vẫn như cũng là cho quốc khố tăng gánh vác à, bọn họ đến cùng sẽ từ đâu phun ra tiền tới. Sở Ca nói ra, không chỉ là cứu trợ thiên thai lương khoản. Nghiêm thủ phụ mục đích là thay hoàng đế mò tiền, dạng này hắn địa vị mới có thể vững chắc. Hắn đã làm nhiều năm như vậy thủ phụ, hoàng đế đã sớm muốn đổi rơi hắn, giờ này hắn muốn tiếp tục chứng minh có thay hoàng đế mò rất nhiều tiền năng lực, để cho hoàng đế cảm thấy không thể rời bỏ hắn, mới có thể tiếp tục ngồi vững vàng vị trí này. Cho nên hắn phải nghĩ biện pháp để cho quốc khố tràn đầy lên, cho dù là thu không đủ chi, cũng muốn tại hai năm qua nhìn lên tới phủ khố lấy đà, chí ít hắn thủ phụ vị trí muốn ngồi vững vàng. Bằng không, đừng nói sau, hắn hiện tại liền muốn xong đời. Chuyện sau này hắn đã không để ý tới. Cứu trợ thiên thai lương khoản, có thể thiếu phát, có thể không phát, phát lũ lụt chết đuối chút mách tính, chỉ cần nạn dân đánh không đến kinh thành tới cái kia cũng không có vấn đề, hắn cái này thủ phụ đều có thể vô tư, tự nhiên nắm chắc bên dưới người có nổi. Mấu chốt là làm sao mới có thể nhanh chóng vơ vét của cải. Ngay lúc đó thời gian điểm vừa thật là thu thuế mới thời điểm. Thuế muối là lúc đó triều đình tài chính thu vào đệ nhất lớn thuế loại. Nhưng thuế muối cái này đồ vật, thu thu nhiều thiếu cũng không phải là một người định đoạt. Phía dưới quan viên không nhất định sẽ ngoan ngoãn đem số tiền này giao ra đây, bọn họ trên sổ sách làm gian lận, chỉ cần không phải quá đáng quá, cũng rất khó tra ra được, dù sao đó là cổ đại, tin tức không thông. Cho nên, thuế muối có thể thu bao nhiêu, kỳ thực quyết định bởi tại đi thu thuế muối người có không có đầy đủ hy vọng, có lẽ có thể không thể cùng những quan viên này tiến hành đầy đủ trao đổi ích lợi. Nghiêm thủ phụ là Nghiêm đảng đầu lĩnh, phái đi người hy vọng tự nhiên là đủ. Nhưng vẫn là câu kia lời nói, dù là ngươi là Nghiêm đảng đầu lĩnh, cũng được cho mọi người chia lãi đầy đủ quyền lợi, bằng không mọi người vì sao nghe lời ngươi? Cho đủ chỗ tốt, thuế muối mới có thể thu nhiều, bên dưới quan viên mới nguyện ý đem nguyên bản giữ lại tại tiền trong tay tất cả đều móc đi ra cho ngươi. Ngươi suy nghĩ một chút, cái gì đồ vật phi thường đáng giá, đồng thời lại thuộc về là thu không đủ chi tính chất, có thể cấp tốc biến hiện. Lý Hồng Vận rất nhanh tỉnh ngộ lại, thổ địa. Hủy đê chìm tặc sau đó, sẽ có đại lượng ruộng tốt bị chìm, mà một khi bị chìm, những thứ này ruộng đất liền không nữa đáng giá tiền, những quan viên kia liền có thể cấu kết thổ hào thân sĩ vô đức cùng có tiền thương nhân, làm cho nông hộ lấy rất giá tiền thấp bán ra. Cứ như vậy, chẳng khác nào là mượn lấy thiên tai, đối với những thứ này nông hộ tiến hành rồi một lần đại quy mô cắt đoạn. Tham quan, thân hào cùng phú thương được sự giúp đỡ của Nghiêm Mậu Thanh được thổ địa, chiếm tiện nghi lớn như vậy, tự nhiên cũng phải có chỗ biểu thị, muốn nghị trăm phương ngàn kế kiếm bạc, đem nguyên bản giữ lại cái kia bộ phận thuế mới tất cả đều nộp lên. Cứ như vậy, Nghiêm thủ phụ thành công thu đi lên một số lớn thuế mới, phong phú quốc khố, hoàng đế một cao hứng, hắn thủ phụ vị trí cũng liền bảo vệ. Nói đến đây, Lý Hồng Vận không khỏi sống lưng lạnh cả người. Bởi vì nói nhiều như vậy, kỳ thực chính là hai chữ, ăn thịt người. Nghiêm thủ phụ đòi tiền, tiền làm sao tới? Chính mình bộ hạ không động được, như vậy tự nhiên chỉ có thể nghĩ biện pháp từ dân chúng trong tay móc tiền. Dân chúng không có tiền, nhưng bọn họ lại không nguyện ý bán đổ bán tháo ruộng đất. Vậy liền đem ngập, bán rẻ cho phú hào thương nhân, một vòng này quay vòng hạ xuống, không thì có tiền sao? Nhưng ngay sau đó, Lý Hồng Vận lại nghĩ tới những vấn đề mới. Nhưng là, hủy đê chuyện nhưng là trọng tội, hắn sẽ không sợ hoàng đế chọn đời khí, đem hắn chém. Sở Ca khẽ lắc đầu, vì sao ngươi cảm thấy hoàng đế sẽ biết chuyện này? Giờ này vốn là mùa mưa, mực nước tăng vọt, vốn là có vỡ nguy hiểm, chỉ nếu không có ai phát hiện dị dạng, hoặc là không ai có thể tấu lên hoàng đế, vậy thì không phải là nhân họa, mà là thiên tai. Thiên tai loại chuyện như vậy, ai có thể quái đến Nghiêm Mậu Thanh trên đầu? Lui 10.000 bước nói, coi như sự tình bại lộ, hoàng đế đã biết, ngươi cảm thấy cuối cùng có nổi người, sẽ là Nghiêm thủ phụ sao? Sẽ là Lâm tổng đốc sao? Ngươi cảm thấy Nghiêm thủ phụ vì sao đưa mật thư mà không phải trực tiếp hạ lệnh? Ngươi cảm thấy Lâm tổng đốc sẽ ngốc đến đích thân đi làm này kiện sự tình sao? Đối với bọn họ loại này địa vị người đến nói, tìm một cái có nổi sao mà dễ dàng? Đến lúc đó chỉ cần đem nổi đẩy, giết cái địa vị khá cao người chịu tội thay không được sao? Nghiêm thủ phụ mới vừa cho hoàng đế thu như vậy nhiều thuế mới, lập công lớn như vậy, thể hiện ra mạnh mẽ như vậy năng lực làm việc, Nghiêm đảng thượng hạ càng là ăn ngồi không mà hưởng, một lòng đoàn kết, ngươi cảm thấy loại tình huống này bên dưới, hoàng đế coi như cảm thấy việc này có mờ ám, hắn có thể tra được động sao? Hắn gắng phải tra Nghiêm các lão, sẽ không sợ thiên hạ đủ loại quan lại đều bị thương tâm sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua. Chương 111, thần tiên đấu pháp, người phàm tao ương. Lý Hồng Vận bị Sở Ca cái này liên tiếp vấn đề cho đang hỏi. Hắn chau mày, trầm tư suy nghĩ nửa ngày sau đó nói ra, nếu quả thật như ngươi phỏng đoán giống nhau, cái kia vấn đề này căn bản là khó giải a. Nghiêm Mậu Thanh mật thư nói hủy đê chìm tặc, kỳ thực chìm tặc là giả, hủy đê mới là mục đích chủ yếu. Lâm tổng đốc là một người thông minh, khẳng định cũng có thể nghĩ đến Nghiêm thủ phụ chân thực ý đồ. Nói cách khác, hai người bí mật giao lưu mặt ngoài bên trên là đang nói chìm tặc, nhưng thực tế bên trên những câu không rời chỉ ruộng vơ vét của cải. Nghiêm Mậu Thanh đã tính toán rõ ràng, dùng dân chúng trong tay ruộng tốt đi đổi tham quan cùng thương gia giàu có bạc trong tay, lấy được bạc mới có thể cho mình thủ phụ vị kéo dài tính mạng, cho nên hắn cho dù là bài trừ hết sức khó khăn, cũng nhất định phải hoàn thành chuyện này. Cho nên Lâm Tương Mẫn mới như vậy do dự. Hắn biết việc này tuyệt đối không thể chống lại, bởi vì hắn chức tổng đốc cũng là dựa vào Nghiêm thủ phụ mới có, Nghiêm thủ phụ nếu như chọn đời khí, tùy tiện tìm lý do là có thể đem hắn đổi, tỉ như kháng tặc bất lực các loại. Nhưng nếu như làm theo, cái kia vấn đề cũng rất lớn. Ruộng tốt bị chìm, bách tính trôi dạt khắp nơi, rất dễ dàng kích khởi dân chúng nổi dậy. Coi như hắn an bài người khác trong tối đào ra đê điều, không lưu xuống chứng cứ, dân chúng nổi dậy một chỗ, hắn cái này tổng đốc cũng vẫn là khó từ tội lỗi. Huống chi loại này trái lương tâm chuyện xấu, phàm là có điểm nhân tính người đều làm không được. Lũ lụt một tới, không biết muốn chết đối bao nhiêu bách tính. Nếu như là chính mình địa vị suy nghĩ, vậy cũng chỉ có thể bước lên kích khởi dân chúng nổi dậy phiêu lưu ấn Nghiêm thủ phụ ý tứ làm, nếu như chung với cương vị công tác, vậy cũng chỉ có thể chờ lấy bị Nghiêm thủ phụ mất trước, đến lúc đó đổi người, nói không chừng đê điều hay là muốn bị đào ra, đáng khấu chuyện càng là hoàn toàn đừng hy vọng. Kéo nhất thời ngược lại là cũng có thể kéo dài ở, nhưng chung quy cũng khó trốn cái này hai loại kết cục. Lý Hồng Vận hiện tại cuối cùng là minh bạch vì sao Lâm Tương Mẫn nhìn lên là như thế phát sầu, đây đúng là một cái khó giải tử cục. Cái kia, có hay không dạng này một loại khả năng tính? Thủ tiêu Nghiêm Mậu Thanh. Nếu như đem hủy đê chìm kẽ gian chuyện đâm đi lên, có phải hay không có thể bàn ngược lại Nghiêm Mậu Thanh? Lý Hồng Vận càng nghĩ, phát hiện có cái Nghiêm Mậu Thanh ở đỉnh đầu bên trên hầu như chuyện gì đều không làm được. Mà lịch sử bên trên Nghiêm Mậu Thanh cũng quả thực ngược lại, Cố Thanh Trương trở thành mới thủ phụ. Nếu như rất có thể giết chết Nghiêm Mậu Thanh, để cho hoàng đế xét nhà, đem toàn bộ Nghiêm đảng nhổ tận gốc, cái kia trong thời gian ngắn cũng không cần buồn bã chuyện. Để cho Cố Thanh Hương làm thủ phụ, đãng khấu vật liệu quân nhu, hơn phân nửa cũng có thể phát hạ xuống. Sở Ca lắc đầu, dĩ nhiên không phải. Nghiêm Mậu Thanh không ngược lại, Lâm tổng đốc quả thực vô kế khả thi, nhưng Nghiêm Mậu Thanh nếu quả như thật ngược lại, ngươi cảm thấy lấy Lâm tổng đốc trước đó cùng Nghiêm thủ phụ vãng lai quan hệ, là hắn có thể may mắn tránh khỏi sao? Là, hắn hiện đang chủ trì đãng khấu đại cục, nhưng phúc xào bên dưới thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Nghiêm thủ phụ một khi rơi đài, hắn cũng tất nhiên rơi đài. Hủy đê chìm kẽ gian chuyện báo lên. Nói nhẹ, nào có chứng cứ rõ ràng chứng minh là Nghiêm thủ phụ sai khiến hắn? Nếu quả như thật để cho hủy đê xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn một cái tổng đốc chẳng lẽ không nhận trách nhiệm đảm nhiệm? Ngươi cảm thấy việc này thật đâm sau khi đi lên, hoàng đế sẽ tin đảm nhiệm cả người bên sớm chiều ở chung, nể trọng mười mấy năm các lão, còn là tin ngươi một chỗ bên trên tổng đốc? Húng chi ngươi cái này tổng đốc vẫn là các lão tự mình cất nhắc lên, đối với ngươi có ơn chi ngộ. Ngươi cảm thấy hoàng đế sẽ như thế nào nhìn ngươi? Là quân pháp bất vị thần, vẫn là khi sư diệt tổ? Tốt, coi như Nghiêm thủ phụ ngược lại, cái kia mới nhậm chức thủ phụ Cố Thanh Trương liền có thể cho phép bên dưới ngươi. Ngươi là Nghiêm thủ phụ một tay đẩy bật lên, chẳng khác gì là đã chọn đội. Cố Thanh Hương sẽ còn tiếp tục dùng ngươi. Nếu như Lâm Tương Mẫn bị từ tổng đốc vị trí bên trên một lột đến cùng, như thế nào tiếp tục đăng cấu? Lý Hồng Vận có điểm hôn mê, đó chính là nói, Nghiêm Mậu Thanh muốn ngược lại, nhưng chỉ có thể ngược lại một bộ phận, không thể hoàn toàn ngược lại. Sở Ca gật đầu, không sai, không thể đem Nghiêm thủ phụ nổ tận gốc, như thế Lâm tổng đốc cũng sẽ nhận liên lụy. Muốn để cho Nghiêm thủ phụ địa vị suy yếu, đồng thời muốn để cho Lâm tổng đốc tại hoàng đế trước mặt lộ mặt, tốt nhất là có thể chịu đến hoàng đế thưởng thức, dạng này mới có thể từ hoàng đế trong miệng móc ra đãng khấu cần thiết quân tư. Ngươi còn nhớ hay không được Lâm tổng đốc đối với đặng tướng quân nói tới, lập xuống công văn, thưởng xuống tới tự nhiên sẽ có quân tư. Nói trắng ra là, muốn tiền chỉ có hai con đường, một con đường là hướng Nghiêm thủ phụ muốn, con đường này hiển nhiên đã không thể thực hiện được, Nghiêm thủ phụ chính mình đều ở đây buồn chuyện tiền, khác một đầu chính là nghĩ biện pháp trực tiếp cùng hoàng đế muốn. Nhưng hoàng đế bản thân cũng là một không chịu trách nhiệm, người đãng khấu bất lực hắn cũng sẽ không cảm thấy là quân tư chưa đủ, ngược lại sẽ cảm thấy là người không đủ năng lực. Cho nên Lâm tổng đốc không phải cố ý muốn kẹp lấy đặng tướng quân quân tư, mà là hắn quả thực cũng muốn không đến đầy đủ quân tư. Bởi vì hoàng đế đương triều tất nhiên dám phân công Nghiêm Mậu Thanh làm thủ phụ vài chục năm, liền nói rõ hắn là cái chính mình vơ vét của cải lúc lòng tham không đáy, quốc khố chi lúc không gì sánh được nhức nhối hoàng đế. Nếu không tới quân tư cái kia là bình thường, tốt tới quân tư, vậy nói rõ hoàng đế đã phi thường được xem trọng ngươi. Cho nên, biện pháp duy nhất chính là hoàng đế đối với Lâm tổng đốc càng coi trọng hơn, cho là hắn là cái khả tạo thần, cho rằng cho hắn quân tư quả thật có thể bình định cường đạo. Chỉ cần có thể làm đến điểm này, như vậy hoàng đế một câu lời nói, cái này quân tư luôn có thể nghĩ biện pháp nặng đi ra. Cũng chính là tục xương thượng đạt thiên tính. Chỉ bất quá bốn chữ này nói dễ, làm lên tới cũng khó. Có kiểm. Bữa tiệc này phân tích hạ xuống, Lý Hồng Vận hoàn toàn bị làm bối rối. Hắn cùng Sở Ca cùng là lịch sử hệ học sinh, đối với tư liệu lịch sử nắm giữ khả năng khác biệt không lớn, chỉ khi nào liên quan đến vấn đề cụ thể phân tích, trên lệch vẫn còn có. Đây cũng chính là Sở Ca có thể đánh ra văn sĩ phó bản thủ thông, mà Lý Hồng Vận không thể nguyên nhân. Bất quá, cũng may cái này một thông phân tích sau đó, hai người cũng coi như vớt thuận trước mắt cục diện. Đơn giản đến nói chính là, như đạp băng mỏng, khó bề phân biệt. Bên trên là hoàng đế, Nghiêm Mậu Thanh cùng Cố Thanh Hương ba vị này thần tiên tại đấu pháp, mà bên dưới thì là Lâm Tương Mẫn nỗ lực chống đỡ lấy Đông Nam đại cục, đại tướng quân tại quân tư chưa đủ tình huống bên dưới kiên trì đăng cấu. Hiện tại Lâm Tương Mẫn cái này tổng đốc duy nhất có thể thêm vào thần tiên là Nghiêm Mậu Thanh, có thể hết lần này tới lần khác Nghiêm Mậu Thanh hiện tại không muốn đăng cấu, chỉ muốn vơ vét của cải. Cho nên mới lâm vào thế bí, mà muốn đánh vỡ cái bế tắc này, liền được cẩn thận từng ly từng tí tiến nhập thần tiên đấu pháp vòng tròn, cái này quả là có thể nói là trên dây cắp khiêu vũ, một cái không cẩn thận, khám nhà diệt tộc vậy cũng là nhẹ. Lý Hồng Vận có chút phiền muộn, những thứ này phó bản quả nhiên độ khó cũng rất cao, không phải vỗ một cái não môn là có thể thông quan. Sở Ca thì là rất lạnh nhạt, không cần phiền muộn, hiện tại tiến độ kỳ thực đã rất nhanh. Tuy nói mỗi lần mới phó bản rất bất đồng, độ khó cũng tại dần dần đề thăng, nhưng các người chơi cũng tại đề thăng, phá giải lên cũng càng ngày càng muốn gì được ấy. Chỉ ít lần này phó bản, tại ngày thứ nhất, chúng ta cũng đã mò thấy nó đại thể phương hướng, sau đó nhiều nếm thử mấy lần, thông quan cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hai người cùng đi ăn điểm tâm, sau đó mỗi người đi làm chuyện của mình. Sở Ca theo thường lệ đi diễn đàn bên trên đem phân tích của mình phát ra ngoài, cùng người chơi khác cùng chung tin tức. Mà Lý Hồng Vận thì là lặp đi lặp lại phỏng đoán phó bản bên trong thần tiên đấu pháp tình thế, nghĩ chính mình làm là phụ tá phải làm thế nào cho Lâm Tương Mẫn nhanh chiêu. Chỉ ít, được giúp Lâm Tương Mẫn đem thế cục phân tích rõ ràng, để cho Lâm tổng đốc có thể xem trọng chính mình một mắt, dạng này phó bản mới có thể tiếp tục đẩy mạnh. Lần này phụ tá tuyến, đối với Lý Hồng Vận vẫn tương đối hữu hảo. Bởi vì nghiêm chỉnh mà nói, sắm vai phụ tá ngược lại là cũng không cần cao minh như vậy kỹ xảo, chỉ cần đầu óc rõ ràng, đối với thế cục nắm chặt đầy đủ chuẩn xác, sau đó đem nên phân tích sự tình đều phân tích ra được, như vậy đủ rồi. Giờ này, diễn đàn bên trên các người chơi cũng đối với phong hầu không ta ý cái này phó bản triển khai kịch liệt thảo luận. Mới phó bản cường đạo lại thăng cấp. Đệ nhất chiến liền trực tiếp gặp phải một cái bách chiến cường đạo, cho ta chặt hôn mê. Đúng vậy à, so trước một cái phó bản cường đạo mạnh không ít, lúc đầu cho rằng lúc trước phó bản luyện lâu như vậy, đến mới phó bản có thể chém dưa thái rau, không nghĩ tới, hay là muốn chịu khổ. Những thứ này cường đạo trang bị cũng quá hoàn mỹ, ta không thể tiếp thu. Đến rồi giai đoạn thứ 2 tiến công Bùa Ninh Cảng thời điểm, bọn họ vẫn còn có súng kiếp. Cường đạo không đều là lưu dân cùng nghèo túng sĩ binh sao? Làm sao còn có nhiều như vậy súng kiếp, đây căn bản không khoa học. Rất bình thường, dựa theo tư liệu lịch sử ghi chép, những thứ này cường đạo bên trong có không ít là quân chính quy bách chiến lính giả, thậm chí ngươi hoàn toàn có thể đem chiêm cư tại Bùa Ninh Cảng hàng này cường đạo nhìn thành là một chi chiến lực cường hãn di nhân quân đội. Đám người kia là cường đạo bên trong mạnh nhất một nhóm, cơ bản bên trên có thể đại biểu cho lúc đó Đông Di cường đạo đứng đầu nhất chiến lực trình độ. Cùng trước đó xông vào thị trấn nhỏ đám người này kỳ thực không có gì có thể so tính. Tin tức tốt duy nhất là Thịnh quân bên này có chiến thần đặng tướng quân. Nếu như không có đặng tướng quân, chỉ dựa vào những phế vật này mình, thật không biết cuộc chiến này muốn thế nào đánh. Ta đi thử phụ ta tuyến, trực tiếp cho ta cả chết. Tổng đốc vấn đề hỏi ta một cái đều đáp không được, sau đó hắn đem ta đuổi ra ngoài, nhiệm vụ cũng liền thất bại. Phụ ta tuyến hay là đi diễn đàn nhìn Sở Ca đại lao phân tích tiếp à, phân tích vẫn còn tương đối thấu triệt. Nhưng bây giờ cho dù là đọc qua tư liệu lịch sử, cũng như cũng không có cách nào khác tìm được một cái xác thực giải pháp, chỉ có thể đang mong đợi những đám đại lão này lục lọi ra một cái tiêu chuẩn đáp án. Có người đi tiến giai phó bản cầm đến thiên phú thăng cấp kỹ năng sao? Ta rằng có một đêm lấy được. Quả thật có thể thăng cấp nguyên bản kỹ năng thiên phú, nhưng trước mắt tới nhìn ngược lại là chẳng phải bức thiết. Ta cầm là văn sĩ tiến giai kỹ năng, là tiến thêm một bước phóng khoán hạo nhiên chính khí sử dụng hạn chế, hiện tại cho dù không nhập thơ, chỉ cần biểu đạt ra tương tự ý tứ, cũng có thể phát động hạo nhiên chính khí. Những thứ khác nghề nghiệp không rõ ràng. Sở Ca mở ra diễn đàn bên trên thảo luận, nhất là trọng điểm chú ý một lần bốn cái tân thủ thí luyện phó bản độ khó thăng cấp bản. Quả thực có thể thăng cấp thân phận dành riêng kỹ năng thiên phú, nhưng trước mắt tới nhìn, chỉ là tại nguyên có cơ sở bên trên tăng lên mức nhỏ năng lực chiến đấu, đối với phá giải mới phó bản cũng không có đặc biệt rõ ràng trợ giúp, có thể không nóng nảy. Chờ đánh ra mới phó bản thủ thông sau đó lại đi cũng hoàn toàn không có vấn đề. Nghĩ tới đây, Sở Ca vẫn là cùng Lý Hồng Vận giống nhau, tiếp tục đọc qua tư liệu lịch sử cùng một ít học giả đối với lúc đó cục thế chính trị phân tích, là Lâm Tương Mẫn suy nghĩ phương pháp phá cuộc. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua. Chương 112, không quá thành thục ý tưởng. Giờ này, Tô Thành Bách cũng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Hắn từ trên giường thông suốt xoay người ngồi dậy, lập tức đem nón trò chơi hào hái xuống, ném trên giường, tựa hồ vẫn lòng còn sợ hãi. Ác ngộng, tuyệt đối ác ngộng. Ám xa trong trò chơi thời gian lưu tốc vốn là so trong hiện thực phải nhanh rất nhiều, cho nên đêm hôm nay hắn cảm giác mình chỉ ít bị mười mấy cái, hơn 20 canh giờ cực hình giàn vặn. Không ngừng mà bị cường đạo giết chết, lại không ngừng mà làm lại, thật là đáng sợ. Hắn quyết định, cũng không tiếp tục đụng trò chơi này. Quan phương cho hắn cái này thể nghiệm tư cách, căn bản là không yên lòng. Chỉ là làm hắn rửa mặt, thanh tỉnh một lúc sau, loại này cảm giác sợ hãi lại rất nhanh biến mất. Bên trên một giây còn quyết định cũng không tiếp tục đụng trò chơi này, có thể một giây sau nhưng lại cảm thấy, cũng không đáng sợ như vậy. Có câu tục câu nói làm tốt rồi quên vết sẹo đau. Nhưng Tô Thành Bách giờ này trạng thái, vết sẹo không khỏi tốt cũng quá nhanh một ít. Hắn vẫn chưa ý thức được cái này có gì dị thường, phản mới bắt đầu tài liệu tra cứu, muốn tìm được ám xa trò chơi này tại chi tiết giả tạo chỗ. Bởi vì hắn muốn chứng minh trò chơi này cũng không phải chân thực lịch sử, muốn chứng minh mình mới là đối với. Lớp trên có đại lượng người tại hắn, nhưng hắn đều không để ý đến, mà là không phục muốn tại tư liệu lịch sử bên trong tìm kiếm đáp án. Giờ này, Mạnh Nguyên cùng Tham Thương cũng đang ăn điểm tâm. Các người chơi trạng thái không sai, về phần Tô Thành Bách. Tham Thương vừa ăn vừa nói, ngươi suy yếu Tô Thành Bách đối với tối hôm qua ký ức, là muốn cho hắn tại phó bản bên trong nhiều mấy ngày giàn vặn. Mạnh Nguyên gật đầu, không phải suy yếu, là tạm thời đem loại đau này khổ cho che giấu một bộ phận, trong một đêm không đủ thời gian để xác định yêu ma đối với hắn gia tăng ảnh hưởng, nhiều lắm tới mấy ngày. Cũng vừa vặn thừa dịp cơ hội này, để cho hắn nhiều nhảy nhót mấy ngày. Hắn càng là cố gắng muốn chứng minh ám xa là giả tạo, thì càng sẽ chứng minh cái này chính là chân thật lịch sử. Cái này phó bản lúc kết thúc, liền có thể thấy rõ ràng. Dù sao chúng ta lần này mục đích chủ yếu không phải từ tinh thần bên trên đả khoa một cái vận mẹo lịch sử lớn bê, mà là càng tốt cố hóa lịch sử, để cho càng nhiều hơn người biết lịch sử. Tham Thương đối một miệng lớn cơm hẻ, nhưng ta vẫn cảm thấy ngươi trên người hắn lãng phí quá nhiều tinh lực. Mạnh Nguyên khẽ lắc đầu, về sau ngươi sẽ biết, hắn còn có khác tác dụng. Đã có người chơi bắt đầu viết tiến công chiếm đóng, đêm nay ta cũng muốn bắt đầu chuyên tâm khai hoang phó bản. 10 giờ tối, Lý Hồng Vận lần thứ 2 tiến nhập ám xa thế giới trò chơi. Vẫn là giống như lần trước, trực tiếp lựa chọn phụ tá tuyến, cầm quan sát tinh tế thiên phú, bắt đầu thí luyện. Lâm Tổng đốc vẫn là giống như lần trước, nhìn chung quanh một lần chư vị phụ tá, nói ra, Bồ Ninh Cảng cựu công công dưới, kinh thành đã mấy lần vấn trách, cũng không làm ra chút trả lời, ta cái này trước tổng đốc, sợ là tràn ngập nguy cơ, liền nghiêm các lão cũng không giữ được ta. Nghe nói, Bồ Ninh Cảng địa thế không cao lắm, hơn nữa phụ cận thì có một chỗ đê. Nếu như hủy đê chìm tặc, các ngươi cảm thấy thế nào? Phụ tá môn vẫn là phản ứng khác nhau, có người kinh ngạc, có người kinh ngạc, cũng có người túi đầu trầm tư. Tạm thời không có ai trả lời. Trước đó Lý Hồng Vận cũng lựa chọn yên lặng, dù sao khi đó hắn cũng không biết muốn đáp lại ra sao, rất sợ rụt rè. Nhưng lần này, hắn không có ý định trầm mặc. Tuy nói còn không có tìm được cụ thể phương pháp phá cuộc, nhưng đi qua cùng Sở Ca một phen sau khi thương nghị, hắn đã mò tới phương hướng phòng định. Chỉ cần đem những này phân tích nội dung đối với Lâm Tương Mẫn nói liên tục, cũng đủ làm cho hắn đối với chính hắn một phụ tá coi trọng một chút, đối với thông quan phó bản rất có chỗ tốt. Thế là, tại cái khác phụ tá đều còn đang trầm tư thời điểm, Lý Hồng Vận giành mở miệng trước. Đốc Đường đại nhân, cái này sợ rằng cũng không suy nghĩ của ngươi, mà là nghiêm các lao bên kia ý tứ à? Lời vừa nói ra, những thứ khác phụ tá môn đều có chút khiếp sợ. Vẻ mặt của bọn họ phảng phất đang nói, anh em, ngươi đây là mở ổ tổ rồi. Lâm tổng đốc chỉ là đề đầy miệng hủy đê chìm tặc chuyện, cái gì khác đều chưa nói, cái khác phụ tá đều còn tại phòng đoán trong này dụng ý đâu. Kết quả vị này từ tiên sinh cũng đã đoán được đây là nghiêm các lao ý tứ. Cái này đặc biệt rốt cuộc là làm sao đoán? Thông minh bên trên chính lệnh, để cho những thứ khác phụ tá môn trên mặt đều có điểm không nhịn được. Lâm Tương Mẫn mặt ngoài bên trên bất động thanh sắc, từ tiên sinh thế nào nói ra lời này? Lý Hồng Vận không khỏi cảm khái, quả nhiên là làm đại nhân vật, thì nộ không lộ, bị ta nói chúng tâm sự lại vẫn có thể bình tĩnh như thế, quả nhiên rất có lòng dạ. Nhưng rất đáng tiếc, ta nhưng là cầm quan sát nhập vi thiên phú. Những người khác quả thực nhìn không ra Lâm Tương Mẫn giờ này dị trạng, nhưng Lý Hồng Vận nhưng có thể thông qua hắn nhỏ bé biểu tình cùng thần thái, phân tích ra hắn giờ này trong nội tâm là một loại quả nhiên vẫn là từ tiên sinh đáng tin cậy trạng thái. Tất nhiên đã đoán đúng, thế thì dễ nói chuyện rồi. Lý Hồng Vận quyết định rèn sắt khi còn nóng, rất hiển nhiên, đại nhân buồn, không ở Đông Nam, mà ở triều đình bên trên. Đãng khấu sự tình, cũng không ở Đặng tướng quân, mà tại nội các, ở Châu Nghiêm, cố hai vị các lão, cùng với đương kim thánh thượng. Hủy đê chìm tặc loại chuyện như vậy, sợ rằng cũng chỉ có Nghiêm các lão động cơ cấp thiết nhất. Đốc Đường đại nhân có câu hỏi này, trong lòng cần phải so ta càng rõ ràng hơn mới là. Những thứ khác phụ tá môn biểu tình khác nhau, có người như cũng mờ mịt, nhưng cũng có người bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng bất kể thế nào nói, bọn họ giờ này thông minh, hiển nhiên đều bị nghiền ép. Lâm Tương Mẫn trên mặt rốt cục hiện ra một chút thần sắc vui mừng, hắn giơ giơ tay, "Tốt rồi, từ tiên sinh lưu xuống, các ngươi những người khác đều đi ra ngoài trước đi." Lý Hồng Vận không khỏi thầm vui. Có thể, một vòng sàng tuyển sau đó, chính mình thành công trổ hết tài năng. Sau đó phải nói cũng đều là không to hơn của cơ mật chuyện, một khi làm không tốt đây chính là muốn khám nhà diệt tộc. Lâm Tổng đốc hỏi vấn đề này, hiển nhiên là nào đó loại sàng tuyển, sàng ra đầy đủ thông minh người lưu lại nghị sự. Về phần những cái kia không hiểu nổi khúc mắc trong đó phụ tá, vẫn là sớm làm đừng lẫn vào, đã giúp không được gì còn dễ dàng để lộ bí mật. Những thứ khác phụ tá môn mặc dù cũng có chút khâm phục, nhưng Lâm Tổng đốc như là đã nói như thế, cũng chỉ tốt cáo tử. Lý Hồng Vận điều chỉnh một lần tâm tính, chuẩn bị ứng phó sau đó khiêu chiến. Hắn cũng biết, bước đầu tiên này kỳ thực cũng không khó. Bởi vì vị này từ tiên sinh vốn chính là Lâm Tương Mẫn nghệ trọng nhất phụ tá, nói chuyện phân lượng rất nặng, lại tăng thêm hắn sớm biết được tin tức tương quan, đánh cái tin tức kém, hoàn thành bước đầu tiên này kỳ thực không có độ khó gì. Khó khăn là sau đó phân đoạn. Những thứ khác phụ tá môn tất cả đều sau khi rời khỏi, Lâm Tương Mẫn lúc này mới đổi một bộ mặt khác, trên mặt bắt đầu hiện ra thần sắc lo âu. Việc này, ta đã suy nghĩ 3 ngày 3 đêm, nhưng vẫn cũ không nghĩ tới phương pháp phá cuộc. Từ tiên sinh tất nhiên có thể trong nháy mắt đoán được đây là nghiêm các lao ý tứ, nghĩ đến đối với trong chiều thế cục so ta nhìn càng thêm thấu triệt. Còn mời từ tiên sinh dạy ta. Lý Hồng Vận nỗ lực khắc chế nội tâm vui sướng, duy trì thế ngoại cao nhân hình thái, phân tích cặn kẽ, nói liên tục. Đốc Đường đại nhân, việc này nói là hủy đê chìm tặc, kỳ thực cùng cường đạo một điểm không liên quan. Xét đến cùng, vẫn là bởi vì một cái tiền chữ. Nghiêm các lao nhu cầu cấp bách tuần diêm bạc tới bảo trụ thủ phụ vị, để chứng minh chính mình đối với bệ hạ hữu dụng, cho nên phong mật thư này để cho Đốc Đường đại nhân vỡ đê, mặt ngoài bên trên là tùy ý một đề, trên thực tế nhưng là hạ tử mệnh lệnh, đại nhân không làm cũng phải làm. Đốc Đường đại nhân nếu như không làm, Nghiêm các lao liền sẽ đổi một cái khác đắc lực người đến làm, có thể Đốc Đường đại nhân nếu như làm, cái kia chỉ sợ cũng muốn để tiếng xấu muôn đời. Lý Hồng Vận dựa theo trước đó cùng Sở Ca một chỗ phân tích được nội dung, là Lâm Tương Mẫn đơn giản phân tích một lần cục thế trước mặt. Bao quát giờ này hoàng đế, Nghiêm Mậu Thanh cùng Cố Thanh Hương ba người này thần tiên đánh nhau hình thức, cùng với quốc khố chống không hiện trạng, hủy đê động cơ các loại, tất cả đều làm so với là nguyên vẹn giải thích. Những nội dung này, Lâm Tương Mẫn hơn phân nửa cũng biết. Hắn có thể lăn lộn đến phong cương đại lại, khẳng định cũng không phải cái gì hạng người vô năng. Lý Hồng Vận nói cái này lần lời nói, chủ yếu vẫn là tiến thêm một bước hướng Lâm Tương Mẫn chứng minh năng lực của mình, đồng thời cũng tốt dẫn sau đó nội dung. Quả nhiên, tại Lý Hồng Vận nói xong cái này lần lời nói sau, Lâm Tương Mẫn thần sắc càng thêm trinh trọng, cái kia không biết từ tiên sinh có gì thuận sách. Lý Hồng Vận hơi dừng một chút, nói ra, Đốc Đường đại nhân, trước mắt nội các bên trong thần tiên đánh nhau, nói tới nói lui, cũng không ngoài bệ hạ, Nghiêm các lão cùng Cố các lão cái này ba người. Đãng cấu quân tư, đến hồi hồi cũng chỉ có thể xuất hiện ở ba người này trên thân. Nghiêm các lão đang là thuế mối chuyện xảy ra buồn, hắn thấy, cường đạo đã tàn sát bừa bãi nhiều năm, nhiều hơn nữa tàn sát bừa bãi 1-2 năm thì như thế nào? Cùng thủ phụ vị so sánh, cái này đều không tính là gì. Về phần Cố các lão, hắn cùng với Nghiêm các lão thế cùng thủy hỏa, mà Đốc Đường đại nhân ngươi lại là Nghiêm các lão thân tín. Coi như Cố các lão muốn dẹp tiên cường đạo, có thể giờ này phát bên dưới quân tư, chẳng khác gì là để cho Đốc Đường đại nhân ngươi lập xuống công văn, công lao này, càng là sẽ tất cả đều tính tới Nghiêm các lão trên đầu. Cho nên, Cố các lão muốn đăng cấu, nhưng không phải giờ này đăng cấu, càng không phải là từ Đốc Đường đại nhân ngươi tới đăng cấu. Cố các lão ước gì Đông Nam đại loạn, bởi vì nơi này càng loạn, ban ngược lại Nghiêm các lão cơ hội càng lớn. Cho nên, Cố các lão bên kia cũng là tuyệt đối không trông cậy được. Nói tới nói lui, cũng chỉ thừa lại bệ hạ một người. Cho nên cái này quân tư chuyện, nói tới nói lui vẫn chỉ có một cái biện pháp, chính là thượng đạt tiên tính. Lâm Tương Mẫn biểu tình lần thứ hai chìm xuống dưới, có thể chuyện này. Nói dễ, làm lên tới lại khó như lên trời a. Lâm Tổng đốc không nói nhiều, nhưng mọi người đều biết vị hoàng đế này bệ hạ trạng thái. Bên trên nhiều hơn nữa tấu chương tố khổ, nói Đông Nam thiếu quân tư cũng là hoàn toàn vô dụng, hoàng đế căn bản không có khả năng lý giải đến việc này gấp gáp tính, chỉ biết cho rằng Lâm Tương Mẫn cái này làm tổng đốc tại lệ mề tố khổ, cho rằng cái này tổng đốc không có năng lực. Không chỉ có nếu không tới quân tư, ngược lại sẽ đưa đến hiệu quả ngược. Lý Hồng Vận rèn sắc khi còn nóng, Đốc Đường đại nhân, ta ngược lại là có một cái không quá thành thục ý tưởng. Trước mắt, Nghiêm các lao củng cố các lao chỉ là ám đấu, mà không minh tranh. Cố các lao đàm lưu tốc trí, tại không có năm chắc tất thắng trước đó không sẽ cùng Nghiêm các lao về mặt, mà Nghiêm các lao cũng đang cố gắng hoạt động với mới, muốn không chiến mà khuất nhóm người mình, ngăn cản hồi cố các lao có thể thế tiến công. Cho nên, Đốc Đường đại nhân ngươi phải nghĩ biện pháp để cho hai vị các lao ám đấu biến thành minh tranh, thậm chí, muốn để cho Nghiêm các lao hơi chút ở thế yếu, để cho cố các lao nhìn thấy ban ngược lại Nghiêm các lao hy vọng. Nhưng cùng với lúc, Nghiêm các lao lại không thể thật hoàn toàn ngã xuống. Đến rồi lúc kia, Đốc Đường đại nhân ngươi tọa trấn Đông Nam tầm quan trọng mới lại không ngừng nổi lên, bệ hạ mới có thể nhận thức đến tầm quan trọng của ngươi. Nếu như có thể bị bệ hạ làm là cân bằng hai vị các lão lực lượng triệu kiến, như vậy loại này khốn cảnh thì có giải quyết có khả năng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua. Chương 113, yên lặng theo dõi kỳ biến, mà đợi thiên thời. Lâm Tương vẫn như có điều suy nghĩ, thượng đạt thiên tính. Quả thực, thứ tiên sinh ngươi nói rất có đạo lý. Hiện tại bất luận là Nghiêm các lão hoặc là Cố các lão nơi đó, cũng rất khó muốn tới quân tư. Biện pháp duy nhất là chủ động cuốn vào hai vị các lao ở giữa đấu tranh, lấy hạt rẻ trong lò lửa. Việc này phiêu lưu cực lớn, một nước vô ý chỉ sợ cũng muốn bị khám nhà diệt tộc, nhưng nếu như có thể thành công, lợi nhuận cũng đồng dạng cực lớn. Lâm Tương vẫn đi dạo, tản bộ, rơi vào trầm tư. Sau một lát, hắn hỏi, "Vậy xin hỏi từ tiên sinh, ta nên tuyển chuyện gì làm là chỗ đột phá đâu?" Lý Hồng Vận yên lặng chốc lát, "Cái này, ta cũng không biết." Lâm Tương vẫn sửng sốt một lần. Lý Hồng Vận ta cũng không biết bốn chữ nói xong tương đương chí khí hùng hồn, bởi vì hắn quả thực không biết. Trước đó hắn chỉ là cùng Sở Ca phân tích một lần trước mặt nội các cùng với Đông Nam thế cục, có thể hai người cũng đều không nghĩ ra tốt gì biện pháp. Lý Hồng Vận đối với Lâm Tương Mẫn cuối cùng nói cái này giải quyết con đường riêng phương hướng lớn, hay là hắn lúc ban ngày vắt hết óc nghĩ ra được. Về phần cụ thể cách làm, hắn ngược lại là suy nghĩ mấy cái, nhưng tất cả đều chính mình hay không. Tỷ như, Lý Hồng Vận đã từng nghĩ tới, có được hay không trong tối đem Nghiêm Mậu Thanh phong mật thư này giao cho Cố Thanh Trương người, hoặc là nghĩ biện pháp đem Nghiêm Mậu Thanh muốn hủy đê chìm tặc sự tình ám chỉ, tiết lộ cho Cố Thanh Trương. Kể từ đó, chẳng khác gì là hướng Cố Thanh Trương nạp đầu danh trạng. Cố Thanh Trương có biện pháp ban ngược lại Nghiêm các lao, đến lúc đó có lẽ cũng sẽ niệm tình hắn phản chiến có công, bảo vệ hắn tổng đốc địa vị, tiếp tục ủng hộ hắn đăng khấu. Nhưng rất nhanh, hắn liền ý thức được con đường này tuyệt đối không thể thực hiện được. Nguyên nhân rất đơn giản, chính trị đấu tranh bên trong đứng thành hàng, cũng không phải là ngươi muốn đổi là có thể đổi. Nếu như cái gọi là chính trị đấu tranh chính là tả hữu hành này, cái kia không khỏi cũng quá đơn giản là có tay liền được. Làm như vậy, có 3 cái vấn đề vô pháp giải quyết. Đệ nhất, mật thư loại này đồ vật, đến cùng có thể hay không làm là triều đình bên trên chứng cứ. Húng chi mật thư bên trong có lẽ chưa nhắc tới thuế muối, bán đổ bán tháo ruộng đất chuyện, chỉ là nghiêm các lao tùy tiện đề lời miệng, toàn quân chuyện góc độ hỏi hủy đê chìm kẽ gian khả thi mà lấy. Nếu như nghiêm các lao không thừa nhận cái này mật thư là hắn viết, hoặc là thừa nhận, nhưng biện giải nói, chỉ là toàn quân chuyện góc độ đưa ra hủy đê chìm tặc dạng này một cái không thành thục ý kiến, vẫn chưa văn bản rõ ràng hạ lệnh, cuối cùng quyền quyết định vẫn là ở Lâm tổng đốc cùng đặng tướng quân trên tay, phải nên làm như thế nào? Nếu như chìm ruộng một chuyện áp căn bản không hề phát sinh, cái kia lại chứng minh như thế nào nghiêm các lao muốn làm chuyện này? Làm sao định tội? Thứ hai, Cố Thanh Trương không có thượng đế thị giác, hắn vì sao lại tin tưởng Lâm tổng đốc cái này thiết can nghiêm đảng? Theo Cố Thanh Trương, Lâm tổng đốc cho Nghiêm Mậu Thanh lại là đưa tiền lại là đưa đoàn kịch, có thể làm bên trên tổng đốc toàn do Nghiêm Mậu Thanh đề bạt, cả hai quyền lợi đã là chiều sâu bằng định. Giờ này phản chiến, vì sao? Là ra nước đại nghĩa. Vậy tại sao không ngay từ đầu liền đứng tại Cố Thanh Trương bên này? Người như vậy, Cố Thanh Trương hơn phân nửa là không dám dùng, lại không dám cầm một phong cái gọi là mật thư ngay tại hoàng đế nơi đó hướng Nghiêm Các Lao phát động tiến công. Bởi vì tiến công một khi thất bại, Cố Thanh Trương tổn thất cũng cực lớn, thậm chí khả năng đẩy bàn đều thua. Cố Các Lao đã ẩn nhẫn vài chục năm, không có khả năng như vậy tùy tiện đem toàn bộ hy vọng áp ở một cái phản chiến nghiêm đảng trên thân. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, đó chính là hoàng đế thái độ. Hoàng đế đến cùng có muốn hay không để cho Nghiêm Mậu Thanh chết? Nếu như hoàng đế muốn, như vậy Nghiêm Mậu Thanh sớm gục. Nhưng bây giờ, hoàng đế còn không có bất kỳ động tác, hiển nhiên còn cần muốn Nghiêm Mậu Thanh thay hắn mò tiền. Mà Nghiêm đảng thượng thượng hạ hạ là một cái khổng lồ quyền lợi thể cộng đồng, từ trung ương tới chỗ rắc rối khó gỡ, quan hệ phức tạp. Một khi Nghiêm Mậu Thanh triệt để rơi đài, như vậy toàn bộ triều cục tất nhiên chấn động, Nghiêm đảng sợ bị thanh toán, sẽ phản công, ngay lập tức sẽ đại loạn. Trước mắt triều đình bên trên ở vào một loại vi diệu cân bằng, Nghiêm Mậu Thanh phải nghĩ biện pháp mò được đầy đủ tiễn bảo ở chính mình thủ phụ vị, Cố Thanh Trương ước gì thiên hạ đại loạn tốt nhân cơ hội thủ tiêu Nghiêm Mậu Thanh. Còn hoàng đế, hắn có ý định đổi Nghiêm Mậu Thanh, nhưng lại lo lắng loại này thay người dẫn phát triều cục dung chuyển, cũng lo lắng mất đi Nghiêm Mậu Thanh cái này mỏ tiền hào thủ, cho nên đang cao cao tại thượng quan vọng. Giờ này tùy tiện cám bảo, Nghiêm Mậu Thanh ngược lại không ngược lại khó mà nói, Lâm tổng đốc cái này làm tên con kiếp, nhất định là người thứ nhất chết. Trên thực tế, từ lúc Lâm tổng đốc cho Nghiêm Mậu Thanh đưa tiền, đưa đoàn kịch, mà Nghiêm Mậu Thanh đưa hắn đề bạt là tổng đốc thời điểm, cũng đã đứng ở Nghiêm đảng chiếc thuyền này bên trên. Nghiêm đảng ngược lại, hắn cũng tất nhiên sẽ ngược lại, hầu như không tồn tại bất luận cái gì nhảy thuyền chạy trốn có khả năng. Cho nên, Lý Hồng Vận càng nghĩ, vẫn là đem những ý nghĩ này tất cả đều hay không. Không cần thử, thử cũng là cho không. Việc này quyết không thể Lâm Tương Mẫn tự mình đi làm, hắn nhất định muốn tại trí thân sự ngoại đồng thời, còn đem sự tình làm. Không thể ngã về phía bất kỳ bên nào, mà là phải nghĩ biện pháp để cho tam phương đều trái lại tranh thủ hắn. Lâm Tương Mẫn trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng, vốn dĩ là từ tiên sinh một thông phân tích có thể rẽ mây nhìn thấy mặt trời, kết quả cuối cùng thế cục quả thực phân tích rõ ràng, có thể đối sách nhưng không nghĩ đi ra. Lý Hồng Vận vội vàng tiếp tục nói ra, bất quá, đốc đường đại nhân, trước mắt mặc dù không thể giải quyết dứt khoát, nhưng có thể sớm làm chút chuẩn bị. Một, lập tức cùng quanh thân các vị tổng đốc hiệp thương, thướng một ít lương thương tạo áp lực, mượn một ít lương thực, tự lấy cường đạo tàn sát bừa bãi, bách tính trôi dạt khắp nơi, muốn cứu trợ thiên thai danh nghĩa tới mượn, có thể mượn bao nhiêu mượn bao nhiêu. Thứ hai, để cho đặng tướng quân chia, không cần cùng chết bộ ninh cảng, vây mà không công là đủ. Tận khả năng đi tiêu diệt địa phương khác chạy trốn tán loạn cường đạo, tận khả năng chém đầu, lập xuống càng nhiều quân công. Mang xuống, yên lặng theo dõi kỳ biến, mà đợi thiên thời. Lâm tổng đốc một phen tư lượng, lúc này mới sắc mặt hơi bất giận, ừm, từ tiên sinh nói có lý. Ta cái này sắp xếp người đi làm. Cường đạo tàn sát bừa bãi, bách tính trôi dạt khắp nơi, điền không đầy cái bụng, mượn một ít lương thực cứu trợ thiên tai, hợp tình hợp lý. Mặc dù khẳng định không mượn được bao nhiêu, nhưng có thể mượn một ít là một ít. Trên thực tế, giờ này mượn lương căn bản không phải bởi vì cường đạo, mà là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Có thể hủy đê lại không chỉ Lâm tổng đốc một người, nếu như Lâm tổng đốc luôn luôn kéo không làm, Nghiêm Mậu Thanh cũng không khả năng một mực làm chờ lấy, khẳng định sẽ tìm người khác tới làm. Đến lúc đó một khi hủy đê, nhất định người chết đói khắp nơi trên đất, không có lương thực cứu trợ thiên tai, ngay lập tức sẽ kích khởi dân chúng nổi dậy. Đến lúc đó liền thật hoàn toàn không thể vãn hồi. Sớm chuẩn bị lương thực, chí ít đến lúc đó có thể cứu trợ thiên tai đắc lực, để cho nguy hại tận khả năng giảm bớt. Bộ Ninh Cảng mặc dù là lớn nhất cường đạo chiếm cứ chi địa, bắt được chẳng khác gì là cường đạo hoạn bình định rồi một hơn nữa, nhưng lớn hơn nữa quân công cầm không xuống cũng không ý nghĩa. Còn không như tạm thời vây lại tới, đi trước tiêu diệt những địa phương khác cường đạo, đem giải giáp quân công lấy đến trong tay lại nói. Giải giáp quân công cũng là quân công, chém đầu số ít một chút tin chiến thắng cũng là tin chiến thắng, giống nhau có thể cho hoàng đế cùng hai vị các lao lưu xuống một ít ấn tượng tốt. Hai điểm này cử động mặc dù không đủ để xoay chuyển tình thế trước mắt, nhưng ít ra có thể cho Lâm tổng đốc trên tay lợi thế nhiều hơn chút. Vạn nhất triều đình bên trên thật xảy ra một ít đại sự, cũng không đến mức quá bị động. Lý Hồng Vận tầm mắt lần thứ hai bị sương mù màu trắng bao trùm. Gì? Lại thất bại. Lý Hồng Vận bối rối một lần, nhưng rất nhanh hắn phát hiện sương trắng tán đi sau đó, cảnh tượng trước mắt lại xảy ra biến hóa. Vẫn như cũng là Lâm tổng đốc, nhưng nơi này chỉ có hắn một cái phụ tá, hơn nữa Lâm tổng đốc cao mày, sắc mặt tái xanh, hiển nhiên so với trước kia biểu tình muốn càng thêm nghiêm trọng. Không có thất bại, đây là thành công tiến nhập bên dưới một giai đoạn. Lý Hồng Vận không khỏi một vui. Trước hắn cái kia lần lý do thoái thác kỳ thực cũng chính là tìm kiếm chút vận may, rõ ràng không có biện pháp giải quyết triệt để Lâm tổng đốc khốn cảnh, nhưng vẫn là tiến nhập bên dưới một giai đoạn, điều này nói rõ trước đó biện pháp đã tiếp cận tối ưu giải. Mà bây giờ, mới giai đoạn tất nhiên sẽ xuất hiện tình huống mới, đây chính là trước đó nói tới yên lặng theo dõi kỳ biến. Biến số xuất hiện, tự nhiên sẽ mang đến mới giải pháp. Lý Hồng Vận tinh thần phấn chấn, lần thứ hai chuẩn bị tốt đốt tế bào não của mình. Lâm Tương Mẫn than nhẹ một tiếng, nói ra, "Từ tiên sinh, hôm nay Ninh huyện lệnh đến đây báo cáo hắn trị hạ tình huống. Chỉ là vẻ mặt của hắn có gì, chỉ sợ là có chuyện gì đang gạt ta." Lý Hồng Vận không khỏi mừng rỡ, trong nháy mắt có suy đoán, có phải hay không nghiêm các lão mệnh lệnh vòng qua đại nhân, trực tiếp đưa đến chỗ của hắn. Nếu như là trong lịch sử nhân vật chân thật, mỗi ngày phải xử lý chính vụ vô cùng bận rộn, thiên đầu vạn tự bên dưới, chưa chắc sẽ đem hai chuyện liên hệ lên. Lâm Tương Mẫn có thể chú ý tới Ninh huyện lệnh biểu tình có gì, loại này sức quan sát đã tương đối đáng sợ. Nhưng Lý Hồng Vận là người chơi, có thể xác định cái này phó bản bên trong nội dung đại bộ phận đều cùng đầu mối chính có quan hệ, cho nên mới có thể rất tự nhiên liên tưởng đến trước đó hủy đê sự tình bên trên. Lâm Tương Mẫn khẽ lắc đầu, ta nguyên vốn cũng có loại này suy đoán, nhưng là Ninh huyện lệnh là ta một tay đề bạt lên người tới, đối với ta luôn luôn trung thành không hai, coi như ta muốn để cho hắn chịu chết, hắn đều rất có thể sẽ bằng lòng. Như thế nào lại chịu đến nghiêm các lao mê hoặc, đi làm loại này để tiếng xấu muôn đời sự tình. Lý Hồng Vận yên lặng chốc lát, đốc đường đại nhân, có lẽ hắn chính là bởi vì muốn vì ngươi chịu chết, mới tự tác chủ trương đi làm chuyện này, muốn giải khai cái khốn cục này. Nói chung, bất luận là loại tình huống nào, hiện tại đốc đường đại nhân ngươi muốn chọn lựa đối sách đều là giống nhau. Lập tức phái người nhìn thẳng hắn, tại hắn muốn hủy đê chìm ruộng thời điểm bắt cái hiện được. Có người này khẩu cung, nói không chừng sẽ chờ tới chúng ta muốn có thể xoay chuyển. Lâm Tương vẫn làm là tổng đốc, bất luận là tự mình an bài hủy đê, hay là trực tiếp phản chiến hướng Cố Thanh Trường, đều là không được. Có đôi khi ở quan trường, làm được càng nhiều càng sai, không làm cũng không tệ, còn thật không phải là một câu không lời nói. Nhưng nếu như tại bí quyết câu kéo bên dưới, tìm được một cái mới gia nhập lượng biến đổi, vậy chuyện này tính chất khả năng liền hoàn toàn bất đồng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua. Chương 114, tính sai rồi kịch bản. Sương mù lần thứ hai tràn ngập, chỉ bất quá lần này không tiếp tục tiến nhập mới tràng cảnh, ngược lại là lại trở về ban đầu tràng cảnh bên trong. Đã giải tỏa thân phận đặc thù, Lâm Tương Mẫn. Ồ, đây ý là nói, ta thành công đi tới một cái bảo tồn điểm. Lý Hồng Vận không khỏi có chút vui vẻ. Đây là hắn tại Phong Hầu không ta ý cái này phó bản bên trong, giải tỏa cái thứ nhất thân phận đặc thù. Tuy nói thân phận đặc thù sắm vai cần phải tiêu hao thân phận điểm số, nhưng sắm vai thân phận đặc thù lúc, thường thường cũng có thể thu được càng lớn cải biến phó bản tiến độ quyền hạn cùng với càng tin tức trọng yếu. Nếu như từ trò chơi tính phương diện tới suy nghĩ, đó chính là người chơi thông qua sắm vai phụ tá đã chứng minh rồi trí tuệ của mình cùng năng lực, có tư cách sắm vai độ cao khó hơn vai trò. Mà từ cố sự tính phương diện tới suy nghĩ, chính là chuyện kế tiếp tương đối trọng đại, phụ tá đã rất khó liên lụy trong đó, đưa đến quyết định tác dụng, nhất định phải Lâm Tương Mẫn chính mình tới quyết định. Bất kể thế nào nói, cái này đều đại biểu cho trò chơi kịch tính đi phía trước đẩy tới một bước dài. Lý Hồng Vận không chút do dự, lựa chọn Lâm Tương Mẫn thân phận tiếp tục. Trước đó hắn đang giả trang luyện tập võ nghệ tốt thời điểm giết không ít cường đạo, cũng tất cả thật nhiều thân phận điểm số, đủ hắn hoa một hồi. Thí luyện trong ảo cảnh tràng cảnh lần thứ hai biến ảo. Lý Hồng Vận phát hiện mình đã ở vào tổng đốc nha môn trong hành lang, hắn người mặc quan phục ngồi tại bàn sau, hiển nhiên đã biến thành Lâm Tương Mẫn kiểu người. Mà ở đường quy xuống lấy một người, chính là cái kia Ninh Chi Phủ. Đông một tiếng, Ninh Chi Phủ đầu nặng nề mà đập ở trên mặt đất. Đốc đường đại nhân, ty chức thật xin lỗi đại nhân, có thể đối với đại nhân tuyệt không hài lòng. Đốc đường đại nhân đối với ty chức có ơn chi ngộ, ty chức thịt nát xương tàn cũng khó mà báo đáp. Hủy đê chìm tặc một chuyện, nghiêm các lao đã là thế tại tất được. Ty chức biết, đốc đường đại nhân niệm mách tính, không nguyện ý làm nghiêm các lao giao xuống chuyện. Có thể lại như thế mang xuống, một khi kéo qua đoan ngọ tấn, việc này liền lại cũng không làm được. Đến lúc đó, nghiêm các lao sẽ không bỏ qua đốc đường đại nhân. Ty chức chỉ là đáng tiếc, làm việc bất lực, vẫn không thể nào giấu giếm được đốc đường đại nhân. Đưa tới đê chỉ phá hủy một chỗ rất nhanh đã bị đặng tướng quân mang binh ngăn chặn, đã không có hoàn thành nghiêm các lao giao phó chuyện, lại để cho đốc đường đại nhân leo lên đều danh. Ty chức nguyện ý gánh chịu tất cả chịu tội, chỉ là ty chức làm hại đốc đường đại nhân không thể tại nghiêm các lão nơi đó giao nộp, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Ninh Chi Phủ nói xong, lại nặng nặng dập đầu một cái. Cái này vài câu vừa nói, Lý Hồng Vận liền đại thể thăm dò hiện tại tình huống. Căn cứ bên trên cái giai đoạn kịch tình tới nhìn, Lâm Tương Mẫn sớm phát hiện Ninh Chi Phủ dị dạng, phái đặng tướng quân đi bắt hiện được. Kết quả, đê quả thực đào ra, nhưng tại đặng tướng quân đã kịp chuẩn bị tình huống bên dưới, mang theo binh cứu tế, tại sự tình không thể vãn hồi trước đó thành công ngăn chặn, chìm ruộng đất không tính rất nhiều. Cái này vốn nên là chuyện tốt, nhưng theo Ninh Chi Phủ cũng không phải là như vậy. Một phương diện, hủy đê sự tình căn bản không xong xuôi, ruộng đất không có khả năng bán đổ bán tháo, như vậy nghiêm các lão kế hoạch chẳng khác nào hoàn toàn không có thi hành theo. Khác một phương diện, đê vỡ đã thành sự thực trước, lừa gạt là không gạt được, khẳng định sẽ bị truy tra. Ninh Chi Phủ vốn là ý tưởng là tiên trạm hậu tấu, tại không thông chi Lâm Tương Mẫn tình huống bên dưới đảo khai hà đê, thay nghiêm các lão hoàn thành chuyện. Sau đó, thừa dịp đoan ngọ tấn báo lên nói là bởi vì liên tục mưa như chút nước dẫn phát rồi thiên tai đưa tới đê vỡ. Đương nhiên, việc này một khi tiết lộ, Ninh Chi Phủ chắc chắn phải chết, nhưng hắn biết Lâm tổng đốc giờ này rơi vào lưỡng nan, một khi đoan ngọ tấn đến rồi còn không có áp dụng hành động, tất nhiên cũng bị nghiêm các lao thanh toán, cho nên liền tự tác chủ trương thay Lâm tổng đốc làm quyết định này. Cứ như vậy, mặc dù sự tình bại lộ, mặc dù bị truy tra, Lâm tổng đốc nhiều lắm cũng chính là một xem xét không chu đáo tội, mà nghiêm các lao chuyện làm thành, tự nhiên cũng sẽ nghị trăm phương ngàn kế đem Lâm tổng đốc cho đảm bảo hạ xuống. Lý Hồng Vận nhìn quỳ dưới đất Ninh Chi Phủ, chuyện lớn như vậy, ngươi vì sao dám gạt ta? Ninh Chi Phủ thì là túi đầu nói ra, chính là bởi vì chuyện liên quan đến trọng đại, cho nên mới phải gạt đốc đường đại nhân. Lý Hồng Vận nhất thời nghẹn lời, lập tức ý thức được chính mình câu này lên tiếng được dư thừa. Ninh Chi phủ quả thực không có khả năng tới hỏi Lâm tổng đốc ý tứ, loại này rõ ràng trái pháp luật làm trái thậm chí nghiêm trọng làm trái đạo đức chuyện, sao có thể đem ra hỏi lãnh đạo? Lãnh đạo có thể nói như thế nào? Cho ngươi đi làm. Ý kia chính là ngươi muốn cho lãnh đạo thay ngươi con nổi, để ngươi đừng đi làm. Sau đó lãnh đạo trên thực tế nội tâm chê ngươi cái này đều phỏng đoán không thấu, là cái phê vật. Cho nên, bất luận hỏi hoặc là không hỏi, đứng tại Ninh Chi phủ góc độ tới nhìn, việc này hắn hoặc là chính là giả không biết nói, cái gì đều đừng làm, hoặc là chính là hoặc là không làm, trực tiếp làm thành. Đáng tiếc hắn tự cho là thông minh tuyển cái sau. Nhưng từ một cái góc độ khác tới nhìn, Ninh Chi phủ tự tác chủ trương, đã để cho Lâm tổng đốc lâm vào nguy cơ, cũng cho hắn cung cấp một cái cơ hội. Then chốt nhìn Lâm Tương Mẫn chính mình phải như thế nào nắm chặt. Lý Hồng Vận rơi vào trầm tư. Hiện tại hắn phải xử trí chuyện này, nghĩ tới ba loại biện pháp. Đệ nhất loại biện pháp, đem Ninh Chi phủ hạm đưa kinh sư, giao cho hoàng đế, để cho hoàng đế sắp xếp người đi thẩm. Thứ hai loại biện pháp, lập tức đem Ninh Chi phủ chém đầu, nhưng lưu xuống khẩu cung, ký tên đồng ý, đưa hắn thu được nghiêm các lão bảy mưu đặt kế hủy đề chuyện giao lên. Thứ ba loại biện pháp, vẫn như cũng là đem Ninh Chi phủ chém đầu, cũng lưu xuống khẩu cung, nhưng khẩu cung này bên trong lại không thể để nghiêm các lão chuyện, chỉ nói là đê giám tu có chuyện, thiên thai cùng nhân họa đồng phát, mới tạo thành lần này tai họa. Thứ hai loại biện pháp chẳng khác gì là trực tiếp phản chiến, phản bội nghiêm đảng. Thứ ba loại biện pháp thì là tương đương như cũ đứng tại nghiêm đảng bên này. Về phần đệ nhất loại biện pháp thì hoàn toàn không thể khống, bởi vì Ninh Chi phủ đối với Lâm tổng đốc mặc dù trung thành, nhưng đến rồi kinh sư, Nghiêm Mậu Thanh cùng Cố Thanh Trương đều sẽ nghị trăm phương ngàn kế tranh thủ hắn, hoàng đế cũng sẽ vô cùng quan tâm việc này, hắn vô cùng có khả năng sẽ phản cung. Tuyệt đối không thể đưa hắn hạm đưa kinh sư, hoàng đế hy vọng ta làm như vậy, nhưng ta khẳng định không thể làm như thế. Bởi vì một khi làm như vậy chẳng khác nào hoàn toàn đánh mất quyền chủ động, có vẻ ý đồ không rõ, Nghiêm Mậu Thanh cùng Cố Thanh Trương cũng sẽ không cảm kích, ngược lại đều sẽ đem ta nhìn kỹ là địch nhân. Nếu như đem vỡ đê chuyện báo suốt ngày hai cùng đê thiếu tu sửa, đẩy Ninh Chi phủ đi ra ngoài có nổi, như vậy cái này hỏa hoàn toàn đốt không đến Nghiêm thủ phụ nơi đó, ta có thể sẽ hữu dụng người xem xét không chu đáo lỗi. Hơn nữa quan trọng nhất là, tương đương với không hề làm gì cả. Cố Thanh Trương vẫn là sẽ sống chết mặc bây. Nhìn lên tới, chỉ có thể lựa chọn phản chiến. Cố Thanh Trương giờ này ngao cò tranh nhau, ngựa ông đắc lợi, không có đầy đủ nắm chặt sẽ không ra tay. Mà người chết khẩu cung liền là niềm tin tuyệt đối, chỉ có như thế, hai người ám đấu mới có thể biến thành minh tranh. Đương nhiên, phiêu lưu cũng cực lớn, nếu như Nghiêm đảng dạng này đều không có ngược lại, cái kia ta khẳng định là người thứ nhất gặp họa. Nếu như Nghiêm đảng rót rất triệt để, bị nổ tận gốc, mà Cố Thanh Trương lại khó giữ được ta, vậy ta vẫn phải tao ương. Có thể thuận lợi quá quan có khả năng, như cũng rất xa vời. Dù sao có cái lớn nhất lượng biến đổi là hoàng đế. Hoàng đế mặc dù là kỳ thủ, nhưng cùng với lúc coi như là trọng tài, hoàn toàn không có biện pháp tính toán đi vào. Lý Hồng Vận suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định. Ngược lại sai rồi cũng có thể làm lại, vậy thì đọ sức một cái đi. Đem Nghiêm các lão bảy mưu đặt kế ngươi chuyện tất cả đều đầu đuôi gốc ngọn viết cửa vào cung bên trong, ký tên đồng ý, sau đó ngươi liền an tâm đi thôi. Nhà của ngươi tiểu, ta sẽ nghĩ biện pháp bảo toàn, dốc lòng chăm sóc. Lý Hồng Vận trầm giọng nói. Ninh Chi phủ sửng sốt một lần, đốc đường đại nhân, ngươi muốn cùng thủ phụ đại nhân quyết liệt? Cái này tuyệt đối không thể. Ti chức chết không có gì đáng tiếc, nhưng là đốc đường đại nhân, giờ này trong triều thế cục không rõ, mặc dù có phần này lời khai, bệ hạ cũng không thấy. Lý Hồng Vận khẽ lắc đầu, viết đi. Ninh Chi phủ sửng sốt một lần, nhưng nhìn thấy trước mắt Lâm tổng đốc tựa hồ tâm ý đã quyết, cũng chỉ tốt làm theo. Nhưng mà ngay tại Lý Hồng Vận đầy cõi lòng mong đợi chờ lấy tiến nhập bên dưới một giai đoạn lúc, sương mù tản ra sau, lại một lần nữa trở lại ban đầu. Nhìn thấy quen thuộc nha phủ ban đầu tràng cảnh lúc, Lý Hồng Vận sửng sốt một lần. Thất bại. Dứt khoát như vậy, trực tiếp liền thất bại. Ý nghĩ của ta vẫn là không đúng. Mặc dù rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng quả thực thất bại. Trò chơi này sau khi thất bại cũng sẽ không nói cho người chơi vì sao thất bại, chỉ có thể dựa vào người chơi chính mình đi phỏng đoán. Lý Hồng Vận không tiếp tục bắt đầu lại, mà là suy nghĩ phục bản. Ta đối với cái này ba loại biện pháp phân tích có chuyện, cần phải cũng không thành vấn đề à? Muốn để cho Cố Thanh Trương cùng Nghiêm Mậu Thanh từ ám đấu chuyển là minh đấu, còn không phải là chỉ có thể dùng phần này khẩu cung sao? Vì sao thất bại? Nếu như dựa theo bình thường kịch bản suy nghĩ, nhìn thấy phần này khẩu cung sau đó, hoàng đế khẳng định sẽ giận tím mặt, đã kích Nghiêm Mậu Thanh nhất đẳng, mà ta mặc dù cũng là Nghiêm đẳng, nhưng dù sao tọa trấn Đông Nam, trong thời gian ngắn suy nghĩ đến đãng khấu đại kế, không biết động, thậm chí khả năng bởi vì cứu trợ thiên thai có công mà thu được càng nhiều quân tư. Rốt cuộc là ai không có phối hợp cái này kịch bản? Chẳng lẽ nói là hoàng đế căn bản không có dựa theo bình thường kịch bản hành sự? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua. Chương 115, hai phần khẩu cung. Lý Hồng Vận lại một lần nữa sắm vai Lâm Tương Mẫn thân phận, thử đệ nhất loại cùng thứ ba loại biện pháp. Nhưng mà, vẫn là toàn đều thất bại. Trong trò chơi cũng không có cho ra bất kỳ giải thích gì, chỉ là tại hắn làm ra sau khi quyết định, liền một lần nữa trở lại nguyên điểm. Cái này khiến Lý Hồng Vận triệt để nghi ngờ. Có ý gì? Đạo đề này, không phải chỉ có ba loại giải pháp sao? Hoặc là đem Linh Chi phủ hạm đưa kinh sư, giao cho hoàng đế xử lý, hoặc là đem Linh Chi phủ chém đầu, nhớ khẩu cung, công nhiên phản chiến, nghĩ biện pháp thủ tiêu Nghiêm đảng, hoặc là làm giả khẩu cung, tiếp tục đứng tại Nghiêm đảng bên này. Nhưng vì cái gì ba loại biện pháp tất cả đều thử, cuối cùng vẫn là toàn đều thất bại? Chẳng lẽ còn có đệ bốn loại biện pháp? Còn có cái này cầu hoàng đế rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Lý Hồng Vận đầu lớn như cái đấu, cảm giác mình tựa hồ là lâm vào một cái căn bản là không có cách giải quyết từ cục. Không có biện pháp, chỉ tốt tiếp tục quay đầu đi đẩy quân tốt đường tuyến kia. Một mặt là bởi vì lúc trước toàn thân phận điểm số đều dùng hết rồi, khác một phương diện cũng là bởi vì phụ tá cùng Lâm Tương Mẫn con đường này thật sự là không đầy được, căn bản nghĩ không ra đệ bốn loại giải pháp, cho nên muốn đi xem quân tốt tuyến có thể hay không có cái gì đột phá. Nếu như có thể giải tỏa đặng tướng quân thân phận sắm vai tư cách thì tốt rồi. Thể nghiệm một lúc sau, Lý Hồng vẫn phát hiện quân tốt tuyến quả thực đổi mới một ít nội dung, nhưng vẫn cũ trên bản chất không có biến hóa. Quân tốt tuyến bên này, tại mấy vòng tiến công sau đó liền không nữa cùng chết bộ Ninh Cảng, mà là sẽ chằn chọc những địa phương khác cùng cường đạo chiến đấu, có điểm tương tự với quân tốt tuyến giai đoạn thứ nhất chiến đấu. Hơn nữa, trong lúc đó còn sẽ phát sinh một việc nhỏ xen giữa, chính là cùng đặng tướng quân cùng đi bắt Ninh Chi phủ, ngăn chặn đê điều vỡ nhiệm vụ. Những thứ này mới tăng thêm chiến đấu độ khó cũng không tính là rất cao, nhiều đánh mấy lần cũng đều có thể thuận lợi thông qua. Nhưng đối với Lâm Tương Mẫn đường tuyến kia, như cũng không có bất kỳ thổi động tác dụng. Hiển nhiên, quân tốt tuyến cùng phụ tá tuyến, một văn một võ, ảnh hưởng lẫn nhau, nhưng bây giờ phá giải then chốt tiết điểm, vẫn là cắm ở phụ tá tuyến nơi đó. Lại không có manh mối thử mấy lần về sau, Lý Hồng Vận tầm mắt lần thứ hai bị sương mù màu trắng chỗ che đậy, một loại sắp tỉnh lại cảm giác lần thứ hai xông lên đầu. Lại muốn tỉnh. Nhanh như vậy, Lý Hồng Vận như cũ có chút chưa thỏa mãn, nhưng vẫn là chỉ có thể từ trong hiện thực tỉnh lại. Sở ca, ngươi đánh đến mức nào rồi? Mới vừa tỉnh lại, Lý Hồng Vận liền không kịp chờ đợi hỏi. Sở ca trả lời mây trôi nước chảy, mới vừa gặp xong hoàng đế. Lý Hồng Vận sửng sốt, a, còn có thể gặp hoàng đế? Không đúng, ta đang giả trang diễn Lâm Tương Mẫn nơi đây liền trực tiếp kẹt. Cái tiên linh chi phủ hủy đê sau đó, đến cùng phải làm sao? Sở ca mỉm cười, cái này đáp án không phải rất rõ ràng sao? Lý Hồng Vận á khẩu không trả lời được, cảm giác thông minh của mình bị nghiền ép. Đáng ghét, Âu Hoàng vòng sáng ở cái địa phương này không dùng được. Lý Hồng Vận quả thực thật tò mò, rất muốn biết Lâm Tương Mẫn cái khốn cục này rốt cuộc là giải quyết như thế nào, rất muốn sao Sở ca đáp án. Thế nhưng làm một lịch sử hệ học sinh tôn nghiêm lại để cho hắn rất do dự, muốn bằng vào cố gắng của mình tới phá giải bí ẩn này để. Nội tâm một phen tiên nhân giao chiến sau đó, Lý Hồng Vận phi thường kiên cường nói ra, được rồi, ta không chép ngươi đáp án, ta muốn độc lập hoàn thành tác nghiệp. Nhưng lập tức, hắn vừa nhỏ tiếng nói ra, vậy có thể hay không cho ta điểm nêu lên? Sở ca cười ha ha một tiếng, ngươi không phải muốn độc lập hoàn thành tác nghiệp sao? Được rồi, cái kia ta đơn giản bật mí cho ngươi một chút. Đệ nhất, ngươi phải đứng ở hoàng đế góc độ suy nghĩ vấn đề, dù sao hắn đã là kỳ thủ cũng là duy nhất trọng tài. Thứ hai, cuối cùng làm ra quyết định này, đối với Lâm Tương Mẫn cá nhân mà nói, là một cái đại giới cực lớn, hy sinh cực đại quyết định. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể đem đãng khấu chuyện này làm thành. Trên quan trường, muốn làm chuyện rồi lại muốn người khôn giữ mình, cái kia là không có khả năng. Lý Hồng Vận hơi nghi hoặc một chút, điểm thứ nhất ta có thể hiểu được, điểm thứ hai là có ý gì? Lẽ nào đem Linh Chi phủ khẩu cung giao lên, phản chiến, cái này cũng chưa tính là đại giới cực lớn, hy sinh cực đại lựa chọn sao? Sở ca lắc đầu, dĩ nhiên không phải. Cái này cách làm, kết quả cuối cùng kém cỏi nhất cũng chính là bãi quan miễn chức. Bởi vì nghiêm đảng rơi đài sau đó, Lâm Tổng đốc thông qua hành động này tiến hành rồi cắt, ngược lại có thể tranh thủ từ nhẹ xử lý. Lý Hồng vẫn nghi ngờ hơn, bãi quan miễn chức còn không phải đại giới cực lớn, hy sinh cực lớn. Sở ca nói xong rất kiên quyết, không phải. Nhìn Lý Hồng vẫn lâm vào mê mang, Sở ca tiếu cười, kỳ thực không có phức tạp như vậy, chỉ là bình thường người không quá dễ dàng hướng cái kia phương diện suy nghĩ, ta cũng là ngẫu nhiên động linh cơ một cái nghĩ tới. Trong lịch sử Lâm Tổng đốc, kết cục là chết oan trong ngục. Ngươi theo ý nghĩ này suy nghĩ một chút, có lẽ liền có biện pháp. Lý Hồng vận cau mày khổ tư, rơi vào trầm mặc. 10 giờ tối, Lý Hồng Vận lần thứ hai không kịp chờ đợi tiến nhập ám xa thế giới trò chơi. Lúc ban ngày, hắn dựa theo Sở ca nêu lên trầm tư suy nghĩ một phen, cũng mở ra diễn đàn bên trên người chơi khác môn thảo luận. Cho tới bây giờ, Sở ca đối với phụ tá tuyến thôi động là nhanh nhất, chỉ bất quá hắn tạm thời cũng không có đem sở hữu giải đề mạch suy nghĩ tất cả đều chuyển cho chúng nhân, mà là để lại rất nhiều lo lắng. Bởi vì thời cơ không đến, cũng không cần kịch tấu quá nhiều, để cho các người chơi chính mình đi thử phá giải tương đối tốt. Về phần những thứ khác các người chơi, không ít người còn tại cùng chết quân tốt tuyến. Thật đừng nói, thật là có không ít dị bẩm thiên phú người chơi lấy được không sai chiến quả. Tỷ như Triệu Hải Bình có đến vài lần thật vẫn thành công phối hợp đặng tướng quân đánh vào bồ Ninh cảng bên trong, chỉ tiếc đúng là vẫn còn không thể công được hạ xuống. Nói chung, Lý Hồng Vận đã không kịp chờ đợi muốn giải khai bí ẩn này. Ti chức nguyện ý gánh chịu tất cả chịu tội, chỉ là ti chức làm hại đốc đường đại nhân không thể tại nghiêm các lão nơi đó giao nộp, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Ninh Chi phủ nặng nề mà dập đầu. Đã gặp Ninh Chi phủ dập đầu rất nhiều lần, Lý Hồng Vận giờ này đã không cảm thấy kinh ngạc, hắn khe khẽ thở dài, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Hủy đêm một chuyện liên quan đến trọng đại, ngươi cái mạng này, ta là không giữ được. Ninh Chi phủ như cũ quỷ ở trên mặt đất, ti chức đã làm xong là đốc đường đại nhân liều chết chuẩn bị. Lý Hồng Vận gật đầu, tốt, đã ngươi trung thành với ta, nguyện ý là ta chịu chết, vậy thì trước khi chết, làm theo lời ta nói. Ta muốn ngươi tại hai phần khẩu cung bên trên ký tên đồng ý. Ninh Chi phủ đệ nhất thời gian còn chưa kịp phản ứng, sửng sốt một lúc sau mới hỏi, hai phần khẩu cung. Lý Hồng Vận gật đầu, không sai. Phần thứ nhất khẩu cung, là ngươi từ nghiêm các lao cái kia đạt được đến bảy mưu đặc kế, hủy đê chìm ruộng, cấu kết thương gia giàu có ép mua đất đai lời chứng. Phần thứ hai khẩu cung, là ngươi dám tu đường sông bất lực, khiến Đoan Ngọ Tấn lúc mực nước tăng vọt, chúng khoa đê điều lời làm chứng. Ninh Chi phủ trên mặt viết đầy không hiểu. Lý Hồng Vận không cho hắn đặt câu hỏi cơ hội, nghe theo chính là. Ninh Chi phủ lại nặng nặng dập đầu một cái, là đốc đường đại nhân. Bất luận đốc đường đại nhân chuẩn bị làm như thế nào, ti chức đều chỉ có thể tin tưởng đốc đường đại nhân. Liền coi đây là ta là đốc đường đại nhân cuối cùng làm một việc a. Lý Hồng Vận tầm mắt lần thứ hai bị sương mù nơi bao bọc, mà ở sương mù tản ra sau đó, hắn phát hiện mình bàn bên trên đã nhiều hai phần lời khai. Tất cả đều là Ninh Chi phủ ký tên đồng ý sau đó lời khai, chỉ bất quá hai phần lời khai nội dung, quả thực một trời một vực. Ở nơi này lúc, bên ngoài có người đến báo. đốc đường đại nhân, Tôn Tổng quân cầu kiến. Cái này là trước kia chưa bao giờ từng gặp phải tình huống, nhưng Lý Hồng Vận lại cũng không kinh ngạc, mà là gật đầu, để cho hắn vào đi. Tổng quân, kỳ thực cũng không có tham dự địa phương hành chính sự vụ quyền hạn, địa vị cùng Lâm Tương Mẫn cái này tổng đốc so sánh có thể nói là kém đến rất xa. Nếu như không có trước đó làm tốt điều tra, chuẩn bị sẵn sàng, Lý Hồng Vận thật có khả năng coi hắn là thành là có chút không quan trọng miêu cầu cho đổi rồi. Nhưng trong khoảng thời gian này, Lý Hồng Vận là thông quan cái này phó bản, hầu như mỗi cái ban ngày đều ở đây nghiên cứu đoạn thời kỳ này tài liệu lịch sử, tự nhiên cũng không khả năng bỏ qua cái này người. Sự thực bên trên, hắn muốn bỏ qua cũng căn bản làm không được. Bởi vì cái này tên tổng quân gọi Tôn Phương Hoa, tại tư liệu lịch sử ghi chép bên trong cũng không phải cái gì hạng người vô danh. Tại Nghiêm Đảng rơi lại sau, Cố Thanh Trương trở thành mới thủ phụ, mà vị này Tôn Phương Hoa càng là lấy ngồi giống như hỏa tiễn tốc độ không ngừng để bạn, để thăng, thậm chí có thể tiến vào bên trong cát, trở thành trọng thần. Lý Hồng Vận trước đó tại lần xem tư liệu lịch sử thời điểm liền chú ý tới, vị này Nhật sau đại nhân vật giờ này vừa tốt ngay tại Lâm Tương Mẫn thủ hạ đảm nhiệm tổng quân, cũng đã sớm đoán được người này khẳng định sẽ cùng trong trò chơi kịch tình có quan hệ. Chỉ là lúc trước, Tôn Phương Hoa chưa bao giờ trước tới bái phỏng, cho nên Lý Hồng Vận chuẩn bị những cái kia công khóa tự nhiên cũng không thể nào phát huy. Nhưng bây giờ, Lý Hồng Vận đang chuẩn bị hai phần bất đồng khẩu cung sau lại đem linh chi phủ chém đầu, đã là cái này phó bản giải pháp cấu kiến một loại khả năng mới tính. Thế là, vị này trước đó luôn luôn chưa từng lộ diện then chốt nhân vật, cũng rốt cục chủ động đến nhà bái phỏng. Lý Hồng Vận rất rõ ràng, vị này Tôn Phương Hoa là Cố Các lão người, mà hắn cố ý chuẩn bị hai phần khẩu cung cùng tấu chương, trong đó một phần chính là đưa cho hắn nhìn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua. Chương 116, gặp hoàng đế. Đốc đường đại nhân, Ninh Chi phủ nhân dám tu đê lúc tham ô tiền khoản, đưa tới Đoan Ngọ tấn đê vỡ, bị đại nhân liên quan lấy hai gã đường sông nha môn hiệp làm cùng với đường sông quản giáo cùng nhau chém đầu, nhưng có việc này. Tôn Phương Hoa ngược lại là không có quá nhiều con lượn quanh lượn quanh, rất nhanh liền tiến vào chính đề. Lý Hồng Vận gật đầu, sắp có việc này. Tôn Phương Hoa hỏi, ti chức có một chuyện không rõ. Đốc đường đại nhân, vì sao phải tiên trảm hậu tấu đâu? Đem những người này hạm đưa kinh sư, trực tiếp giao cho bệ hạ xử lý, không phải tốt hơn sao? Lý Hồng Vận nhìn hắn một cái, thần thái tự nhiên, những người này ủ thành đại họa, trừng phạt đúng tội, dựa theo ta đại thịnh triều luật pháp, cần phải giải quyết tại chỗ, xử phạt mức cao nhất theo pháp luật. Ta làm là tổng đốc, có quyền lực này. Tôn Phương Hoa trên mặt lộ ra một cái ý vị thâm trường biểu tình, đốc đường đại nhân, những thứ này chẳng diện lời còn là giữ lại nói với bệ hạ đi. Ti chức mặc dù đần độn, nhưng cũng có thể nhìn ra được đốc đường đại nhân giờ này vội vã muốn giết những người này, là muốn đem án này hoàn thành bản sắc. Chỉ là ti chức có chút ngạc nhiên, đốc đường đại nhân đến cùng phải như thế nào tới làm vụ án này. Việc này không chỉ có là ti chức quan tâm, xa ở kinh thành Cố Các lão cũng rất quan tâm. Lý Hồng Vận trong lòng hiểu rõ. Xem ra, đổi một loại phương thức xử lý, quả thực kích phát một ít mới nội dung trò chơi. Trước đó Lý Hồng Vận thử qua đem linh chi phủ hạm đưa kinh sư, cũng thử qua lưu một phần khẩu cung sau giết hắn, nhưng đều không thể phát động Tôn Phương Hoa tới tham đoạn nội dung này, mà là trực tiếp phán định là thất bại. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tại hắn làm ra trước đó cái kia mấy loại lựa chọn sau, bất luận Tôn Phương Hoa tới hoặc không đến, bất luận hắn cùng Tôn Phương Hoa nói như thế nào, kỳ thực đều không ảnh hưởng chuyện này kết quả. Bởi vì nguyên bản cái kia mấy loại lựa chọn cũng không có cho mình lưu xuống đầy đủ nhiều thao tác không gian. Nhưng lần này, bởi vì có hai phần khẩu cung, cho nên giờ này Lý Hồng Vận nói với Tôn Phương Hoa sẽ trực tiếp ảnh hưởng xa ở kinh thành Cố Thanh Trương. Tôn Phương Hoa lần này tới, kỳ thực cũng chỉ có một cái mục đích, chính là thay Cố Các lao thăm dò, nhìn một chút Lâm Tương Mẫn vị này tổng đốc chân thực thái độ, xem hắn rốt cuộc là có phải hay không muốn phản chiến, thoát ly Nghiêm Đảng. D, là vừa sửa qua, cơ bản bên trên không có vỡ đê khả năng, Cố Các lao tin tức mặc dù không giống Nghiêm Các lão như thế linh thông, nhưng cũng tuyệt đối không phải tiểu điếc mù, hơn phân nửa đoán được chuyện này phía sau là Nghiêm Đảng nhu đồ. Đây đúng là một cái lật đổ Nghiêm Đảng khế cơ, nhưng then chốt vẫn là nhìn có hay không đầy đủ thực lực mạnh mẽ chứng cứ. Nếu như Lâm tổng đốc là Nghiêm Đảng che lấp, như vậy Cố Thanh Trương cũng chỉ có thể lùi bước, nhưng nếu như Lâm tổng đốc phản chiến, như vậy Cố Thanh Trương là có thể quyết định cùng Nghiêm Đảng triển khai quyết chiến. Tôn Phương Hoa đầy cõi lòng mong đợi chờ lấy trước mặt vị này Lâm Tương Mẫn trả lời. Lý Hồng Vận cũng không nói thêm gì, chỉ là lấy ra một phần khẩu cung, đưa tới. Tôn Phương Hoa sửng sốt một lần, duỗi tay sau khi nhận lấy, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Đốc đường đại nhân, cái này. Hiển nhiên, phần này khẩu cung bên trên nội dung hoàn toàn ở ngoài dự liệu của hắn. Tôn Phương Hoa đúng là tới cho Cố Các lão điều tra tình báo, nhưng hắn lúc đầu cũng không ôm hy vọng quá lớn. Bởi vì ai đều biết, Lâm Tương Mẫn chính là thiết can Nghiêm Đảng, coi như đê xảy ra chuyện vô cùng có khả năng liên lụy đến Nghiêm Các lão, Lâm Tương Mẫn hơn phân nửa cũng là muốn là Nghiêm Các lão chế lớp. Không có đem Linh Chi phủ hạm đưa kinh sư mà là trực tiếp giải quyết tại chỗ, hiển nhiên chính là vì giảm thiểu chuyện này sự không chắc chắn. Cho nên, nếu như Lâm Tương Mẫn một mực chắc chắn vỡ đê sự tình cùng Nghiêm Các lão không có quan hệ, cái kia Tôn Phương Hoa cũng chỉ có thể yên lặng ly khai. Nhưng bây giờ, Lâm Tương Mẫn lấy ra lời khai, nhưng là chỉ nhận Nghiêm Các lão. Cái này phía trên viết rõ ràng, là Nghiêm Các lão trong tối bảy mưu đặt kế Linh Chi phủ hủy đê, trong này thậm chí còn dính líu tới bán đồ bán tháo ruộng đất vơ vét của cải sự tình. Đương nhiên, Nghiêm Mậu Thanh làm việc cẩn thận, không đến mức lưu xuống đặc biệt gì lớn nhược điểm, nhưng chỉ là cái này một phần khẩu cung, kỳ thực đã đầy đủ để cho Cố Các lão thu được lật đổ Nghiêm Đảng lá bài tẩy. Tôn Phương Hoa ngẩng đầu nhìn Lâm Tương Mẫn, chỉ cảm thấy việc này hoàn toàn ngoài dự liệu của mình. Lâm tổng đốc cái này thiết can Nghiêm Đảng, vậy mà thật phản bội. Lý Hồng vẫn bất động thanh sắc, chỉ là thở dài thườn thượt một hơi, Đông Nam không thể lại loạn như vậy đi xuống. Hắn cũng không giải thích quá nhiều, bởi vì càng giải thích liền càng dễ dàng lộ ra cái hở. Loại chuyện như vậy, vẫn là để cho Tôn Phương Hoa chính mình đi não bổ tương đối tốt. Tôn Phương Hoa trên mặt dần dần lộ ra bừng tỉnh biểu tình. Hắn thấy, Lâm tổng đốc giờ này phản chiến cũng hoàn toàn có thể lý giải. Một phương diện, Nghiêm Đảng đã rơi đài sắp tới, Nghiêm các lão lũng đoạn triều chính nhiều năm như vậy, hoàng đế sớm đã có ý đưa hắn lấy xuống, mà Lâm tổng đốc tại Nghiêm Đảng chiếc thuyền này bên trên, nạp đầu danh trạng ngã về phía Cố các lão, thuộc về là nhảy thuyền cầu sinh. Khác một phương diện, Lâm tổng đốc là vì Đông Nam đãng khấu thế cục, là hy vọng hành động này có thể đổi đầy đủ quân tư. Nói là xuất phát từ tư tâm cũng tốt, nói là xuất phát từ công tâm cũng được, phần này khẩu cung một nộp lên, có nghĩa là Lâm tổng đốc đã không có đường lui, chỉ có thể đứng ở Cố Thanh Trương cái này một phương. Nghĩ tới đây, Tôn Vương Hoa thật sâu bái một cái, đốc đường đại nhân công trung thể nước, ti chức bội phục. Đã như vậy, ti chức cái này hướng đi Cố các lao báo cáo việc này, tuyệt không cho đại nhân một phen khổ tâm của phí. Lý Hồng Vận khẽ gật đầu. Nhưng mà, chờ Tôn Vương Hoa sau khi rời khỏi, Lý Hồng Vận lại gọi tới bên người thân tín, đem một phần khác khẩu cung cùng tấu chương giao tới. Đem phần này khẩu cung trình đưa bệ hạ. Tràn đầy sương mù. Chờ sương trắng lần thứ hai tản ra thời điểm, Lý Hồng Vận phát hiện mình đã không lúc trước tổng đốc nha môn, mà là đi tới trong cung. Giờ này, hắn chính quỳ sát tại đất, phía trên truyền đến hoàng đế thanh âm. "Chấm hỏi ngươi, tháng năm đoan ngọ tấn đê vỡ phát lũ lụt, diễn một chút dù tốt, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Cố Các Lao nói, "Là Nghiêm Các Lao trong bóng tối bày mưu đặc kế, ngươi nói thế nào?" Lý Hồng Vận không khỏi trong lòng một vui. Rốt cục đến rồi. Có thể nhìn thấy hoàng đế, liền có nghĩa là trước đó làm lựa chọn, đối với mà giờ này câu trả lời của hắn, đem trực tiếp quyết định trước đó như vậy nhiều cửa hàng thành bại. Lý Hồng Vận quỳ ở trên mặt đất, hít sâu một hơi, trả lời nói, "Bệ hạ gánh vác giang sơn xã tắc, chữa lớn nước như nấu món ngon, không được hành động theo cảm tình." Giờ này chính trực thời buổi rối loạn, các tỉnh các đạo nạn đói tần phát, thiên tai nổi lên bốn phía, Đông Nam đãng khấu thế cục càng là đem đến quyết chiến lúc, giờ này nếu như lúng khởi nhà tù, dây dưa rất nhiều, sợ rằng ngay lập tức sẽ muốn thiên hạ đại loạn. Nghiêm Các Lao cầm quyền vài chục năm, bệ hạ cần phải so thần hiểu rõ hơn hắn, thần chịu Nghiêm Các Lao ơn chi ngộ, không có thể vong ân phụ nghĩa, nhưng cùng với lúc thần càng là bệ hạ thần tử, muốn chung với bệ hạ. Bệ hạ hỏi đoan ngọ tấn đê vỡ một chuyện, thần đã tại tấu chương bên trong viết rõ, bệ hạ nếu không tin, thần nguyện ý trào từ giá hạ ngục chờ đợi bệ hạ xử lý, nhưng thần khẩn cầu bệ hạ chọn một thời cơ thích đứng lại tra rõ việc này. Lý Hồng Vận nói xong cái này, lần đã sớm đánh tốt nghị săn trong đầu, liền quỳ ở trên mặt đất đợi hoàng đế hồi phục. Hắn có thể làm đều đã làm, nếu như vẫn là thất bại, vậy chỉ có thể đem trước mắt mới chỉ sở hữu phán đoán lại toàn bộ lật đổ làm lại. Cũng may, dài dòng đợi sau đó, Lý Hồng Vận nghe được hoàng đế thanh âm trở nên hòa hoãn rất nhiều. Ngươi có thể nói như thế, ngược lại cũng đủ để thấy ngươi là công trung thể nước thần. Đã như vậy, chấm liền trước không hỏi ngươi đoan ngọ tấn vỡ đê chuyện. Chấm nghe nói Đông Nam đãng khấu trận chiến đấu đánh cho rất gian nan, nhưng rất có chiến quả, liên chiến liên tiệp, hiện tại chỉ còn lại một chỗ Bồ Ninh cảng cầm không dưới, quân nhu không kế, đúng hay không? Lý Hồng Vận đuổi vội vàng nói, thần vốn không là biên giới tài, tại Đông Nam chỉ là nỗ lực chống đỡ, có phụ bệ hạ kỳ vọng cao. Hoàng đế dừng một chút, lại nói ra, tốt rồi, chấm biết ngươi khó xử. Trở về a, Đông Nam không thể một ngày vô nhĩ lâm tướng mẫn. Còn ngươi muốn quân tư, chấm sẽ nói với nội các, để bọn hắn vô luận như thế nào đều tướng quân cần cho nặng đi ra. Lý Hồng Vận vội vàng giơ đầu, tạ ơn bệ hạ long ân. Sương trắng tràn ngập, một giây sau, Lý Hồng Vận lại trở về tổng đốc nha môn. Chưa có trở lại ban đầu chẳng cảnh, điều này nói rõ Lý Hồng Vận lấy được giai đoạn tính thành công. Vậy mà thật thành công. Quả nhiên cùng ta suy đoán giống nhau. Lý Hồng Vận không khỏi mừng rỡ như điên, trước đó tại hoàng đế trước mặt tâm tình thấp thỏm quét một cái sạch. Hiện tại hắn triệt để minh bạch, vì sao trước đó bất luận là đem Linh Chi phủ hạm đưa kinh sư vẫn là đem chân thật khẩu cung đưa lên, đều sẽ trực tiếp đưa tới nhiệm vụ thất bại. Nói trắng ra vẫn là bởi vì cái kia nguyên nhân, Nghiêm Đảng hiện tại không thể ngược lại. Bởi vì hoàng đế còn không có làm tốt cái này chuẩn bị. Nghiêm Mậu Thanh có thể đem cầm triều chính nhiều năm như vậy, xét đến cùng, vẫn là bởi vì hoàng đế đối với hắn tín nhiệm, đối với hắn mỏ tiền năng lực tán thành. Có lẽ hoàng đế đã động muốn thay người tâm tư, nhưng hắn còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như giờ này đem chuyện này thống suất hứ, như vậy Cố Thanh Trương tất nhiên mượn cơ hội này phát động tấn công mạnh. Như vậy, theo hoàng đế, Lâm Tương Mẫn hành động này chính là một lần lỗ mãng, ngu xuẩn thêm vong ân phụ nghĩa cử động. Tại hoàng đế không có làm tốt ngược lại Nghiêm chuẩn bị thời điểm, để cho mâu thuẫn trở nên gay gắt, bản thân chịu đến Nghiêm Mậu Thanh đệ bạn cùng thưởng thức, rồi lại phản chiến tương hướng, đầu phục Cố các lão. Quan trọng nhất là, hành động này sẽ để cho hoàng đế cảm thấy, triều thân ở giữa đấu tranh hoàn toàn thoát khỏi hắn khống chế. Nghiêm Mậu Thanh hủy đê mặc dù là sai lầm cực lớn, nhưng xét đến cùng còn là tại nghị trăm phương ngàn kế là hoàng đế vơ vét của cải, ngoài sáng không thể nói, nhưng ngầm, hoàng đế sẽ cho rằng Nghiêm Mậu Thanh vẫn như cũng là trung thành. Nhưng Cố Thanh Trương đâu? Liên hợp Phong Cương đại lại đối với Nghiêm Mậu Thanh phát động tấn công mạnh, hoàn toàn phá hủy nguyên bản nội các cân bằng trạng thái, loại lực lượng này đã đối với hoàng đế tạo thành uy hiếp. Cho nên, hoàng đế không có khả năng dễ dàng để cho Cố Thanh Trương như nguyện. Đồng thời đắc tội Nghiêm Mậu Thanh cùng hoàng đế, Lâm Tương Mẫn cái này tổng đốc tự nhiên cũng liền không làm nổi. Nhưng là, nếu như Lâm Tương Mẫn không hề làm gì, Nghiêm Mậu Thanh cùng Cố Thanh Trương mâu thuẫn lại không thể trở nên gay gắt, Cố Thanh Trương không phát động công kích, vậy thì vẫn là tất cả như thường, Lâm Tương Mẫn cũng không khả năng thu được vào kinh gặp vua cơ hội. Cho nên, Lý Hồng Vận cuối cùng nghĩ tới biện pháp là lợi dụng Cố Thanh Trương gây mâu thuẫn, sau đó nhìn bề ngoài lên đứng tại Nghiêm Mậu Thanh bên này, trên thực tế nhưng là đứng tại hoàng đế bên này. Hắn nói cái kia lần lời nói, không có trực tiếp chỉ nhận Nghiêm các lão là sự kiện lần này chủ mưu, nhưng trên thực tế, nhưng cái gì đều ám hiệu. Cứ như vậy, đã để cho hoàng đế cùng Nghiêm Mậu Thanh sinh ra hiểm khích, lại đứng thẳng chính mình người thiết, cho hoàng đế để lại ấn tượng tốt, tranh thủ một cái cùng hoàng đế đối mặt mặt trao đổi cơ hội. Cái này có dạng này, quân tư vấn đề mới có thể thuận lợi giải quyết. Đương nhiên, nói đi nói lại, làm như vậy pháp mặc dù ở trước mặt là tối ưu giải, nhưng cũng chôn xuống chí mạng mầm thai vạn. Cũng khó trách Sở Ca nói, Lâm Tương vẫn làm như vậy, trên thực tế là lựa chọn một đầu đại giới lớn nhất đường. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua. Chương 117, sau cùng quyết đoán. Đốc Đường đại nhân, nghiêm các lão mật thư. Ngay tại Lý Hồng Vận còn suy nghĩ sau đó là chiến lược lúc, thân tín lần thứ hai đưa qua một phong có si thư tín. Nghiêm Mậu thanh tin. Lý Hồng Vận không khỏi có chút khẩn trương lên tới. Bởi vì trước hắn hành vi, mặc dù không có trực tiếp phản chiến, đâm Nghiêm Mậu thanh một đao, nhưng ngăn trở Ninh Chi phủ hủy đê, để cho Nghiêm Mậu thanh chiếm đoạt ruộng đất, thu liệm thuế mới chuyện không có thể thành công, hơn nữa bỏ qua Đoan Ngọ Tấn sau đó, việc này liền không bao giờ còn có thể lấy thiên thai báo lên, chẳng khác gì là phản bội một nửa. Mặc dù Lý Hồng Vận vai trò Lâm Tương Mẫn tại hoàng đế trước mặt là Nghiêm Mậu thanh che đậy, nhưng loại này che lấp kỳ thực ý nghĩa không lớn. Như vậy giờ này Nghiêm Mậu thanh gửi thư, sẽ nói cái gì đó đâu? Là Hưng sư vấn tội. Chửi ầm lên án mạnh mẽ hắn là cái vong ân phụ nghĩa chi đồ, hay là giả trang không xảy ra chuyện qua, thậm chí hảo ngôn hảo ngữ, hy vọng có thể tranh thủ Lâm Tương Mẫn cái này thoạt nhìn là tại đung đưa trái phải phái trung gian. Dựa theo kịch tình phát triển, có hoàng đế ra mặt, giờ này Đông Nam Đãng Khấu Quân Nhu cũng đã vào chỗ. Ở nơi này mấu chốt bên trên, Nghiêm Mậu thanh phong mật thư này tuyệt đối không phải cái gì có cũng được không có cũng được đi ngang qua sân khấu, mà là nhất định cùng với sau nội dung trò chơi có rất sâu dây dưa. Lý Hồng Vận đuổi đi thân tín sau, hơi chút bình phục một hạ cảm xúc, đem tin bên trên si mở ra. Nhưng mà để cho hắn cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn chính là, thư này bên trên vậy mà chỉ có ngắn ngủn hai câu lời nói. Thật, không thể không có tiêu diệt, cũng không thể tận tiêu diệt. Cương đạo dẹp tiếng này, đại họa lâm đầu lúc. Không có dính liễu giao tình, không có chửi ầm lên, chỉ có như thế vô cùng đơn giản, ý tứ minh xác hai câu lời nói. Vẹn vẹn hai câu lời nói, liền để Lý Hồng Vận thấy được Nghiêm Mậu thanh cái này đam mưu túc trí, băng lãnh vô tình chính trị ra dáng dấp. Chỉ nói lợi và hại, bất luận cảm tình. Mà hai câu này lời nói, cũng như một cây sắc bén châm, trong nháy mắt điểm phá Lâm Tổng đốc giờ này khốn cảnh. Lý Hồng Vận đôi mắt không khỏi hơi trợn lớn, cái này, nguyên lai Lâm Tổng đốc chân chính muốn làm ra quyết định thời điểm, cũng không tìm Ninh Chi phủ muốn hai phần khẩu cung thời điểm, mà là hiện tại. Mặc dù chỉ có ngắn ngủn hai câu lời nói, lại làm cho Lý Hồng Vận trong lòng sinh ra rất nhiều sóng lớn. Trước đó cùng với sau rất nhiều tình tiết, tất cả đều sâu lên. Ở nơi này lúc, thân tín lần thứ hai bẩm báo, đốc đường đại nhân, từ tiên sinh cầu kiến. Lý Hồng Vận không khỏi sửng sốt. Từ tiên sinh, đó không phải là trước đó chính mình vai trò cái kia phụ tá sao? Chỉ là không nghĩ tới giờ này thân phận trao đổi, chính mình biến thành Lâm Tổng đốc, mà cái kia phụ tá thì là một lần nữa trở về trong trò chơi dân bản địa trạng thái. Để cho hắn vào đi. Lý Hồng Vận biết, dựa theo thiết định, vị này phụ tá tâm tư nhanh nhẹn, vô cùng thông minh, hơn nữa có thể nói là Lâm Tương Mẫn nhất là tín nhiệm người. Giờ này để cho hắn đến giúp đỡ phân tích một lần thế cục, cũng là một không sai lựa chọn. Sau một lát, Từ tiên sinh đi tới nội đường, chào sau đó ngồi xuống. Đốc đường đại nhân, nghe nói đặng tướng quân thao luyện lính mới đã có không sai chiến lực, nghiên cứu tiểu mới quân giới cũng đã chỉnh đốn và sắp đặt toàn quân. Xem ra, cùng cường đạo quyết chiến, phá được Bồ Ninh cảng, ngay tại sắp tới đi. Lý Hồng Vận gật đầu, đúng là như vậy. Từ tiên sinh hơi dừng một chút, lại nói ra, không biết kinh thành bên kia có thể từng tới tin tức. Lý Hồng Vận yên lặng chốc lát, nghiêm các lao mới vừa tới một phòng mật thư. Từ tiên sinh biểu tình cũng không kinh ngạc, tựa hồ đã sớm liệu đến, như quả không ngoài ta đoán lời nói. Đốc đường đại nhân, cái này mật thư đã nói, hơn phân nửa là có mới nối cũ, qua cầu rút ván các loại. Chuẩn xác hơn một điểm, đó chính là bốn chữ. Nuôi khấu tự trọng. Lý Hồng Vận thở dài thườn thượt một hơi, đúng là như vậy. Không biết Từ tiên sinh có gì kiến giải. Từ tiên sinh nghiêm túc nói ra, đốc đường đại nhân, nghiêm các lão lời nói không hoa. Cho tới bây giờ, ngài trên thực tế cũng chỉ có cái này một loại lựa chọn. Ngài có thể ở Đông Nam không ngược lại, nghiêm các lão cũng sẽ không ngược lại, mà trái lại, chỉ có nghiêm các lão không ngược lại, ngài mới có thể không ngược lại. Mà hết thể này khẩn yếu các đốt ngón tay, chính là ở chỗ đăng cấu. Nếu như chỉ quan hệ đến công danh lợi lộc, cái kia đốc đường đại nhân tự nhiên có thể không thẹn với lương tâm, chưa từng có từ trước đến nay, nhưng nếu là quan hệ đến thân gia tính mạng đâu? Lý Hồng Vận hít sâu một hơi, rơi vào trầm mặc. Làm một người chơi, làm là đã biết kết cục diễn viên, hắn đương nhiên rất rõ ràng biết Lâm Tương Mẫn cuối cùng làm ra lựa chọn, cũng biết sự lựa chọn này đúng. Nhưng giờ này, làm hắn thật sắm vai Lâm Tương Mẫn, đem chính mình đại nhập đến loại này khốn cục bên trong thời điểm, lại phát hiện loại này quyết định là như vậy gian nan. Trước đó, hắn là đánh vỡ khốn cục, có thể tại Tam Phương đấu sức triều đỉnh tìm được chỗ đột phá, thu được vào kinh gặp vua cơ hội, được một nước cờ hiểm. Cái kia chính là chuẩn bị hai phần khẩu cung, dùng trong đó một phần khẩu cung lừa gạt Tôn Phương Hoa, cũng lừa gạt Cố Thanh Trương. Cố Thanh Trương cho rằng Lâm Tương Mẫn sẽ đem phần này nghiêm đảng sai khiến hủy đê chìm ruộng khẩu cung nộp cho hoàng đế, cho nên mới cho rằng thời cơ đã đến, hướng Nghiêm Mậu Thanh phát động tấn công mạnh. Có thể lại không nghĩ rằng, Lâm Tương Mẫn cuối cùng trình đi lên, nhưng là một phần khác khẩu cung. Nghiêm đảng thở phào một cái, hoàng đế nhìn thấy mâu thuẫn không có trở nên gay gắt cũng rất hài lòng, nhưng Cố Thanh Trương khẳng định vô cùng không hài lòng. Bởi vì hắn dạng này đa mưu túc trí người, bị chơi xỏ, hơn nữa Lâm Tương Mẫn thủ đoạn có thể nói là vô cùng ti tiện. Cứ như vậy, Lâm Tương Mẫn chẳng khác gì là đem Cố các lão cho làm mất lòng, nguyên bản miễn cưỡng còn có một chút điểm khả năng hợp tác tính, hiện tại cũng hoàn toàn đoạn tuyệt. Đồng thời, Lâm Tương Mẫn hỏng Nghiêm đảng hủy đê chìm ruộng chuyện tốt, tại Nghiêm đảng bên kia cũng đã biến thành thời khắc bị đề phòng nhân vật dâu dịa, Nghiêm Mậu Thanh nghĩ như thế nào tạm không nói đến, Nghiêm đảng thượng thượng hạ hạ cũng đều hận không thể đẩy hắn vào chỗ chết. Về phần hoàng đế, có lẽ hoàng đế vì vậy đối với Lâm Tương Mẫn có một chút hảo cảm, nhưng hoàng đế cho tới bây giờ cũng sẽ không chết đảm bảo một cái thân tử. Một khi Nghiêm đảng bị triệt để đả khoa, thượng thượng hạ hạ tất nhiên bị nổ tận gốc, hoàng đế cũng không khả năng là một cái Lâm Tương Mẫn đánh vỡ đấu tranh chính trị quy tắc ngầm, cường hành đưa hắn đảm bảo hạ xuống. Dù sao, người có thể xài được còn rất nhiều, Lâm Tương Mẫn cũng không có thể thay thế. Duy có một chút, chính là đãng khấu. Nếu như cường đạo vẫn tại, tùy tiện đổi Lâm Tương Mẫn có thể tạo thành Đông Nam đãng khấu đại cục đổ nát, đây là hoàng đế nhất là không nguyện ý nhìn thấy. Chỉ khi nào cường đạo bị triệt để tiêu diệt, như vậy Lâm Tương Mẫn cái này tổng đốc, cũng liền có cũng được không có cũng được. Cho nên, Nghiêm Mậu Thanh cùng Từ Tiên Sinh đều bén nhạy nhìn thấu giờ này thế cục, nếu như cường đạo còn tại, như vậy Lâm Tương Mẫn cái này tổng đốc liền sẽ không động, Nghiêm Đảng mặc dù bị đánh áp, nhưng bởi vì Lâm Tương Mẫn quan hệ, cũng tuyệt đối sẽ không bị nổ tận gốc. Nếu như cường đạo không có ở đây, như vậy Lâm Tương Mẫn cái này tổng đốc cũng liền có cũng được không có cũng được, hoàng đế đã sớm cất đổi Nghiêm Đảng tâm tư, vừa vặn có thể lúc đó đem Cố Thanh Trương mang lên. Mà Cố Thanh Trương một khi trở thành thủ phụ, tất nhiên sẽ đối với toàn bộ Nghiêm Đảng tiến hành thanh toán, Lâm Tương Mẫn đương nhiên cũng không thể may mắn tránh khỏi. Đến lúc đó, sợ rằng bãi quan miễn chức cũng đã là một loại hy vọng xa vời. Chỗ lấy cuối cùng vẫn là rơi vào nuôi khấu tự trọng bốn chữ bên trên. Nghiêm Mậu Thanh nói tặc không thể không có tiêu diệt, cũng không thể tận tiêu diệt, ý tứ nói đúng là để cho Lâm Tương Mẫn không ngừng mà thảo phạt cường đạo, chém đầu báo tiệp, có vẻ Đông Nam không thể một ngày không có hắn, nhưng cùng với lúc, lại không thể đem cường đạo triệt để tiêu diệt, để cho triều đình thủy chung cũng không thể thay người. Chỉ có dạng này mới có thể đảm bảo hắn không việc gì. Nhìn bề ngoài đây chỉ là một kế tạm thời, nhưng trên thực tế, bí quyết câu kéo cũng chưa chắc đã không phải là một cái biện pháp, bởi vì mang xuống liền có thể sẽ có thể xoay chuyển, mà không kéo ngay lập tức sẽ muốn xong đời. Luôn luôn kéo, thậm chí luôn luôn kéo chết Cố Thanh Trường, từ biên giới đại quan kéo thành nội các trọng thần, cũng không là không có khả năng. Chẳng qua là trả giá vùng duyên hải vô số dân chúng sinh mệnh cùng với quốc khố vô số thuế ruộng làm là đại giới mà thôi. Cuối cùng lựa chọn, đặt Lý Hồng Vận trước mặt. Yên lặng hồi lâu sau, Lý Hồng Vận nói ra, "Từ tiên sinh, người đọc sách làm việc, ngưỡng không hổ thiên, túi xuống không hổ, bên trong không hổ tâm. Là ta một người công danh lợi lộc, muốn để cho Đông Nam bách tính chịu đủ vợ con ly tán, cửa nát nhà tan khổ, ta làm không được. Hậu thế mắng ta là tham quan cũng tốt, đồ ngu cũng được, cái kia cũng không đáng kể, ta lúc đầu cũng không như vậy tính toán lúc còn sống phía sau tên. Huy Hoàng sử sách, tổng hội cho ta một cái thích hợp đánh giá." Từ tiên sinh trên mặt lộ ra tiếc hận thần sắc, nhưng cũng không nói gì nữa. "Đốc đường đại nhân, mời nhiều bảo trọng." Từ tiên sinh nói xong, đứng dậy cáo tử. Lý Hồng Vận thì là lần thứ hai đem thân tín gọi tới, mệnh lệnh đặng tướng quân lập tức tiến binh, công bên dưới Bồ Linh cảng, khiến cái này cường đạo tất cả đều có đi không có về. Chương 118, đại nhân, thời đại lại thay đổi. Trong tầm mắt sương mù dần dần tiêu tán, Lý Hồng Vận phát hiện mình lại trở về mới bắt đầu tràng cảnh bên trong. Nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn thất bại, vừa vặn trái ngược nhau, hắn biết chính mình thành công tiến nhập bên dưới một giai đoạn. Bởi vì tại trong tầm mắt của hắn, xuất hiện hai hành chi trước chưa từng thấy qua nêu lên. Đã giải tỏa thân phận đặc thù, Đặng Nguyên Kính. Đã giải tỏa thân phận đặc thù, Vương Tông Xương. Thành công kích hoạt bên dưới một giai đoạn rồi. Đặng tướng quân thân phận giải tỏa, Vương đầu quân thân phận cũng giải tỏa. Hai cái này cũng đều là quân tốt tuyến nhân vật trọng yếu, nhìn lên tới, quân tư đúng chỗ sau đó là cần sắm vai bọn họ tới kết thúc. Bất quá, cảm giác sắm vai hai người này đối với thông quan đến nói chưa chắc sẽ hạ xuống độ khó chính là, vẫn là dùng trước quân tốt thân phận thử xem đi. Tuy nói đặng tướng quân thân phận kích hoạt rồi, nhưng Lý Hồng Vận cũng không cảm thấy sắm vai đặng tướng quân liền nhất định có thể hạ xuống độ khó. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn chưa chắc có thể so sánh nguyên bản đặng tướng quân đánh cho tốt. Đặng tướng quân chính là một toàn tài, một mặt là từng binh sĩ sức chiến đấu rất cường hãn, bất luận là cưỡi ngựa, thương thuật vẫn là thuật bắn, đều có thể nói là cái thời đại này đỉnh tiêm trình độ. Khác một phương diện thì là của hắn mang binh, năng lực chỉ huy cũng là đứng đầu nhất. Mà Lý Hồng Vận có thể nói là hai phe này mặt đều không ra sao. Duy nhất có thể nói đạo nói khả năng chính là hắn tại vận khí ra chỉ bên dưới thuật bắn, nhưng cũng không có thể so ba mũi tên định càn khôn đặng tướng quân càng tốt hơn. Đã như vậy, vậy còn không như liền để đặng tướng quân tới chỉ huy, chính mình sắm vai cái phổ thông binh tốt chiến đấu, để cho toàn thân chiến lực tối đại hóa. Hơn nữa, tuyển thân phận đặc thù là phải tiêu hao thân phận điểm số, Lý Hồng Vận còn thừa thân phận điểm số không nhiều, được thận trọng một ít. Tuyển định võ tốt thân phận, lại lựa chọn ném mạnh tinh thông kỹ năng thiên phú sau, Lý Hồng Vận lần nữa bắt đầu bên dưới một giai đoạn thí luyện. Đông, đông, đông. Tiếng trống trận gõ, Lý Hồng Vận phát hiện mình đã lần nữa trở lại Bồ Ninh cảng chiến trường. Chỉ bất quá cùng trước đó so sánh, thì quân vũ khí trang bị nhưng là rực rỡ hẳn lên. Bọn lính cầm trên tay quen cũ vũ khí, bao quát yêu đao, trường thương, dài bài, cái khiên mây, cung tiễn các loại, mặc dù đại thể cùng trước kia cùng loại, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra đổi mới qua, không chỉ có nhìn lên tới đổi mới, càng bền chắc, hình dạng và cấu tạo bên trên cũng xảy ra một ít biến hóa. Tỷ như yêu đao, mặc dù chợt nhìn cùng trước kia cũng không có quá lớn bất đồng, nhưng tỉ mỉ quan sát lại có thể nhìn ra thân đao độ cong cùng trước đó có chút xíu khác biệt. Đây cũng là đặng tướng quân hấp thụ cùng di đao tác chiến kinh nghiệm, thay đổi mà thành tiểu mới yêu đao. Những thứ này quân tốt môn trên thân khải giáp cùng trước kia so sánh, cũng rõ ràng có tăng lên, không chỉ có phòng hộ bộ vị trở nên càng nhiều, hơn nữa cũng tất cả đều y phục chỉnh tề, đã không còn bất luận cái gì không cả tình huống. Không chỉ có như vậy, quân sự bên trong cũng nhiều hơn rất nhiều tiểu mới vũ khí. Tỷ như không ít quân tốt cũng trang bị bên trên cùng Lý Hồng Vận không sai biệt lắm môn ném lao, còn hữu dụng che bương chế thành lan tiện, tương tự với tam xoa kích hoặc là thảo xin thang ba các loại. Cầm trong tay bất đồng vũ khí quân tốt môn kết thành hàng ngũ, mặc dù cầm vũ khí nhìn lên tới khá là quái dị, nhưng chỗ đứng rõ ràng rất có cách thức, chiến ý dâng cao, kỷ luật nghiêm minh. Lý Hồng Vận đứng tại lính mới trong hàng ngũ, có thể rõ ràng cảm giác được cùng trước đó có cách biệt một trời. Theo phó bản tiến độ đẩy mạnh, thì quân sức chiến đấu hiển nhiên là tại không ngừng tăng lên. Theo đặng tướng quân đánh đệ nhất ỷ vào thời điểm, mang đều là vệ sở binh, bỏ mặc huấn luyện, trang bị cũng rất kém cỏi, thuộc về là danh chính ngôn thuận lợn đồng đội, hoàn toàn trông cậy vào không bên trên. Gấp ba tại địch nhân, lại bị cường đạo đuổi đánh, nếu như không phải đặng tướng quân ngăn cơn sóng dữ, cái kia một ỷ vào phòng trường đã tháo chạy. Đến rồi vừa mới bắt đầu vây công Bồ Ninh cảng thời điểm, binh lính chiến lực có rõ ràng đề thăng, nhưng bất luận là ý chí chiến đấu vẫn là trang bị, cũng như cũng khó có thể cùng những thứ này bách chiến cường đạo chống lại. Nhưng bây giờ, bất luận là ý chí chiến đấu, huấn luyện trình độ, trang bị hay là nhân số, thịnh quân toàn diện chiếm ưu. Thậm chí Lý Hồng Vận cảm thấy, trận chiến này mình coi như là len lén vậy nước, cần phải cũng có thể chiến thắng. Ở nơi này lúc, một tên binh lính vội vội vàng vàng báo lại, báo: "Đặng tướng quân, có một chi hơn vạn người cường đạo bộ đội đột nhiên đi về phía Nam Hà thành bên kia đi." Chúng tướng vừa nghe, không khỏi sắc mặt chợt biến. Một tên tướng quân đuổi vội vàng nói: "Đặng tướng quân, Nam Hà trong thành chỉ có 3000 giàn mua yếu ớt, cho dù liền dân chúng trong thành đều tính toán, cũng xa không cường đạo đối thủ. Một khi Nam Hà thành thất thủ, những thứ này cường đạo chỉ sợ cũng sẽ thừa dịp chúng ta tiến công Bồ Ninh cảng đồng thời hai mặt giáp kích. Không như chúng ta vẫn là lập tức gấp rút tiếp viện Nam Hà thành, Bồ Ninh cảng bên này có thể sau đó lại tính toán sau." Một tên tướng quân khác lắc đầu, nói không chừng đây chính là cường đạo kế dụ đi đâu. Giờ này cứu viện không chỉ có rất có thể tiết chú phục, hơn nữa Bồ Ninh cảng cường đạo có thể liên tục không ngừng từ trên biển thu được tiếp tế tiếp viện. Một khi bỏ lỡ lần này cơ hội tốt, vạn nhất cường đạo trợ giúp đến rồi, Bồ Ninh cảng chỉ sẽ trở nên càng thêm khó có thể công bên dưới. Khi trước tên tướng quân kia nói ra, nhưng là Nam Hà thành không thể sai sót, chúng ta không thể mạo loại này phiêu lưu. Đặng Nguyên Kính tướng quân cũng không có đệ nhất thời gian làm ra quyết đoán, mà là suy nghĩ sau một lát mới nói ra, Nam Hà thành bên kia có Vương Tổng quân tại, trong khoảng thời gian ngắn cần phải không lo. Giờ này chính là chúng ta công bên dưới Bồ Ninh cảng cơ hội tốt nhất, một khi bỏ lỡ, lần sau sợ rằng không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Trận chiến này thành công, Đông Nam tặc hoạn đem triệt để bình định. Đốc Đường đại nhân đã hạ lệnh, trận chiến này cần phải một lần là xong. Công thành. Theo Đặng tướng quân một tiếng lệnh hạ, thì quân bắt đầu lần thứ hai hướng về Bồ Ninh cảng phát động tiến công. Lý Hồng Vận cũng tại quân sự bên trong, tại dài bài tay điểm hộ bên dưới đẩy về phía trước tiến. Một màn này, cùng lần đầu tiên tiến công Bồ Ninh cảng lúc đó có chút cùng loại, nhưng rõ ràng có thể cảm giác được lần này tiến công còn có cách thức, hơn nữa quân tốt môn tin tức cũng càng chân. Bên trong, môn ném lao thoát tay, Lý Hồng Vận đã sớm dự đoán đến rồi quỹ tích của nó. Quả nhiên, môn ném lao chuẩn xác mệnh bên trong trại lầu trên một tên cường đạo, đưa hắn đóng đinh trên tường. Trước đó Lý Hồng Vận đã trải qua rất nhiều lần Bồ Ninh cảng công thành chiến, tại một lần lại một lần mô phỏng sau đó, hắn đối với Bồ Ninh cảng phía trước địa phương này đã không thể quen thuộc hơn được. Không nói khoa trương, liền trên đất nơi nào có cái hố, nơi nào có khối tảng đá, hắn đều rõ như lòng bàn tay. Những thứ khác quân tốt cũng đều tại dài nhãn điểm hộ bên dưới, mỗi người dùng cung tiễn phản kích trại lầu trên cường đạo. Vừa mới bắt đầu đẩy mạnh rất thuận lợi, nhưng Lý Hồng Vận lại không dám chút nào đại ý, bởi vì hắn biết rõ, chẳng mấy chốc sẽ có càng gian khổ khiêu chiến. Quả nhiên, tại Thịnh quân đẩy mạnh đến cửa trại phụ cận lúc, bị mũi tên chế trụ cường đạo môn tạm thời trốn trại lầu công sự che chắn phía sau. Nhưng ngay sau đó, bọn họ nhô đầu ra, trong tay còn cầm súng kiếp. Đen ngòm nòng súng chỉ hướng phía dưới Thịnh quân binh tốt. Lý Hồng Vận vội vàng giơ lên trong tay cái khiên mây chuẩn bị phòng ngự. Trước đó hắn đã tại đây chút cường đạo súng kiếp bên trên chịu không ít thua thiệt, nhiều lần đều chết được không hiểu ra sao cả, nhưng bây giờ, trang bị toàn diện đổi mới sau, những thứ này mới cái khiên mây lực phòng ngự đều có tăng trưởng rõ rệt, cần phải đối với súng kiếp viên đạn cũng có không tầm thường hiệu quả phòng ngự. Nhưng rất nhanh, Lý Hồng Vận phát hiện mình quá lo lắng, bởi vì tại cường đạo giơ lên hỏa thương đồng thời, thì quân trong đội ngũ mấy cái giải bài binh cũng trong nháy mắt phân loại trái phải hai bên. Nhi tại không ra vị trí, dĩ nhiên là mấy môn mới tinh pháo. Hổ tôn pháo. Loại này pháo giống như là một con ngồi chồm hổm ở trên mặt đất mãnh hổ, pháo quản trên có số đạo vòng sắt, đây là từ Đặng tướng quân từ Bách Tử pháo Liên Châu sửa đổi kiểu mới pháo, so với bình thường pháo muốn nhẹ nhàng, dễ dàng mang theo, uy lực lại hơn xa súng kíp. Nã pháo. Đặng tướng quân một tiếng lệnh hạ, đen ngòm pháo miệng đánh ra hình cầu pháo đạn, chính giữa trại lầu. Phanh một tiếng vang thật lớn, vụ gỗ bay tán loạn. Cường đạo môn vừa mới nô đầu ra muốn giơ lên súng kíp xạ kích, lại không nghĩ rằng mấy phát pháo đạn giống như là hàng duy đả kích giống nhau, trực tiếp đem trại lầu đánh cho nát bét. Không chỉ có như vậy, thì trong quân vậy mà cũng không có thiếu quân tốt xuất ra súng kíp, súng bắn chim cũng hướng trại lầu trên cường đạo xạ kích. Hỏa lực áp chế, nghịch chuyển trong nháy mắt. Giết tặc. Theo Đặng tướng quân một tiếng lệnh hạ, thì quân bắt đầu hướng về cửa trại phát động tấn công mạnh. Quân sự chúng cử lấy cái khiên mây chuẩn bị phòng ngự Lý Hồng Vận, thấy sửng sốt một chút. Hắn lúc này đứng tại chỗ, cảm giác mình có điểm đần so. Đây chính là trong truyền thuyết hỏa lực áp chế sao? Đại nhân, thời đại lại thay đổi. Trước đó bị cường đạo súng kíp đánh cho tìm không ra bắt thời điểm, Lý Hồng Vận cảm giác là rất bị khuất, cảm thấy rất không công bằng. Mà bây giờ cường đạo bị Thịnh quân hổ tồn pháo đánh cho tìm không ra bắc thời điểm, hắn cảm rất là thật đặc biệt thoải mái. Rất nhanh, bằng gỗ cửa trại bị Thịnh quân công phá, Lý Hồng Vận đi theo Đặng tướng quân một chỗ, vọt vào. Chương 119, khắc tặc lợi khí. Cửa trại bị công phá, Thịnh quân cùng nhau chen vào. Trại lầu trên cường đạo môn như cũ tại ngoan cố chống lại, nhưng không quan hệ, bởi vì Thịnh quân cũng đã bắt đầu leo lên trại lầu. Rất nhiều quân tốt trong tay cầm phi trảo, dùng sức ném bên trên trại lầu ôm lấy hàng rào gỗ, sau đó theo sợi dây bò lên. Trại lầu trên cường đạo đã sớm bị pháo cùng súng kiếp đánh cho chạy trối chết, coi như muốn ngăn cản cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Mà nhảy vào Bồ Ninh cảng Thịnh quân thì là rất nhanh bày tốt trận thế, cùng cảng bên trong cường đạo tiến hành cuối cùng quyết chiến. Giết tặc. Đặng tướng quân một tiếng lệnh hạ, quân tốt muôn mỗi cái tranh tiên, bọn họ muốn phá được Bồ Ninh cảng đã đợi lâu lắm quá lâu. Lý Hồng Vận càng là hưng phấn dị thường, trong tay môn ném lao không ngừng ném ra, rất nhanh liền có không ít cường đạo theo tiếng ngã xuống. Thịnh quân nguyên bản là trên nhân số giữ lấy ưu thế, hiện tại cường đạo mất đi địa lợi, bị ngăn ở Bồ Ninh cảng bên trong, càng là liên tục bại lui. Ngay tại lúc Lý Hồng Vận giết được hăng say thời điểm, một loại cảm giác nguy cơ lại đột nhiên xông lên đầu. Hàn mang chợt lóe lên. Lý Hồng Vận tốt xấu cũng ở đây trong trò chơi chịu khổ thời gian rất lâu, tính cảnh giác rất cao, mặc dù còn không thấy rõ công kích, nhưng cũng đã vô ý thức né tránh. Bá một tiếng, có cái gì đồ vật xẹt qua hắn ngực khải giáp, vậy mà tại phía trên để lại một đạo sâu đậm vết tích. Nếu như hắn lẩn tránh chậm một chút, nói không chừng một đao này liền muốn đối với hắn tạo thành chí mạng thương tích. Lý Hồng Vận kéo dài khoảng cách tập trung nhìn vào, phát hiện trước mặt là cái trước đó đã từng quen biết người quen. Bách Chiến Lãng Khách. Cái này tên lãng khách mặc trên người di nhân khải giáp, trên tay di đao cũng so thông thường di đao muốn dài một mảng lớn, hơn nữa đao pháp tinh xảo, chiến lực cực mạnh. Ở nơi này phó bản lúc mới bắt đầu nhất, Lý Hồng Vận liền đã từng gặp được, lúc đó bị đánh tìm không ra bắc. Cũng may đặng tướng quân đủ mãnh liệt, một mũi tên đưa hắn bắn chết. Nếu như không phải đặng tướng quân xuất thủ, Lý Hồng Vận sợ là sớm muộn phải bị hắn nghiện bên trên. Một khi tiến nhập đánh giáp lá cả giai đoạn, liền không có bất kỳ phần thắng. Nhưng bây giờ, càng nhiều hơn bách chiến lãng khách xuất hiện. Bộ Ninh cảng bên trong chiếm cứ cường đạo quả nhiên là đông di cường đạo bên trong tinh nhuệ, thậm chí có nhóm lớn quân chính quy tồn tại, từng cái nhìn lên tới cùng hung cực ác, sức chiến đấu vô cùng cường hãn. Theo lý thuyết, di đao không thích hợp trực tiếp chặt chém khải giáp, huống chi Lý Hồng Vận hiện tại thân phận là cái phó tướng, xuyên khải giáp vốn là so với bình thường lính quèn bố mặt giáp, miên giáp muốn hoàn mỹ. Nhưng giờ này cường đạo môn đã tiến nhập quyết tử đánh một trận trạng thái, ai còn để ý di đao sẽ hay không tổn thương? Lý Hồng Vận không khỏi sắc mặt nghiêm trọng. Khó làm. Quả nhiên trận chiến đấu này không biết như vậy mà đơn giản kết thúc. Trước đó nhiều chiến đấu, cường đạo mặc dù ý chí chiến đấu rất ngoan cường, nhưng dù sao bọn họ là lấy tập kích quấy rối làm chủ, một khi phát hiện đánh không lại, khả năng sẽ còn chạy. Nhưng bây giờ, bọn họ đều ở đây Bồ Ninh càng không thể lui được nữa, chó cùng rất dậu trạng thái bên dưới, những thứ này cường đạo bên trong bách chiến các lao binh sẽ buộc phát ra tương đương kinh khủng sức chiến đấu. Lý Hồng Vận một đấu một đơn đấu cũng hoàn toàn không có tự tin có thể đánh thắng cái này bách chiến lãng khách. Ở nơi này lúc, có người sau lưng kêu la, đại nhân, nhanh vào trợ. Lý Hồng Vận sửng sốt một lần, lập tức phát hiện vài tên quân tốt đã cấp tốc tiến lên, tụ thành một đoàn, đưa hắn vây ở chính giữa. Sau đó, kết thành trận liệt quân tốt hướng về cường đạo khởi xướng tiến công. Tên kia bách chiến lãng khách trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc. Tuy nói đặng tướng quân liên chiến liên tiếp, khiến cho không ít cường đạo nghe tin đã sợ mất mật, nhưng tại từng binh sĩ chiến lược phương diện, những thứ này cường đạo luôn luôn là tự cao tự đại. Liên cầm cái này tên bách chiến lãng khách đến nói, hắn di đao rất dài, thêm nữa đao pháp hoàn mỹ, nếu như là gặp gỡ nguyên bản thịnh quân binh tốt, liên tục đánh mười mấy cái cần phải không vấn đề chút nào. Cái này cho hắn tự tin mãnh liệt. Tuy nói hiện tại thịnh quân binh tốt kết thành kỳ quái hàng ngũ, trên tay cũng cầm hình thủ kỳ quái vũ khí, nhưng đối với hắn mà nói cũng không quan trọng. Ngược lại di đao phong lợi, đem có thể chém tất cả đều chém đứt chính là. Cẩn thận. Mắt nhìn thấy bách chiến lãng khách hai tay cầm nắm di đao chém mạnh tới, Lý Hồng Vận vội vàng nhắc nhở. Đông một tiếng vang trầm thấp, di đao chặt tại cầm đầu binh lính cái khiên mây bên trên. Cái này tên bách chiến lãng khách vốn dĩ là một đao này là có thể giống như trước đây đem cái khiên mây chặt thành hai nửa, nhưng mà hắn tính sai. Tiểu mới cái khiên mây không chỉ có nhất định mềm dẻo độ, có thể trên trình độ nhất định ngăn trở hỏa thương viên đạn, hơn nữa còn vô cùng cứng rắn, di đao vậy mà chặt không phá. Lãng khách đương nhiên cũng muốn tìm góc độ lách qua cái khiên mây, nhưng cầm trong tay cái khiên mây quân tốt hiển nhiên đối với di đao phương thức công kích rất quen thuộc, liên tiếp mấy đao đều thuận lợi cản hạ xuống. Lãng khách hiển nhiên có chút thẹn quá thành giận, nhưng mà hắn vừa định lần thứ hai khởi xướng tiến công, liền thấy một loại hình thù kỳ quái binh khí đâm đến rồi trước mặt của hắn. Lang tiện. Loại binh khí này là dùng tre bương chế thành, so trường thương còn dài hơn bên trên một mảng lớn, tre bương chi đầu bên trên càng là cột bằng sắt tiểu mũi thương, những thứ này tiểu mũi thương đồng loạt đối chuẩn cường đạo, tựa như một con nhím, căn bản không chỗ hạ miệng. Mà ở lang tiện trước nhất bưng, cũng giống như trường thương có cái to lớn mũi thương, đối với cường đạo tạo thành uy hiếp to lớn. Lãng khách chẳng thèm ngó tới, hắn thấy, lại như thế nào loẹt loẹt vũ khí cũng không phải là trúc bằng gỗ, di đao phong lợi, dễ dàng là có thể chém đứt. Lý Hồng Vận cũng không khỏi có chút khẩn trương. Tuy nói hắn trên sách sử gặp qua liên quan tới loại binh khí này ghi chép, biết nó là khắc chế cường đạo lợi khí, nhưng dù sao chưa từng thấy tận mắt thực chiến. Mà di đao sắc bén hắn từng thấy. Trước đó tại đệ một trận chiến đấu bên trong, hắn cầm trong tay trường thương cùng lãng khách đối với đánh, đầy cõi lòng lòng tin đâm ra một thương. Nhưng mà lãng khách chỉ là thần thái tự nhiên hai tay cầm nắm phiên bản dài di đao, thủ lập cắt vào trường thương một bên, sau đó liền phát mang chặt, một đao liền đem trường thương cán thương cho chém đứt. Hiển nhiên những thứ này cường đạo đang đối phó trường thương phương diện khá có tâm đắc. Trước đó Lý Hồng Vận đã từng tại đặng tướng quân ký ức thoái phiến bên trong gặp qua một ít ghi chép, tỉ như tặc lấy di đao khiêu vũ ánh sáng tránh trước, ta binh đã đoạt khí vậy. Gặp người thân nhiều hai đoạn, duyên khí lợi mà hai tay sử dụng, lực trọng cho nên tặc ra chạm canh gác bên ngoài đỉnh, ta binh tích góp lưới lê, tặc trước một đao, hơn 10 thương thể chết, binh đều là tay không mà chạy. Ý tứ nói đúng là những thứ này cường đạo sở dĩ khó có thể đối phó, là bởi vì bọn hắn song tay cầm đao, tốc độ công kích nhanh hơn nữa lực đạo rất mạnh, lại tăng thêm giỏi về nhảy, có thể cấp tốc rút ngắn khoảng cách. Làm đại thịnh triều quân tốt dùng thương đã đâm đi thời điểm, những thứ này cường đạo dễ dàng liền có thể đem trường thương chém đứt, thế cho nên binh khí dài khắc chế binh khí ngắn tư tưởng căn bản không thể nào thực hiện. Lang tiện mặc dù dùng tre bương chế thành, nhìn lên tới so trường thương còn dài hơn một mảng lớn, nhưng dù sao nó cũng vẫn như cũng là trúc một kết cấu, không nhất định có thể giống đồ sắt thuận lợi như vậy ngăn cản bên dưới di đao. Hiển nhiên lãng khách cũng cho là như vậy, hắn như cũng giống trước đó đối phó trường thương giống nhau, cầm trong tay di đao thẳng đứng cắt vào lang tiện một bên, sau đó liền phát mang chặt, muốn đem lang tiện cán dài cho chém đứt. Nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp lại hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Một đao này căn bản chặt không đi xuống, bởi vì lang tiện phía trên tất cả đều là các loại phân nhánh cảnh trúc, những thứ này cảnh trúc mặc dù cũng không tráng kiện, nhưng số lượng rất nhiều. Trường thương không có những thứ này chi nhánh, cho nên di đao thẳng đứng cắt vào một bên sau, có thể không trở ngại chút nào chặt trên cán thương. Nhưng lang tiện những thứ này chi nhánh, lại từ vừa mới bắt đầu liền đối với di đao tạo thành trở ngại, tại cường đạo còn chưa kịp phát lực trước đó, di đao cũng đã bị cuốn lấy. Hắn ngược lại là muốn phát lực, có ở cái này nhiều chi nhánh dây dưa bên dưới, thân đao lực lượng chỉ có một ít bộ phận có thể truyền lại đến cán dài bên trên, lại tăng thêm loại này lão mao trúc vô cùng cứng cỏi, cuối cùng cũng chỉ là chém đứt hai ba cái chi, trên cán dài để lại một đạo không sâu không cạn vết tích, đối với cái này món vũ khí thương tổn cơ hồ có thể không cần tính. Ngược lại là lang tiện mũi thương, hướng về Lãng Khách đâm tới. Lang Tiễn mũi thương so trường thương còn muốn càng lớn, cái này một lần nếu như đâm quả thực, to lớn sáng lập miệng đủ để cho cường đạo trong nháy mắt mất đi chiến đấu lực. Cái này dù sao cũng là một tên bách chiến Lãng Khách, hắn vội vàng nghiêng người tránh ra Lang Tiễn mũi thương. Nhưng mà, Lang Tiễn bên trên rậm rạp chẳng trị tiểu chi bên trên cũng có nhỏ bé mũi thương, dày đặc đâm vào cường đạo trên thân. Không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng rất để cho người rất khó chịu. Cái này tên bách chiến Lãng Khách thịnh nộ bên dưới muốn thu hồi di đao, nhưng rất nhanh thất bại, bởi vì Lang Tiễn bên trên tiểu chi lại đem thân đao cho cuốn lấy. Nguyên bản cái chuôi này phiên bản dài di đao là cái này tên Lãng Khách chiến vô bất thắng lợi khí, bằng vào chiều dài ưu thế đánh đâu thắng đó, nhưng bây giờ, loại này chiều dài ngược lại biến thành một loại gánh nặng. Tại Lang Tiễn trước mặt, lại như thế nào đao pháp tinh xảo, cũng căn bản không thi triển được. Ngay tại song phương rằng co không dưới thời điểm, hai cây súng trường từ bên mặt đâm đi qua. Lang Tiễn có thể dễ dàng mà che đậy lấy chặt chém làm chủ di đao, nhưng trường thương nhưng có thể hoàn toàn không bị ngăn trở. Nếu như là bình thường cường đạo, giờ này phòng trường đã tại chỗ bị chọc chết, nhưng cái này tên bách chiến Lãng Khách vậy mà vô cùng dũng mãnh, dám cường hành ốn người tránh ra hai cây trường thương đâm vào. Không chỉ có như vậy, hắn bỗng nhiên vung vẩy di đao chặt chém, dám muốn chém ra một con đường máu. Nhưng ở nơi này lúc, bên hai của hắn vang lên phanh một tiếng vang thật lớn. Sau đó, ngực dần dần bị máu tươi nhiễm hồng. Lãng Khách khó tin ngẩng lên đầu, phát hiện Lý Hồng vận trong tay, đen ngòm nòng súng đối với hắn, phía trên còn bốc lên khói trắng. Nghe nói đao của ngươi rất nhanh. Không có ý tứ, ta súng kiếp cư hợp mau hơn một chút. Như đã biết Cố trưởng ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã end. Chương 120, không chiến mà vỡ. Tiêu Sái một thương mang đi cái này tên Lãng Khách sau đó, Lý Hồng Vận tự mình cảm giác tương đương lương tốt. Người đao pháp tinh xảo thì như thế nào? Tại súng kiếp trước mặt vậy cũng là giả. Quả nhiên quân tư đúng chỗ sau đó, Thịnh quân vũ khí khải giáp toàn diện cách tần, trước đó nhìn lên tới khó có thể chiến thắng địch nhân cũng đều không ở lời nói hạ. Có câu lời nói tốt, muốn làm đại sự nhất định phải làm đến 3 giờ, đệ nhất, có tiền, thứ hai, có tiền, thứ ba, vẫn có tiền. Thịnh quân từ mới bắt đầu thái kê sức chiến đấu đến bây giờ đánh đâu thắng đó, đại tướng quân thay đổi nội quy quân đội, huấn luyện gian khổ tuy có công lao thật lớn, nhưng tiền đúng chỗ cũng là một cái rất trọng yếu nguyên nhân. Bằng không không có có nhiều như vậy Lang Tiễn cùng cái khiên mây, không có hoàn hảo súng kíp, sợ rằng cùng những thứ này nghiêm chỉnh huấn luyện cường đạo đối đầu, cũng vẫn là phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Đương nhiên, hiện tại súng kíp uy lực cũng không có đáng sợ như vậy, một thương không đủ để hoàn toàn bị mất mạng, hơn nữa một khi khoảng cách xa chính xác liền không được, nhưng một thương này dù sao cũng là gần gũi kích phát, hơn nữa lại có trường thương tay bổ đao, cho nên cái này tên bách chiến cường đạo cứ như vậy bất tức chết. Mà Lý Hồng Vận thì là tiêu sái thổi thổi họng súng khói thuốc súng, đưa trả lại cho bên cạnh súng bắn chim tay, nhét vào. Làm phó tướng chính là tốt. Bên cạnh súng bắn chim tay giận mà không dám nói gì, yên lặng túi đầu cho súng kiếp nhét vào đạn dược. Cái thời đại này súng mùi lửa nguyên lý mặc dù không tính đặc biệt phức tạp, nhưng nhét vào đạn dược vẫn như cũng là cái việc cần kỹ thuật, không phải ai cũng có thể làm. Đại Thịnh triều hậu kỳ hỏa khí dần dần hứng khởi, người Đông Di đem Tây Dương súng mùi lửa cải tiến chế thành di súng, mà Thịnh quân lại căn cứ tịch thu được Tây Dương súng mùi lửa cùng di súng, thay đổi sau đó chế thành kiểu mới súng bắn chim. Giờ này súng bắn chim đã có định trang phóng ra thuốc, nhưng nhét vào lưu trình vẫn như cũ nói không được đơn giản, cho nên không thể là chủ chiến vũ khí. Bởi vì một khi súng bắn chim tay bị gần người cơ bản bên trên chính là mặc người chém giết mệnh. Đặng tướng quân đem súng bắn chim cũng sắp xếp trong hàng ngũ, tại cái khiên mây tay, Lang Tiễn binh cùng đội lính trường thương các cái khác binh chủng phối hợp bên dưới, liền có thể mức độ lớn nhất phát huy tác dụng. Chiến đấu kế tiếp, quả là có thể dùng dễ như trở bàn tay để hình dung. Thịnh quân đối với những thứ này cường đạo, quả là chính là một bên ngược lại chu diệt. Cầm trong tay bất đồng vũ khí quân tốt trong lúc đó phối hợp ăn ý, Lang Tiễn binh cùng cái khiên mây tay kiểm chế địch nhân, trường thương tay cùng súng bắn chim tay nhân cơ hội phát ra, toàn bộ trận hình quả là giống như là một cái pháo đài di động. Đi tới cái kia đánh tới đâu? Cường đạo bất luận làm mưu toan một người xông trận vẫn là nhiều người vây công, đều căn bản không làm nên chuyện gì. Nguyên bản có thể xưng là lợi khí di đao đối đầu hoàn toàn khắc chế binh khí của nó, không chỉ có hoàn toàn không cách nào phát huy ra nguyên bản hiệu năng, thậm chí biến thành liên lụy. Hơn nữa, tại gặp phải chật hẹp địa hình lúc còn có thể theo lúc biến trận, những thứ này quân tốt có thể như là tên nhọn triển khai, cũng có thể kết thành trận hình tròn, đi ngang qua chật hẹp địa hình lúc còn có thể chia làm hai trận, quả là chính là toàn địa hình áp dụng. Một ít cường đạo muốn trốn vào chật hẹp địa hình chiến đấu, kết quả lại phát hiện bất luận cái gì địa hình đều là cho không. Chúng chi Thịnh quân số lượng vốn là mấy lần tại cường đạo, nhân số bên trên là ưu thế tuyệt đối. Làm một đời danh tướng, đại tướng quân xưa nay không ưa thích đánh lấy ít thắng nhiều chiến dịch. Mặc dù lấy ít thắng nhiều nghe lên rất hăng hái, nhưng quả thực tràn đầy quá nhiều sự không chắc chắn. Người tài ba nhiều đánh người thiếu, vì sao không đánh? Đại tướng quân theo đuổi cho tới bây giờ đều là thấp chiến tổn, tập trung ưu thế binh lực vây công cường đạo, chính là một chữ, vương vàng. Thậm chí thân ở trong đó Lý Hồng Vân đều cảm thấy có chút quá nhàm chán, quả là chính là một bên ngược lại chu diệt, một chút cũng không để được tinh thần. Thời điểm công thành còn hơi có chút lo lắng. Chỉ khi nào tiến nhập Bộ Ninh cảng bên trong, Thịnh quân sát thương mấy trăm hơn ngàn tên cường đạo, tự thân thương vong phòng trường liền chỉ là một con số. Mặc dù thụ thương, cũng đều là vội vàng không kịp chuẩn bị trong lúc đó bị súng kiếp hoặc là cùng tiễn bắn chúng. Di nhân nguyên bản tự tin vô cùng di đao, tại Thịnh quân trước mặt quả là chính là không có chút nào đất dụng võ. Rốt cục, một phen ác chiến sau đó, những thứ này cường đạo đã vô lực tái chiến, bị buộc đến bến cảng bên trên. Nhưng đội thuyền hữu hạn, tất cả đều kêu loạn chen thành một đoàn. Bất quá, có lẽ cũng là biết mình đã chết đã đến nơi. Cho nên những thứ này dựa vào địa thế hiểm trở chống cự cường đạo môn cũng bạo phát ra cực mạnh sức chiến đấu, nhất thời chốc lát khó có thể bắt được. Thế công, một cái cũng không muốn để cho chạy. Đặng tướng quân lần thứ hai hạ lệnh, khởi xướng công kích sau cùng. Ngay tại lúc này, có người bước nhanh báo lại, báo: "Đặng tướng quân, Nam Hà thành." Nam Hà thành thất thủ. Những cái kia cường đạo chính đang chạy tới, chúng ta sợ rằng phải hai mặt thủ địch. Đặng tướng quân không khỏi biến sắc, cái gì? Không phải có Vương giáng quân cùng Lưu tướng quân tại Nam Hà thành sao? Làm sao liền một ngày cũng không thủ được? Đưa tin sĩ binh cũng là vẻ mặt mê man, thuộc hạ không biết, chỉ là nghe nói. Nghe nói Vương giáng quân cùng Lưu tướng quân quá ư sợ hãi, Nam Hà thành thủ quân không chiến tự tan. Đặng Nguyên Kính đột nhiên biến sắc, vô liêm sỉ. Nhưng mà, giận thì giận, giờ này tình thế cũng đã trở nên không thể vãn hồi. Bố Ninh cảng cường đạo vẫn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, mà hậu phương thất thủ về sau, thịnh quân sắp đối mặt cường đạo hai mặt giáp kích. Chi này hơn vạn người cường đạo số lượng mặc dù nhìn lên tới không tính rất nhiều, nhưng trong đó có không ít đều là quân chính quy, chiến lực vô cùng cường hãn. Mà tiến công Bổ Ninh cảng thịnh quân mặc dù kế tiếp thắng lợi, mà dù sao đánh lâu sau đó cũng sẽ hiện ra mệt mỏi. Lưỡng diện giáp công bên dưới, thịnh quân tổn thất nặng nề. Rút quân. Đặng tướng quân đoán hận nhìn thoáng qua sắp bị triệt để thanh trước sạch sẽ cường đạo, rất không cam tâm dưới đất rút quân mệnh lệnh. Trước mắt xương trắng tiêu tán sau, Lý Hồng Vận lần thứ hai trở lại lúc ban đầu chẳng cảnh. Nóa. Hắn cũng không nghĩ tới, mắt nhìn thấy liền muốn thông quan, lại còn là thất bại. Nhìn lên tới Nam Hà thành bên kia, mới là trận chiến này then chốt. Không thủ được Nam Hà thành, chính là thịnh quân bị băng bó sủi cảo, nhưng nếu là giữ được Nam Hà thành, chính là cường đạo bị băng bó giáo tử. Chi này hơn vạn người cường đạo đội ngũ không thể khinh thường, bên trong rất nhiều đều là quân chính quy xuất thân quân nhân chuyên nghiệp, nếu như không thể đưa bọn họ triệt để tiêu diệt, như vậy mặc dù bắt lại Bồ Ninh cảng, Đông Nam tặc hoạn sợ rằng cũng khó mà triệt để ngừng lại. Chỉ có đem chi này tinh nhuệ cường đạo cũng triệt để tiêu diệt, mới có thể đánh một trận định càn khôn, để cho Đông Nam tặc hoạn triệt để bình định. Lý Hồng Vận minh bạch, muốn thông quan, liền được đồng thời tiêu diệt Bồ Ninh cảng cùng Nam Hà thành hai địa phương toàn bộ cường đạo, khiến cái này cường đạo tổn thất nặng nề, dạng này mới có thể hình thành đầy đủ lực uy hiếp, cường đạo môn mới không dám lại liên tục không ngừng vượt biển đến đây tập kích quấy rối. Đã như vậy, vậy thì sắm vai Vương giáng quân thử xem. Lý Hồng Vận trước mắt cũng hoàn toàn không rõ sở Nam Hà thành tình huống bên kia, nhưng có một chút có thể khẳng định, muốn bảo vệ Nam Hà thành, Vương giáng quân nhất định là một nhân vật rất trọng yếu. Mặc dù theo Lý Hồng Vận, Vương giáng quân trước đó không có gì vai diễn cũng không có năng lực gì, nhưng đặng tướng quân tất nhiên nói ra có Vương giáng quân tại Nam Hà thành cần phải không việc gì loại này lời nói, hiện nhiên là đối với Vương giáng quân năng lực rất có lòng tin. Nam Hà thành thủ quân quá ư sợ hãi, rất có thể là ra có chút ngoài ý muốn, hoặc là Vương giáng quân kiểu người bị xoắn cải. Nghĩ tới đây, Lý Hồng Vận không do dự nữa, lựa chọn Vương Tông Xương kiểu người bắt đầu sắm vai. Về phần kỹ năng thiên phú, hắn suy nghĩ sau đó cuối cùng lựa chọn cổ vũ sĩ khí. Đây là một cái tân cấp màu trắng kỹ năng, tuy nói Lý Hồng Vận không có hạo nhiên chính khí gia trì, vô pháp cùng kỹ năng này sản sinh liên động, nhưng bất kể thế nào nói, kỹ năng này vẫn là thích hợp nhất cục thế trước mặt. Sương mù màu trắng dần dần tan đi, chờ Lý Hồng Vận phục hồi tinh thần lại thời điểm, hắn đã tới bên trong thành một chô nha phủ bên trong. Mặc trên người quan phục, hiển nhiên, hắn đã tiến nhập Vương Tông Xương kiểu người. Báo: "Đại nhân, có một chi cường đạo đang hướng về Nam Hà thành chạy tới, tựa hồ có hơn vài người, hơn nữa trang bị hoàn mỹ. Lưu tướng quân đang cùng chư tướng nghị sự, tựa hồ là muốn lui giữ Hợp Châu." Lý Hồng Vận không khỏi sắc mặt phát lạnh, mang ta đi vào. Nhìn lên tới, chuyện xấu liền hỏng ở nơi này Lưu tướng quân trên thân. Vương Tông Xương chức quan không thấp, hắn mặc dù là quan văn, nhưng quan hàm là tham chính, nhưng kiêm lĩnh giám quân chức vụ. Cái gọi là giám quân, kỳ thực chính là giám sát quân vụ ý tứ. Mặc dù nguyên tắc đi lên nói, không thể can thiệp chỉ huy tác chiến, nhưng giám quân có giám sát quyền, có thể theo lúc hướng triều đình báo cáo quân tình, cũng có thể tố cáo tướng lĩnh, nói chuyện vẫn là dùng được. Lý Hồng Vận vai trò Vương Tông Xương bước nhanh đi tới nghị sự trong đại sảnh. Cương đạo thế lớn, không chỉ có hơn vài người, hơn nữa tất cả đều là tinh nhuệ. Giờ này Nam Hà trong thành chỉ có không đến 3000 gián mua yếu ớt, căn bản vô lực ngăn cản. Theo ta thấy, không như lập tức lui giữ Hợp Châu, cùng Hợp Châu thủ quân hợp binh một chỗ, sau đó lại đánh trở lại. Cầm đầu tướng lĩnh phải là cái kia Lưu tướng quân, chính đối chiếu lấy địa đồ suy nghĩ rút lui lộ tuyến. Lý Hồng Vận lớn tiếng nói ra, một bên nói bậy nói bạn. Lâm trận lui bước, bất chiến mà hàng, ngươi muốn đẩy hoàng mệnh ở chỗ nào? Muốn đẩy Nam Hà dân chúng trong thành ở chỗ nào? Lưu tướng quân biểu tình cũng không ngoài ý, Vương đại nhân, ngươi xác có dám quân trách, nhưng chiến trường tình thế thay đổi trong nháy mắt, ta làm là quan tướng cũng muốn cả mạ giả tương biến. Cương đạo thế lớn, chúng ta bây giờ lãnh đạo cũng không phải là đặng tướng quân huấn luyện ra bách chiến chi sư, chỉ là một đám chiến lực không chịu nổi gián mua yếu ớt, lấy cái gì đi ngăn cản những thứ này cương đạo? Coi như tất cả đều liều sạch thì đã có sao? Kết quả còn là giống nhau. Huống chi, giờ này đã có không ít quân tốt, bách tính len lén chạy ra khỏi thành, trong thành đã hỗn loạn tương mừng, quân tâm dao động, không có lực đánh một trận. Những thứ khác quan tướng cũng nhao nhao gật đầu. Đúng vậy, A Vương đại nhân, giờ này thủ không tuân thủ thành đã không có khác biệt, lưu được núi xanh tại, không sợ không có tuổi lột ta. Vương đại nhân, cương đạo không phải là bắt người cướp của một phen, chẳng mấy chốc sẽ thối lui, chờ chúng ta cùng Hợp Châu hợp binh một chỗ, lại công trở về, vừa vặn đem những thứ này cường đạo một lưới bắt hết. Không đợi Lý Hồng Vận nói chuyện, Lưu tướng quân đã đánh nhịp, truyền mệnh lệnh của ta, lui giữ Hợp Châu. Chương 121, sắm vai Vương Kiến Quân. Lưu tướng quân nói xong, mang theo mọi người đi ra ngoài. Lý Hồng Vận quả là tức giận đến không được, nhưng hắn chỉ là nhất giới quan văn, cũng chỉ tốt đi theo mọi người ly khai nhà phủ. Giờ này, toàn bộ Nam Hà thành đã loạn thành nhất đoàn. Cương đạo buông xuống tin tức đã truyền ra, không ít bách tính đang trốn bán sống bán chết, mà cái kia 3000 gián mua yếu ớt bên trong, cũng không có thiếu người đang len lén đào tẩu. Mặc dù cũng có người tại tụ tập tàn binh, nhưng hiệu quả quá nhỏ. Nguyên nhân rất đơn giản, nơi đây quân tốt lúc đầu cũng không phải cái gì tinh nhuệ, chiến lược bình thường, sĩ khí phi thường suy sụp, lại không người lệ thuộc, chạy trốn là bình thường, không chạy mới không bình thường. Nếu như đặng tướng quân ở nơi này, nhất định là nhất hô ba ứng, có thể rất nhanh tụ tập tàn binh. Nhưng đặng tướng quân không ở, mà Lưu tướng quân hy vọng lại kém đến quá xa. Thậm chí Lưu tướng quân chính mình cũng hiểu được đánh không lại, đã làm xong chạy trốn chuẩn bị. Mắt nhìn thấy tình thế đã tới ranh giới hỏng mất, Lý Hồng Vận nóng nảy. Những người khác có lẽ còn có may mắn tâm lý, cảm thấy tạm thời rút lui cũng không sẽ như thế nào, nhưng Lý Hồng Vận rất rõ ràng biết, thành này chỉ cần là thủ không xuống, phó bản liền tất nhiên thất bại. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp cản ở trước mặt mọi người, nộ nói, không cho phép lui. Lâm Trận bỏ chạy người, tội đáng xử tử. Ta có dám quân trách, hôm nay nhất định phải cùng thành này cùng tồn vong. Lý Hồng Vận mặc dù không phải văn sĩ, không có hạo nhiên chính khí hiệu quả, nhưng dù sao cầm cổ vũ tinh thần kỹ năng thiên phú, cái này lần lời nói nói năng có khí phách, kinh hãi mọi người. Lưu tướng quân mọi người, lập tức có chút bất đắc dĩ nói ra, dám quân đại nhân. Ta biết ngươi có dám quân trách, sau này ngươi lớn có thể thượng sớ hạch tội ta, nhưng chiến trận trước đó gặp thời xử trí, đây là quyền lực của ta. Nói xong, Lưu tướng quân mang người vượt qua Lý Hồng Vận, thẳng thắn ly khai. Lý Hồng Vận một thân quan phục mờ mịt đứng tại chỗ, căn bản không người để ý tới. Quả thật có vài tên phó tướng do dự một lần, nhưng mắt thấy chuyện không thể là, cũng vẫn là đi theo Lưu tướng quân tối lui. Cứu mạng a! Cường đạo nhập thành. Rất nhanh, ngoài thành vang lên dân chúng kêu khóc, Lý Hồng Vận bị cường đạo đại quân bao phủ. Gửi. Lại trở về lúc ban đầu khởi điểm. Đã giải tỏa thân phận đặc thủ, lưu cấp. Nhìn trong tầm mắt mới xuất hiện nêu lên tin tức, Lý Hồng Vận rơi vào trầm tư. Giải tỏa Lưu tướng quân thân phận. Dạng này, sau đó kịch bản tựa hồ liền tương đối đơn giản. Lưu tướng quân rất có thể là bị bóp méo, chỉ cần ta sắm vai Lưu tướng quân, cùng Vương Tông Sương một chỗ thu thập tàn binh, bảo vệ thành trì, thì có thể thông quan. Các loại, cái này há chẳng phải là quá rõ ràng một điểm? Luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, không quá phù hợp trò chơi này hòa phong. Nhưng là, nơi này then chốt nhân vật cũng chỉ có hai cái, một cái Vương Tông Sương, một cái Lưu tướng quân. Ta trước đó đã sắm vai qua Vương Tông Sương, hoàn toàn dựa theo giám quân phương thức tới hành sự. Sau khi đi ra cũng không nêu lên ta bóp méo nhân vật bị hoàn nguyên a. Lý Hồng Vận lâm vào hoang mang, phân tích tới phân tích lui, Lưu tướng quân đều giống như bị bóp méo cái kia người. Nhưng là Lý Hồng Vận trong chỗ U Minh lại có loại trực giác, cảm thấy không giống như là Lưu tướng quân. Dựa theo trò chơi thiết định, yêu ma đều là quỷ kế đa đoan, bóp méo được cần phải còn có mê hoặc tính một ít, liền giống trước đó cái kia phó bản bóp méo Dương Tín Nham giống nhau. Đương nhiên, đây chỉ là một trò chơi, cho nên trên thực tế yêu ma cũng chính là trò chơi người thiết kế. Lấy trò chơi này người thiết kế ưa thích dàn vật người chơi cá tính, coi như phó bản trọng điểm điểm các có bất đồng, có chút phó bản tìm ra lời giải phân đoạn giản lược một ít, cũng nên chí ít chôn một cái bẫy. Đại thể cảm giác một ít thời gian, hôm nay vui sướng cần phải lại sắp kết thúc rồi, sau đó thời gian, sợ rằng chỉ đủ hắn đang giả trang diễn cái 2-3 lần. Cuối cùng, Lý Hồng Vận quyết định. Không được, ta cũng không tin cái này tả, lại sắm vai một lần Vương Tông Sương. Thí luyện ảo cảnh lần thứ 2 bắt đầu vận chuyển. Lý Hồng Vận lần thứ 2 xuất hiện ở nha phủ bên trong, thuộc hạ đến báo, có cường đạo xâm lấn. Đã biết. Lý Hồng Vận lên tiếng, nhưng hắn cũng không có lập tức ly khai, mà là đi tới nơi này tên quân tốt trước mặt. Quân tốt sửng sốt một lần, không biết đạo vương đại nhân đây là muốn làm gì. Một giây sau, hắn cảm giác được bên hông trọng lượng nhẹ một chút. Nhìn kỹ lại, vương đại nhân vậy mà vô cùng thuận tay rút đi hông của hắn đao. Vương đại nhân, vương đại nhân. Quân tốt vẻ mặt mộng bức đuổi theo, nhưng vị này vương đại nhân đã bước nhanh đi trước Lưu tướng quân vị trí nghị sự đại sảnh. Cương đạo thế lớn, không chỉ có hơn vài người, hơn nữa tất cả đều là tinh nhuệ. Giờ này Nam Hà trong thành chỉ có không đến 3000 gián mua yếu ớt, căn bản vô lực ngăn cản. Lưu tướng quân lời còn chưa nói hết, cũng cảm giác bầu không khí tựa hồ xảy ra nào đó loại quỷ dị biến hóa. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bên cạnh chúng quan tướng tất cả đều ngây ra như phỗng. Theo chúng tướng ánh mắt nhìn, chỉ thấy vị kia giám quân đại nhân Vương Tông Sương, vậy mà dẫn theo một thanh yêu đao hướng bọn họ đi tới. Còn dám lời lui binh người, chém thẳng không tha. Lý Hồng vận tay để yêu đao, cản ở trước mặt mọi người. Lưu tướng quân có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh phản ứng kịp, biểu tình khá là khinh thường nói ra, "Vương đại nhân, ngươi xác có dám quân trách, nhưng chiến trường tình thế thay đổi trong mấy mắt." Nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, Lý Hồng Vận đã nhanh chân tiến lên, yêu đao gác ở cổ của hắn bên trên. "Ngươi cảm thấy ta không dám giết ngươi?" Lý Hồng Vận trừng lấy Lưu tướng quân, không che giấu chút nào chính mình sát ý. Sát ý đến từ đâu? Rất đơn giản, trước đó Lý Hồng Vận đã trong chiến trường không biết chết qua bao nhiêu lần, dù là chỉ là một cái cơ đao động tác, cũng tràn đầy lực uy hiếp. Huống chi, Lý Hồng Vận còn có thiên nhiên tâm lý ưu thế, hắn biết đây là trò chơi, là phó bản, coi như thất bại cũng có thể vô hạn làm lại, lại không cần giống như trong hiện thực, sau đó bị truy cứu trách nhiệm. Cái kia còn có cái gì gánh nặng trong lòng? Lý Hồng Vận đã làm xong giết người chuẩn bị. Ngược lại loại này chỉ biết chạy tướng lĩnh giữ lại cũng không chứng dụng, còn không như giết lập uy. Lưu tướng quân vốn là còn chút chẳng hề để ý, nhưng đao phong sát qua hắn cổ một khắc, hắn cứng lại rồi. Vương Tông Sương gần trong gang tấc, hắn thấy được ánh mắt ấy. Cái kia tuyệt đối không phải đang hư trương thanh thế hoặc là đang nói đùa. Điên rồi, người này điên rồi. Đây là Lưu tướng quân duy nhất ý tưởng. Lý Hồng Vận nhìn chung quanh mọi người, hoặc là chúng ta một chỗ cùng thành này cùng tồn vong, hoặc là ta đem các ngươi giết hết lại đi thủ thành, chính các ngươi tuyển. Nếu như các ngươi nguyện ý theo ta cùng nhau thủ thành, vậy thì cho ta trói hắn, áp lên đầu thành. Nếu như không nguyện ý, cái kia ta liền trước từ hắn bắt đầu giết. Mọi người nhao nhao cúi đầu, không dám với hắn đối mặt. Sau một lát, một danh phó đem cầm đầu nói ra, nguyện cùng giám quân đại nhân thủ thành, cùng thành này cùng tồn vong. Cái khác phó tướng nhìn nhau, cũng đều nói ra, nguyện cùng thành này cùng tồn vong. Hai gã phó tướng tiến lên, không nói lời gì đem Lưu tướng quân cho trói lên. Lý Hồng Vận không khỏi thở ra một hơi dài, tâm ớn, quả thế. Vương Tông Sương thường tại đặng tướng quân tả hữu, hơn nữa rõ ràng rất được coi trọng. Người như vậy, trong quân đội không có khả năng không có chút nào hy vọng. Coi như những thứ khác phó tướng tất cả đều muốn nghe Lưu tướng quân mệnh lệnh, hắn người giám quân này trên thực tế cũng là lời nói có trọng lượng. Vậy tại sao lần đầu tiên hắn nói nửa ngày đều là phí lời đâu? Nguyên nhân rất đơn giản, thái độ của hắn không đủ kiên quyết. Chỉ là động động một mép, có thể hù được ai? Trên chiến trường, nào đó chút thời gian hô lời nói quả thật có thể cổ vũ sĩ khí, nhưng hầu hết thời gian cũng chỉ là nói xuông. Nhưng lần này, Lý Hồng Vận biểu hiện vô cùng cứng ngạnh, trực tiếp đem đao gác ở Lưu tướng quân cái cổ bên trên, lại tăng thêm hắn cái này lần lời nói có lý có cứ có tiết, tự nhiên trước khí thế bên trên chiếm cứ thượng phong. Cứ như vậy, ủng hộ hắn phó tướng liền có thể phối hợp hắn, một lần nữa khống chế thế cục. Đương nhiên, dù vậy, Lý Hồng Vận cũng hoàn toàn không cảm giác mình thật có thể thành công. Bởi vì hắn chỉ là miễn cưỡng khống chế được thế cục, thủ thành chi chiến cũng như cũ chắc trở trung điểm, tỷ lệ thành công rất thấp. Huống chi hắn vẫn không có thể tìm ra bị bóp méo nhân tuyển. Nhưng bất kể thế nào nói, trước để cho mình thoải mái lại nói. Rất nhanh, mọi người leo lên tường thành. Một đường bên trên, có không ít quân tốt cùng dân chúng đều ở đây nhao nhao về xem. Đây không phải là Lưu tướng quân sao? Đây là thế nào? Vương đại nhân vẻ mặt sắc khí, đây là muốn làm gì? Bọn họ hướng phía cổng thành phương hướng đi. Những người này kỳ thực cũng đang quan sát Lưu Cấp cùng Vương Tông Xương đích thực hướng đi, nếu như Lưu Cấp cùng những thứ này phó tướng môn tất cả đều chạy, cái kia không hề nghi ngờ, những thứ khác quân tốt cùng dân chúng tất nhiên cũng muốn chạy. Nhưng giờ này, tất cả phó tướng đều không có chạy, ngược lại còn đang không ngừng triệu tập quân tốt, dân chúng cũng liền ngừng lại. Nguyên nhân rất đơn giản, chạy cũng không nhất định chạy thoát ra. Nếu như tháo chạy, cái kia cường đạo đuổi theo chính là một phương diện tàn sát, nhưng nếu như tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực thủ thành, nói không chừng còn có một tia cơ hội. Người đều có theo số đông tâm lý, rất nhanh, Lý Hồng Vận người phía sau càng tụ càng nhiều. Mà xa xa cường đạo cũng đang tới gần. Chương 122, giáng quân đại nhân không là quan văn sao? Giờ này, Lý Hồng Vận bên người đã bu đầy người, thậm chí trong thành, ngoài thành cũng không có thiếu người ngửa đầu nhìn về phía cổng thành phương hướng. Lý Hồng Vận vai trò Vương Tông Xương liền đứng tại chỗ cao nhất, trên cao nhìn xuống. Là rút lui, vẫn là thủ. Tất cả mọi người tại quan vọng. Lưu Cấp tướng quân bị trói, biểu tình trên mặt rất phức tạp, như là lòng mang quỷ thai, như là sợ hãi, hoặc như là khinh thường. Hắn không nghĩ tới Vương giáng quân vậy mà thật dám đối với hắn hoành đao tương hướng, trực tiếp đoạt quyền chỉ huy. Nhưng hắn càng không tin Vương giáng quân có thể thủ ở thành này. Nguyên nhân rất đơn giản, thành này căn bản là không có được thủ. Cương đạo chẳng mấy chốc sẽ đến, trong thành quân tâm bất ổn, Vương giáng quân cũng không phải đặng tướng quân như thế nhất hô bách tướng nhân vật anh hùng, cũng không thể chống rông biến ra một nhánh đại quân a. Tất cả mọi người đang chờ đợi mệnh lệnh. Lý Hồng vẫn hít sâu một hơi, lớn tiếng hạ lệnh, đi mở ra kho quân giới, đem bên trong sở hữu quân giới, khải giáp, hỏa khí tất cả đều lấy ra, phân phối cho sở hữu bách tính. Cho dù là người già yếu, cho dù là phụ nữ hài đồng, chỉ cần có thể mặc bên trên khải giáp, tất cả đều xuyên bên trên, đứng tại đầu tường lấy tăng thanh thế. Còn có, đem phủ khố bên trong sở hữu còn có thể sử dụng trường thương, tất cả đều rời đến trước mặt của ta tới. Một danh phó đem mặt mang do dự, giáng quân đại nhân, mở ra phủ khố cần đặng tướng quân thủ lệnh. Lý Hồng Vận liếc mắt nhìn hắn, ngươi cảm thấy ngươi đầu óc giống không giống đặng tướng quân thủ lệnh? Thiếu lời thừa, đi nhanh. Xảy ra chuyện có ta chịu trách nhiệm. Từ bả đao gác ở Lưu Cấp tướng quân cái cổ bên trên sau đó, Lý Hồng Vận liền triệt để bay lên tự mình. Ngược lại thành này thủ không xuống, phó bản cũng liền một lần nữa thiết lập, còn quan tâm như vậy nhiều làm cái gì? Cái này danh phó đem không dám nói cái gì nữa, dẫn người bước nhanh chạy tới phủ khố. Phân phát quân giới cùng khải giáp. Lý Hồng Vận lại nói ra, triệu tập trong thành sở hữu bách tính, quân tốt, đóng cửa cổng thành, nghiêm lệnh bất luận kẻ nào cũng không thể chạy tứ tán, nhất là quyết không thể hướng về cường đạo chạy tới phương hướng chạy tứ tán. Quân tốt hội đào giả, giết không tha. Lại là hai gã phó tướng lĩnh mệnh ly khai. Những người này mang theo quân tốt, cấp tốc thu thập muốn chạy trốn tàn binh cùng bách tính. Lưu Cấp tướng quân lạnh lùng nói ra, giáng quân đại nhân khí khái, quả thực khiến người khâm phục. Nhưng giờ này dân chúng trong thành cùng quân tốt đã trốn vài nhóm người, đuổi theo chỉ sợ là không tìm lại được, chúng ta không có nhiều người như vậy tay. Lý Hồng Vận không để ý đến hắn, mà là tiếp tục hạ lệnh. Vì bản quan chuẩn bị một thân khải giáp, đem chống trận mang lên đầu thành. Lời vừa nói ra, mọi người toàn đều ngẩn ra. A, ngươi xuyên khải giáp là muốn ồn ào dạng nào? Mặc dù rất mê hoặc, nhưng rất nhanh hay là có người đem khải giáp đưa tới, lại có quân tốt đem chống trận mang lên đầu thành. Đồng thời, phủ trong kho quân giới cũng bị rời ra, không ít bách tính đều mặc vào thịnh quân y phục, trên thành tụ tập. Một bó lại một bó trường thương, bị chất đống tại Lý Hồng Vận bên người. Nam Hà thành sở dĩ đối với đặng tướng quân mà nói trọng yếu như vậy, không chỉ có là bởi vì nơi này là thịnh quân hậu phương căn cứ, cũng là bởi vì nơi đây giấu có không ít tiểu mới quân giới. Chỉ bất quá không có quân giới, không có binh sĩ, cũng khó mà phát huy tác dụng. Lý Hồng Vận đã đổi lại khải giáp, cũng không phải là đặng tướng quân xuyên cái kia loại cao cấp quan tướng hoàn mỹ chắc giáp, mà chỉ là phó tướng khải giáp. Dù sao đầu năm nay khải giáp quá quý trọng, phụ trong kho khải giáp cũng đều là lấy quân tốt khải giáp chiếm đa số. Nhưng đây đối với Lý Hồng Vận đến nói đã đủ rồi. Hắn đi tới đầu tường, cầm trong tay dùi trống, đông nhiên gõ trống trận. Đông, đông, đông. Dây đắc trống tiếng vang lên, xung quanh khoảng cách rất xa đều có thể nghe được rõ ràng. Lý Hồng Vận một bên nội trống, một bên hô to, thủ thành. Ta đại thịnh quân dân, thê cùng thành này cùng tồn vong. Tại kỹ năng thiên phú gia trì bên dưới, hắn hành vi cùng động tác đều cực đại cổ vũ sĩ khí, không nhận thức được ảnh hưởng dần dần quyết tán. Thành bên dưới có một chút bách tính đã trốn ra cổng thành, nhưng giờ này nghe được thành bên trên trống tiếng vang lên, không khỏi nhao nhao ngẩng đầu quan sát. Đó là ai? Hình như là Vương đại nhân a. Vương đại nhân tại sao còn đầu tường? Không phải nói những thứ này phó tướng cũng đều phải chạy thoát sao? Thành bên trên có rất nhiều người, tựa hồ cũng không có bỏ thành a. Vương đại nhân đây là có lòng tin bảo vệ, còn là nói đã làm xong lấy thân tuẫn nước chuẩn bị. Chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đương nhiên là trở về. Tất nhiên Vương đại nhân không đi, cái kia trong thành khẳng định so với bên ngoài an toàn a. Đối với những thứ này chạy trốn bách tính đến nói, quyết định này cũng không khó làm. Nếu như tất cả mọi người bỏ qua Nam Hà thành, cái kia không cần phải nói, nhất định là trong thành nguy hiểm hơn. Bởi vì cường đạo sau khi vào thành khẳng định muốn cướp đốt giết hiếp, lưu ở trong thành chính là dê lợi làm thịt, ra khỏi thành ngược lại có thể tìm được một chút hy vọng sống. nhưng nếu như có thể tử thủ Nam Hà thành đâu, đó chính là trong thành an toàn hơn. Mặc dù rất có thể cũng muốn cùng cường đạo chiến đấu, nhưng tất lại có thể dựa vào thành phòng, cường đạo cựu công không dưới, nói không chừng còn có thể trở đến thịnh quân viện binh. Mà chạy ra ngoài thành ngược lại nguy hiểm hơn, rất có thể tao nộ đang công thành cường đạo, không hiểu ra sao cả lạc đàn biến thành phá hôi. Huống chi, không ít bách tính vốn chính là trong thành người, lưu ở trong thành nguyện vọng vốn là chiếm thượng phong. Cho nên, khi nhìn đến Vương Giáng Quân tại thành lâu bên trên kích chống tỏ vẻ quyết tâm sau, không ít đã trốn ra khỏi cửa thành bách tính lại nhao nhao cải biến chủ ý, một lần nữa phản hồi trong thành. Trong thành thủ quân cũng tại bộ phòng. Tuy nói đều là dàn mua yếu ớt, nhưng dựa vào thành trì, chưa chắc liền không thể đánh một trận. Một danh phó đem bước nhanh đi tới Lý Hồng Vận bên cạnh thân, nói ra, Giáng Quân đại nhân, cường đạo đến rồi. Lý Hồng Vận gặp ngoài thành tàn binh cùng bách tính đã thu thập được không sai biệt lắm, đã tạm thời buông xuống rủi trống. Mà Nam Hà thành cổng thành cũng đã đóng chặt. Lý Hồng Vận hướng xa xa nhìn lại, nhìn thấy trong rừng rậm hiện ra cường đạo đại quân. Nhân số càng ngày càng nhiều, để cho người thấy trong lòng run sợ. Nếu có đặng tướng quân dẫn đầu cái kia nhánh quân đội ở chỗ này, Lý Hồng Vận khẳng định không chút nào hoảng sợ, thậm chí sẽ có chút hưng phấn, bởi vì cứng đối cứng cũng hoàn toàn không sợ. Nhưng bây giờ, như vậy khác xa thực lực sai biệt quả thật làm cho trong lòng hắn không có chắc. Để cho sở hữu xuyên quân phục bách tính cũng đều trên tường thành vãng lai bố phòng, bày ra để phòng xâm nghiêm tư thế. Một tiếng lệnh hạ, những thứ này xuyên quân phục bách tính cũng bắt đầu ở thành bên trên di chuyển nhanh chóng, dưới sự chỉ huy của quân tốt mỗi người đi đến thành tường phương vị khác nhau. Sau đó, bọn họ hoặc nâng cao yêu đao, hoặc cầm trong tay cung tiễn, đứng thật chỉnh tề. Kỳ thực, trong đây có không ít đều là không có chút nào sức chiến đấu lao nhân, phụ nữ, nhưng không quan hệ, chỉ cần mặc vào thịnh quân quân tốt khải giáp, nhìn từ đằng xa căn bản không nhìn ra. Lý Hồng Vận thì là tại đầu tường hoành đao lập mã. Được rồi, hắn không có đao cũng không có ngựa, chỉ là cầm trong tay một cây súng trường, vững như Thái Sơn. Cường đạo tốc độ rất nhanh. Chỉ là bọn hắn cũng không có lập tức công thành, mà là đình ở phía xa, tựa hồ có chút gây rối. Cầm đầu Đông Di tướng quân cưỡi chiến mã, giơ tay ngăn lại muốn liều lĩnh cường đạo môn, trong ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Thịnh quân vậy mà ở trong thành an bài nhiều như vậy thủ quân. Tình báo có sai. Ai nói Nam Hà thành thủ bị trống không? Rõ ràng là kế dụ địch. Ta liền nói thịnh quân quỷ kế đa đoan, làm sao sẽ lưu xuống như vậy sơ hở rõ ràng. Bên cạnh một tên cường đạo nói ra, nhưng là, Bồ Ninh cả nguy tại sáng chiều tối, nếu như chúng ta cầm không dưới Nam Hà thành, hậu quả khó mà lường được. Đông Di tướng quân nộ nói, vậy cũng không thể liều lĩnh. Một khi công thành, lại nghĩ rút lui khả năng liền không dễ dàng như vậy. Đi, phái người thăm dò bốn phía, tìm kiếm cao nhất công thành phương vị. Một tiếng lệnh hạ, mấy nhánh cường đạo tiểu đội phân tán ra, đi trước điều tra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lý Hồng Vận đứng tại đầu tường, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bên cạnh phó tướng môn đều rất là kinh ngạc, không nghĩ tới cái này không thành kế lại vẫn thật có thể được. Thật đem cường đạo hù dọa. Dân chúng trong thành toàn đều mặc thịnh quân khải giáp đứng đến đầu tường bên trên, quả thực có vẻ thanh thế rất lớn, cho cường đạo chế tạo ra một loại thủ quân nhân số rất nhiều, sĩ khí cũng rất cao cảm giác. Nhưng mà, cái này tất cả cũng không có duy trì liên tục lâu lắm. Quan sát sau một khoảng thời gian, cường đạo vẫn là phát động tiến công. Hiển nhiên, những thứ này cường đạo cũng không có ngu như vậy, trong bọn họ đại bộ phận đều là cùng hung cực ác bách chiến lính giả, không có khả năng thật bị sợ lui. Nếu quả thật lui, làm sao còn công hạ Nam Hà thành, cứu viện Bổ Ninh cảng cường đạo. Cho nên, tại thăm dò một phen sau đó, cường đạo vẫn là phát khởi tiến công. Lý Hồng Vận thì là lớn tiếng nói ra, chuẩn bị chiến đấu. Những người khác có lẽ trong lòng còn có may mắn, nhưng hắn vẫn hoàn toàn không có khả năng có may mắn ý tưởng, bởi vì hắn biết rõ, cái này phó bản tuyệt đối không có khả năng dùng một cái không thành kế thì đơn giản qua cửa. Nhất định là muốn đánh sinh đánh chết. Nhưng bất kể thế nào nói, thông qua dạng này nghi binh kế sách, không chỉ có ngưng tụ trong thành quân dân sĩ khí, cũng để cho cường đạo tâm sinh hoài nghi, không thể đệ nhất thời gian khởi xướng tiến công, đã coi như là rất buồn bán lời. Mắt thấy lấy cường đạo môn chuẩn bị công thành, thịnh quân quân tốt môn cũng bận rộn lên. Có thể bắn tên, có thể sử dụng hỏa thương dùng súng kíp, cũng sẽ không dùng liền cầm trong tay trường thương trên đầu tường trở lấy. Liên liên thông thường dân chúng cũng liên tục không ngừng từ trong thành đưa đến rơi xuống lăn cây cùng đá rơi, chuẩn bị dùng nguyên thủy nhất phương thức công kích những cái kiêu ngưu toàn leo thành cường đạo. Một danh phó đi tới Lý Hồng Vận bên người nói ra, Giáng Quân đại nhân, nơi đây mười phần nguy hiểm, vẫn là hơi lui ra phía sau một ít chỉ huy a. Lối nói của hắn ngược lại là cũng không thật xấu, tại đây chút phó tướng môn xem ra, Vương Tông Xương quả thực không cần thiết đứng tại tuyến đầu. Đầu tường chiến đấu nhất định là kịch liệt nhất, có thể nói là cùng cường đạo giành trước mãnh sĩ tác chiến tuyến đầu. Dám xông vào đợt thứ nhất, tuyệt đối đều là chiến lực cường hãn cường đạo tinh nhuệ. Vương Tông Xương làm một tên quan văn, trước đó đứng tại đầu tường nổi trống, nhưng tụ sĩ khi đã coi như là làm đến mức tận cùng. Giờ này Lưu tướng quân bị trói, Vương Giáng Quân chính là trong thành này tối cao quân sự thông soái, muốn tọa trấn chỉ huy, quả thực không nên tiếp tục lưu lại loại này chỗ nguy hiểm nhất. Vạn nhất có cái sai lầm, chẳng phải là liền muốn rắn mất đầu rồi. Nhưng mà, Lý Hồng Vận lại lắc đầu, không cần quản ta, các ngươi anh dũng giết địch là được. Hắn vừa nói, một bên từ bên cạnh cầm lấy một cây súng trường. Đây đều là trước đó sai người từ phủ khố bên trong rời ra ngoài, tất cả đều chồng chất tại bên người của hắn. Sau đó, Lý Hồng Vận bày ra tư thế, trường thương trong tay hướng phía một danh chính tại leo lên thang mây cường đạo bỗng nhiên ném qua. Cái này tên cường đạo mặc trên người khải giáp, hơn nữa vóc người cao tráng, rõ ràng là tinh nhuệ. Hắn đã leo đến một nửa, thấy rõ thành bên trên không ít cái gọi là thị quân, dĩ nhiên là lão nhân cùng nữ nhân giả trang, không khỏi lộ ra khinh thường biểu tình. Chỉ cần leo lên thành lâu, những người này không chịu nổi một kích. Nhưng mà, cái này tên cường đạo còn chưa kịp nhìn thấy thành bên trên phong cảnh, đã có một cây súng trường phá không mà đến. Phốc một tiếng, trường thương vậy mà trực tiếp đưa hắn đâm cái đối với xuyên, liên quan lấy toàn bộ thang mây cùng với thang mây bên trên cái khác cường đạo, cũng toàn đều té xuống. Thành lâu bên trên, phó tướng thấy sửng sốt một chút. Giáng quân đại nhân không phải cái quan văn sao? Làm sao sẽ có thể đánh như vậy? Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã end. Chương 123, thân phận uốn nắn thành công. Lo lắng làm cái gì? Giết tặc. Lý Hồng Vận vừa nói, một bên lần thứ hai từ trên mặt đất cầm lấy một cây súng trường. Mắt nhìn thấy giáng quân đại nhân đều tự mình sắn tay háo ra trận, những thứ khác quân tốt môn cũng lớn chịu cổ vũ, trên đầu tường cùng cường đạo triển khai huyết chiến. Kỳ thực từ lúc lần đầu tiên sắm vai Vương Tông Xương thời điểm, Lý Hồng Vận cũng đã chú ý tới một điểm. Cái kia chính là cái này vương thân thể của đại nhân tố chất, kỳ thực rất tốt. Thậm chí so với bình thường quân tốt thân thể tố chất, cao hơn nhiều. Về phần tại sao vương đại nhân dạng này một cái tiêu chuẩn quan văn thân thể tố chất so quân tốt còn tốt, cái này không nói được, chỉ có thể nói tại cổ đại, làm quan không hoàn toàn là thư sinh yếu đuối, cũng có thật nhiều là thân thể tố chất vững vàng. Xa không nói, trước phó bản bên trong đường huyện lệnh, đó là có thể cầm trong tay đại đao chém người quan văn. Nói chung, chính là bởi vì cảm nhận được vương thân thể của đại nhân tố chất, cho nên Lý Hồng Vận mới đánh tính cuối cùng thử một lần nữa, nhìn xem có thể hay không dùng vị này vương đại nhân thân phận bảo vệ thành trì. Đặng tướng quân đối với hắn như vậy nể trọng, nhất định là có nguyên nhân. Rất nhanh, thành bên trên bắt đầu ác chiến. Đối với Lý Hồng Vận đến nói, giờ này hắn đã hoàn toàn bay lên tự mình, hoàn toàn không đang suy nghĩ vai trò chuyện. Vương Tông Xương là cái quan văn, có lẽ cần phải dùng quan văn phương thức để giải quyết lần này nguy cơ, có lẽ bị bóp méo chính là Lưu tướng quân, có lẽ chỉ có để cho Lưu tướng quân cùng Vương Tông Xương phối hợp với nhau mới có thể đánh thắng trận chiến này. Nhưng Lý Hồng Vận làm một người chơi, đã tạm thời đem những chuyện kia tất cả đều không hề để tâm, hiện tại hắn chỉ có một việc tình, chính là không ngừng mà nhặt lên trên đất trường thương, ném về thành bên dưới leo lên mà đến cường đạo. Cường đạo tại leo lên thang mây, liền trên thang mây đánh gục, cường đạo leo lên tường thành, liền trên tường thành đánh gục, cường đạo tiến vào trong thành, vậy thì lợi dụng trong thành tất cả có lợi địa hình cùng đạo cụ đánh gục. Toàn bộ Nam Hà thành đều biến thành chiến trường thê thảm. Vài tên phó tướng quay chung quanh tại Lý Hồng Vận xung quanh, tiểm hộ hắn, cùng cường đạo dục huyết phân chiến. Về phần lưu cấp, Lý Hồng Vận tại cường đạo leo thành đồng thời, liền chặt đứt trên người của hắn dây thừng, để cho hắn đi xông vào cùng cường đạo tác chiến tuyến đầu. Địch nhiều ta ít, lưu cấp dù sao cũng là một không sai chiến lực. Mắt thấy tình thế nguy cấp như vậy, rút lui đã hoàn toàn không có khả năng, lưu cấp cũng chỉ tốt cầm vũ khí lên, cùng cường đạo liều mạng chém giết. Rất nhanh, Lý Hồng Vận bên người thi thể càng ngày càng nhiều, có cường đạo, cũng có thị quân. Phó tướng môn từng cái chết trận, Lý Hồng Vận bên cạnh trường thương đã từ lâu tất cả đều ném mạnh không còn, chỉ có thể từ chết trận thịnh quân bên người nhặt lên trường thương tới dùng. Đột nhiên, ánh đao lướt qua. Lý Hồng Vận mới vừa ném ra một cây súng trường, một tên cường đạo nhìn đúng thời cơ, di đao hướng hắn sau lưng bỗng nhiên chặt xuống. Lý Hồng Vận miễn cưỡng một cái lắc mình, rất rõ ràng bản thân hơn phân nửa là không có tránh thoát, nhưng một đao này nhưng chưa chặt trên người hắn. Quay đầu nhìn lại, lưu cấp toàn thân tắm máu, đang dùng bên trái tay nắm chặt lấy đâm vào hắn bụng di đao, tay phải dùng eo đao bỗng nhiên bổ về phía tên kia cường đạo. Đem cường đạo chém ngã xuống đất, lưu cấp cũng cuối cùng đã tới nọ mạnh hết đà. Hắn nhìn về phía Lý Hồng Vận, há miệng, tựa hồ muốn nói cái gì đó, nhưng máu tươi từ trong miệng tuôn ra, cuối cùng vẫn không thể phát sinh một hoàn chỉnh âm tiết, chỉ để lại một cái phức tạp, khó mà diễn tả bằng lời ánh mắt. Sau đó phù phù một tiếng, ngã xuống đất. Càng ngày càng nhiều cường đạo đi tới thành bên trên, Lý Hồng Vận biết, sợ rằng lần này phó bản đến đây chấm dứt. Nhưng ở nơi này lúc, xa xa truyền đến tiếng vó ngựa. Ngoài thành bụi mù cuồn cuộn, là đặng tướng quân rốt cục mang theo phá được Bồ Ninh Cảng tinh nhuệ thịnh quân chạy tới. Rất tốt, tới đúng lúc. Đặng tướng quân quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người công khắc Bồ Ninh Cảng. Lý Hồng Vận biết, cường đạo môn đã giết đỏ cả mắt rồi, mình là tuyệt đối không xông ra được. Nhưng Nam Hà thành ngắt chiến, cũng đem những thứ này cường đạo cho gắt gao ngăn chặn, để bọn hắn căn bản là không có cách thoát đi. Chờ đặng tướng quân vừa đến, những thứ này cường đạo cũng sẽ bị một lưới bắt hết, một cái không lưu. Bồ Ninh Cảng bị công phá, chi này hỗn tạp đại lượng quân chính quy cường đạo cũng bị tiêu diệt, có lẽ Đông Nam tặc hoạn. Có thể lúc đó bình định rồi a. Chỉ tiếc lần này lưu trình không hoàn mỹ lắm, không tìm được bị bóp méo nhân vật, cũng không có chân chính thủ bên dưới thành trì, ngã xuống trước bình minh một khắc cuối cùng. Nhưng bất kể thế nào nói, giết thoải mái. Lý Hồng Vận gầm lên giận dữ, đem cuối cùng một cây súng trường đâm vào cường đạo ngực, sau đó bị loạn đao chém chết. Chỉ là để cho hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn là, trước khi chết, trong tầm mắt của hắn xuất hiện một cái đặc thù mảnh vụn, mặt trên còn có lưu cấp hình tượng. Ký ức toái phiến. Tại Lý Hồng Vận ngã xuống trước đó, ký ức toái phiến bên trong tất cả như là đèn kéo quân giống nhau tại trong đầu của hắn hiện lên. Lưu tướng quân, đây là nghiêm các lão mật thư. Cường đạo sẽ thừa dịp đặng tướng quân tiến công Bồ Ninh Cảng thời điểm, tiến công Nam Hà thành. Ti chức minh bạch, nhất định tử thủ Nam Hà thành, tuyệt không cô phụ các lão cùng đốc đường đại nhân tín nhiệm. Không, Lưu tướng quân, ngươi nhầm. Nghiêm các lão có ý tứ là, ngươi cái gì đều không cần làm. Sau đó, Lý Hồng Vận lại tại lưu cấp ký ức toái phiến bên trong, thấy được Vương Tông Xương. Không phải hắn vai trò Vương Tông Xương, mà là chân chính Vương Tông Xương. Tại đầu tường, Vương Tông Xương nhất giới quan văn, lại mặc khải giáp, cùng phó tướng môn kể vai chiến đấu. Chỉ bất quá chân chính Vương Tông Xương cũng không giống như Lý Hồng Vận ném mạnh trường thương giết tặc, mà là giơ cái khiên mây, cơ yêu đao, dùng huyết phân chiến. Sau đó, sương mù thời gian dần qua bao trùm Lý Hồng Vận tầm mắt. Hắn lần thứ hai trở lại phó bản ban đầu. Chỉ bất quá lần này, trong tầm mắt của hắn nhiều hơn một nhóm nêu lên. Then chốt nhân vật thân phận uốn nắn thành công. Then chốt nhân vật, Vương Tông Xương. Nên nhân vật hình tượng thành công định hình, sau này đem thủy chung lấy bị uốn nắn trạng thái hành sự. Tại đây đầu nêu lên xuất hiện đồng sự, một cái ký ức toái phiến cũng tự nhiên xuất hiện ở Lý Hồng Vận trong đầu. Đây là hoàn thành uốn nắn then chốt nhân vật thân phận mục tiêu sau đó sẽ sinh ra ký ức toái phiến, tương tự với tự động chuyển đi ngang qua sân khấu CG. Chân chính Vương Tông Xương cũng không có đem đao gác ở lưu cấp cái cổ bên trên, nhưng vẫn cũ thành công thét ra lệnh phó tướng đem lưu cấp trói lại tới, mang tới thành bên trên. Sau đó, hắn bài binh bố trận, vận trụ chỉ huy, cuối cùng dùng huyết phân chiến, thậm chí còn tự mình chính tay đâm hơn 10 tên cường đạo, cuối cùng anh dũng chết trận. Lý Hồng Vận cũng không nghĩ tới, chính mình chưa từng nghĩ sang vai, cuối cùng lại cùng chân thật Vương Tông Xương chênh lệch không bao nhiêu. Nguyên lai là dạng này. Yêu ma bóp méo cũng không lưu cấp, nếu như ta đóng vai một lần Vương Tông Xương thất bại về sau liền đi sắm vai lưu cấp, vậy thì đồng nghĩa với là bị lừa. Coi như ta lấy lưu cấp thân phận lại cố gắng thế nào, phòng trừng cũng không thắng được, bởi vì Vương Tông Xương hình tượng bị yêu ma vặn vẹo thành một cái chỉ biết nói xuông, không có thực tế năng lực phổ thông quan văn. Nhưng thực tế bên trên, hắn nhưng là cái có can đảm đích thân ra trận chém người mãnh sĩ. Huống chi lưu cấp căn bản không có bị bóp méo, hắn muốn làm đạo binh là bởi vì chiếm được Nghiêm Các lão bảy mưu đặc kế. Nghiêm Các lão thủy chung đều nắm giữ Đông Nam đãng khấu thế cục, sớm liền phát hiện Lâm tổng đốc không để ý đến cái kia phong có mới núi cũ mê tín, cho nên liền muốn biện pháp khác. Chỉ cần Nam Hà thành thất thủ, tiến công Bồ Ninh kế hoạch phòng trừng cũng muốn gắt lại, mà cường đạo nếu như lại đến tiếp viện, toàn bộ Đông Nam tặc hoạn chỉ sợ cũng muốn lại kéo dài thêm cái một năm nửa năm. Đến lúc đó, cái gì tình huống ngoài ý muốn cũng có thể phát sinh. Chỉ tiếc Nghiêm Các lão tiên toán và toán, cuối cùng vẫn là tính sót một cái Vương Giáng Quân. Đúng vậy, ai có thể nghĩ tới một người quan văn xuất thân Giáng Quân, vậy mà thật có thể bảo vệ Nam Hà thành đâu? Nhìn lưu cấp sau cùng cái ánh mắt kia, chắc cũng là bị Vương Giáng Quân biểu hiện cho đả động đi. Mặc dù đi sai bước nhầm, suýt chút nữa ủ thành không thể vãn hồi nghiêm trọng kết quả, cuối cùng cũng lực chiến mà chết, coi như là một kết quả tốt. Đánh bậy đánh bạ vậy mà thành công, cái này khiến Lý Hồng Vận lần nữa cảm khái, quả nhiên vận khí tốt vẫn hữu dụng. Thế nhưng vì sao còn không có thông quan? Vương Giáng Quân thân phận bị hồn nắn, có nghĩa là Bồ Ninh cảng bị phá được, cường đạo chủ lực cũng bị đặng tướng quân triệt để tiêu diệt. Theo lý thuyết, cần phải thông quan a. Chẳng lẽ còn có cái gì không có kết thúc công việc? Là để cho ta lại tự mình chỉ huy một lần Bồ Ninh cảng chi chiến sao? Lý Hồng Vận có chút khó hiểu, hắn ánh mắt đảo qua mấy chương thân phận thẻ bài, lại phát hiện thẻ bài tình huống xảy ra biến hóa. Có chút thẻ bài trở nên không thể dùng, tỉ như Lâm tổng đốc thẻ bài đã biến thành màu xám, không thể điểm chọn trạng thái. Mà quân tốt, đặng tướng quân, phụ tá thân phận thẻ bài như cũ có thể dùng. Đây là ý gì? Lý Hồng Vận có chút khó hiểu, suy nghĩ sau một lát, hắn vẫn lần thứ hai điểm tuyển quân tốt thân phận. Nguyên nhân rất đơn giản, cái này tương đối quen luyện, coi như là trước sau vẹn toàn đi. Lấy quân tốt thân phận lại phá được một bên Bồ Ninh cảng, cũng không tệ. Nhưng mà, khi xương trắng tản ra sau đó, hắn cũng không có xuất hiện ở Bồ Ninh cảng. Ngược lại là một mảnh trước đó chưa từng thấy qua chẳng cảnh. Đầy trời cắt vàng bay lượn, đập vào mắt đi tới hiển nhiên không giống như là Đông Nam Hải cương phong cảnh, mà càng như là Bắc cương tái ngoại. Lý Hồng Vận có điểm mập mức. Cái này phó bản không phải nói đãng cấu sao? Cái chỗ này sẽ không có Đông Di cường đạo lui tới a? Đây là tình huống gì? Như đã biết Cố trưởng ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã end. Chương 124, phó bản thông quan. Lý Hồng Vận có chút không dám tin vào hai mắt của mình, nhưng hắn nhiều lần xác nhận, đây quả thật là không giống đại thịnh triều Đông Nam Hải cương, ngược lại như là tái ngoại. Chẳng lẽ nói, thời gian tuyến xảy ra biến hóa? Đây đã là rất nhiều năm sau chuyện. Dựa theo trong lịch sử ghi chép, đặng tướng quân tại Bình Định rồi Đông Nam tặc hoạn sau đó, quả thật bị điều tới phòng thủ Bắc cương, hơn nữa đồng dạng công hơn lớn lao. Nhưng là, cái này cùng Đông Nam đãng khấu lại có quan hệ gì? Lý Hồng Vận có chút không nghĩ ra. Ở nơi này lúc, hắn nghe được bên ngoài trại lính truyền đến tiếng ồn ào. Tự tiện xông vào quân doanh người giết không tha. Người muốn chết sao? Phiên phức thông truyền một tiếng, liền nói cố nhân tới thăm, có một chuyện rất trọng yếu muốn nói với đặng tướng quân. Ở đâu ra hành khất cùng đặng tướng quân bấu víu quan hệ? Đi mau đi mau. Lý Hồng Vận không khỏi nhíu nhíu mày, cái thanh âm này luôn cảm thấy có chút quen hay. Hắn cấp tốc đi hai bước, nhìn thấy hai gã quân tốt chính ngăn đón một tên ăn mày bộ dáng người, muốn đem hắn cho đuổi đi. Vung hắn ra. Lý Hồng Vận hét lớn một tiếng. Hai gã quân tốt nghe vậy tất cả giật mình, đuổi vội vàng nói, tướng quân, hắn. Lý Hồng Vận sắc mặt phát lạnh, lui xuống. Lý Hồng Vận vai trò thân phận mặc dù là quân tốt, nhưng ở trong từng tràng chiến dịch, hắn địa vị cũng tại không ngừng tăng lên. Trước đó Bồ Ninh cảng trận chiến lúc sau đã là phó tướng, hiện tại địa vị hiển nhiên cao hơn. Hai gã quân tốt không dám nói cái gì nữa, túi đầu ly khai. Lý Hồng Vận đi tới ăn mày trước mặt cẩn thận phân biệt, lập tức kinh ngạc nói, "Từ tiên sinh, đây là chuyện gì xảy ra?" Cái này nhìn lên tới rối bù bẩn thỉu, toàn thân phát sinh hôi thối ăn mày, chính là trước kia hắn đã từng sắm vai qua Lâm tổng đốc phụ tá, Từ tiên sinh. Từ tiên sinh mặt mang nghi hoặc, "Ngươi nhận ra ta?" Người ta tựa hồ vốn không gặp mặt đi. Lý Hồng Vận lúc này mới nhớ tới, Từ tiên sinh làm là phụ tá tuyến tiểu người, quả thực chưa thấy qua hắn vai trò cái này quân tốt. Bất quá cái này cũng không quan hệ, Lý Hồng Vận lập tức mang theo Từ tiên sinh, tìm được đặng tướng quân. "Từ tiên sinh, gì về phần cái này?" Đặng Nguyên Kính tướng quân nhìn thấy Từ tiên sinh trạng thái cũng là kinh ngạc không gì sánh được. Nhưng kỳ thật, Lý Hồng Vận kinh ngạc hơn một ít. Bởi vì nhìn thấy đặng tướng quân cùng Từ tiên sinh trạng thái sau đó hắn xác định, đây đúng là rất nhiều năm sự tỉnh từ nay về sau, bởi vì đã từng cái kia anh khí bừng bừng đặng tướng quân đã kinh biến đến mức mái tóc có điểm bạc trắng, biến thành một người trầm ổn trung nhân nhân. Cái này không thể nghi ngờ ân chứng Lý Hồng Vận trước đó suy đoán, nơi này là đại thịnh triều Bắc Cương. "Nhanh, trước mang Từ tiên sinh đi tắm thay y phục." Đặng tướng quân nói. Từ tiên sinh xua xua tay, "Không cần, đặng tướng quân, ta tới nơi đây chỉ là nghĩ đến gặp một lần cố nhân, không biết ở lâu. Ta nghe nói đặng tướng quân tại Bắc Cương luyện binh, hiệu quả văn hoa, một lần tình cờ nhớ tới nhiều năm trước một kiện chuyện cũ. Cho nên, nghĩ đến gặp một lần đặng tướng quân, mang một câu lời nói." Đặng tướng quân có chút không hiểu, nhưng vẫn gật đầu, Từ tiên sinh mới nói. Từ tiên sinh trầm ngâm chốc lát, nói ra, "Đặng tướng quân, ngươi còn nhớ rõ Đốc Đường đại nhân sao?" Đặng tướng quân chính xác nói, "Đốc Đường đại nhân đối với ta có ơn tri ngộ, ta như thế nào không nhớ rõ? Chỉ là đáng tiếc." Nghiêm Đảng rơi lại, "Đốc Đường đại nhân bị lời gièm pha ác ý hãm hại, ta mặc dù có ý định cứu viện, có thể cái kia lúc người nhỏ, lời nhẹ, đúng là vẫn còn bất lực. Đốc Đường đại nhân chết oan trong ngục, mỗi nghĩ đến đây, ta đều cảm giác sâu sắc thương tiếc. Từ tiên sinh nói ra, Đặng tướng quân, kỳ thực, Đốc Đường đại nhân đã sớm đoán được chính mình kết cục. Có một ngày, Đốc Đường đại nhân thu được một phong mật thư. Đặng tướng quân, ngươi có thể biết mật thư trên viết là cái gì? Đặng tướng quân yên lặng chốc lát, chẳng lẽ là có mới nối cũ các loại lời nói. Lần này đến phiên Từ tiên sinh kinh ngạc. Xem ra, ta có chút uổng công vô ích. Đặng tướng quân một đời danh tướng, rồng phượng trong loài người, có thể lập xuống như vậy công văn, sao lại liền đạo lý này cũng nghĩ không thông? Tự nhiên cũng không cần ta tới nhắc nhở. Chỉ là, ta vẫn còn muốn nói một câu. Đặng tướng quân, giờ này khắc này, đúng là kia lúc kia khắc. Chờ triệt để tạo thành xâm phạm biên giới, sợ rằng Đặng tướng quân hơn phân nửa cũng muốn cùng năm đó Đốc Đường đại nhân giống nhau, buồn bực sầu não mà chết. Đặng tướng quân yên lặng chốc lát, hắn không có lập tức trả lời Từ tiên sinh, mà là trái lại hỏi một vấn đề. Từ tiên sinh, trước đây, ngươi là có hay không cũng cùng Đốc Đường đại nhân nói qua đồng dạng lời nói? Từ tiên sinh yên lặng chốc lát, là. Đặng tướng quân trên mặt lộ ra vẻ mặt thoải mái, nói ra, như vậy, câu trả lời của ta cùng Đốc Đường đại nhân là giống nhau. Từ tiên sinh không có nói cái gì nữa, chỉ là nhìn về phía Đặng tướng quân vẻ mặt, nhiều mấy phần không bỏ, cũng nhiều mấy phần kính nghệ. Đã như vậy, vậy chúng ta xin từ biệt. Đặng tướng quân, núi cao sông dài, sau này cũng không có. Mời ngươi nhiều hơn bảo trọng. Đặng tướng quân gật đầu, cũng mời Từ tiên sinh nhiều hơn bảo trọng. Mắt nhìn thấy Từ tiên sinh ly khai quân doanh, Đặng tướng quân không tiếp tục giữ lại, chỉ là nhìn phương xa đầy trời cắt vàng, trong hốc mắt tựa hồ có tinh thần đang rung rung, không biết có phải hay không là hồi ức nổi lên nhiều năm trước đây, tại Đông Nam đãng khấu một thời khắc nào đó. Cấp báo. Tướng quân, Bắc Man A Đồ Luân bộ cử binh 100.000 xâm chiếm. Đặng tướng quân đông nhiên đứng lên, tốt, liền sợ bọn họ không đến. Một trận đánh xong, chí ít đảm bảo ta đại thịnh triều Bắc Cương mười mấy năm hòa bình. Chỉnh quân chuẩn bị chiến. Đặng tướng quân vung lên áo khoác, quân tốt môn cũng bắt đầu mỗi người bận rộn lên. Lý Hồng Vận đưa thân vào chuẩn bị chiến trong quân doanh, mục chỗ cùng là các loại các dạng kiểu mới khí giới. Từ lúc Đông Nam đãng khấu thời điểm, Đặng tướng quân cũng đã đem yêu đao, cái khiên mây, áo giáp chờ trang bị tiến hành rồi toàn diện thay đổi, cũng trang bị đại lượng súng bắn chim, súng kíp, còn thay đổi cũng đại quy mô thật trang lang tiện chờ chuyên môn khắc chế di đao vũ khí. Ngắn ngủi mấy năm huấn luyện, Đông Nam thịnh quân liền từ vọng khấu mà chạy, không chịu nổi một kích vệ sở binh, biến thành chiến tổn cực kỳ bé nhỏ, khiến cho cường đạo nghe thấy táng đảm hổ lang chi sư. Tới Bắc Cương, địch nhân không còn là cường đạo, mà là Bắc Man, phương thức tác chiến tự nhiên cũng xảy ra biến hóa. Lý Hồng Vận thấy được rất nhiều kiểu mới trên xa, dài một trượng năm thước, có lệch xương, bên trong xe có thể nằm quân tốt hơn 10 người, có phở giang sở, súng bắn chim, cái khiên mây, thang đem, hỏa tiễn các loại bất đồng vũ khí, thậm chí còn có chút chiến xa bên trên mang theo pháo. Đối mặt Bắc Man kỵ binh xung phong, chỉ cần đem chiến xa kết thành xa trận, liền có thể ung dung chống đỡ kỵ binh trùng kích. Sau đó, súng bắn chim, pháo, liền có thể bằng vào xa trận là dựa vào, đối với địch nhân tạo thành to lớn sát thương. Trừ cái đó ra, trong quân cũng có rất cường hãn kỵ binh doanh, những kỵ binh này cũng tất cả đều trang bị hoàn mỹ, mang theo cung nỏ cùng hỏa khí, cùng bộ binh, xa binh hợp tác chiến đấu, vừa có khả năng tấn công. Đại quân xuất phát, tất cả đâu vào đấy. Lý Hồng Vận nhìn xoay người kỵ bên trên chiến mã Đặng tướng quân, hắn lúc này rõ ràng là thống soái lấy một chi thế chỗ hiếm có cường đại quân đội, có thể đi xa bóng lưng, chung quy lại thấy có loại không nói ra được cô đơn. Lý Hồng Vận không kìm lòng nổi muốn theo sau. Hắn muốn một lần cuối cùng sắm vai một tên thông thường quân tốt, cùng Đặng tướng quân một chỗ kề vai chiến đấu. Chỉ là rất đáng tiếc, tầm mắt của hắn cấp tốc tăng lên, thoát khỏi bộ kia quân tốt thân thể, rất mau tới đến quân sự bầu trời. Cách đó không xa, mơ hồ có thể bụi mù cuồn cuộn, đó là Bắc Man kỵ binh xâm chiếm. Chỉ là không cần đánh, cũng biết kết quả của bọn hắn. Mấy lần xâm chiếm, bị Đặng tướng quân đón đầu thông kích, tổn thất nặng nề, thậm chí liền thủ lĩnh A Đồ Luân đều suýt nữa bị bắt sống, bất đắc dĩ ký kết hiệp ước, từ nay về sau, đại thịnh triều Bắc Cương cơ bản lại không lớn hỗn loạn. Tại Lý Hồng Vận trong tầm mắt, song phương bắt đầu giao chiến. Thịnh quân bằng vào xa trận, hỏa khí cùng kỵ binh, đem Bắc Man kỵ binh đánh cho chạy trối chết. Có lẽ, đây mới là thiện chiến người không hiển hách công lao đi. Lý Hồng Vận không khỏi phát sinh dạng này cảm khái. Đương nhiên, Đặng tướng quân khẳng định không phải một cái vắng vẻ vô danh người, làm là có thể tên lưu trong sử sách một đời danh tướng, nổi tiếng đương nhiên là rất cao. Nhưng so sánh với lịch sử bên trên những cái kia động một tí tàn sát quân diệt nước danh tướng mà nói, Đặng tướng quân chiến tích liền có vẻ không có sáng như vậy mắt. Chỉ là, làm Lý Hồng Vận thật tại ám xa bên trong cùng Đặng tướng quân kề vai chiến đấu sau đó mới ý thức tới, đây là một vị như thế nào thiên tài. Thiện chiến người không hiển hách công lao, biết đâu chính là bởi vì Đặng tướng quân thực sự quá vô địch, cho nên từ Nam đến Bắc, từ Đông Di đến Bắc Man, thủy chung cũng không có tìm được một cái chân chính đối thủ đi. Tầm mắt lần thứ hai kéo cao, sau đó dần dần bị sương mù bao trùm. Lý Hồng Vận phát hiện, sau cùng một đoạn này kỳ thực có điểm tương tự với trò chơi sau khi kết thúc đi ngang qua sân khấu hoạt họa, không cần đặc biệt gì thao tác cũng có thể thông quan. Nhưng Từ tiên sinh cùng Đặng tướng quân cái này lần đối thoại, cũng quả thực đưa đến một loại đầu đuôi hô ứng, vẽ rồng điểm mắt hiệu quả. Gặp lại sau, Đặng tướng quân, hậu nhân sẽ không quên ngươi. Lý Hồng Vận trong lòng ngũ vị tạp trần, có quá nhiều cảm xúc, nhưng nhất thời gian lại khó tỏ bày đi ra. Cuối cùng, trong tầm mắt của hắn xuất hiện mấy được nêu lên. Thí luyện ảo cảnh, phong hầu không ta ý. Thông quan đánh giá, phong hầu không ta ý, chỉ mong sóng biển bằng. Người trong cuộc luôn là muốn cân nhắc lợi hại, tiền tài, quyền thế, hoặc là khi còn sống phía sau tên, mỗi người cuối cùng đem làm ra tự cho rằng lựa chọn chính xác. Có chút lựa chọn có lẽ không bị ngay lúc đó người chỗ lý giải, có lẽ sẽ bị đùa cợt là ngu xuẩn hoặc ngây thơ, nhưng làm ra những lựa chọn này người sẽ bị lịch sử vĩnh viễn ghi khắc. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động. Chương 125, vị này thủ thông đại lão là văn võ toàn tài. Xương trắng lần thứ hai tràn ngập tầm mắt, Lý Hồng Vận cảm giác được chính mình sắp tại trong hiện thực tỉnh lại. Thời gian khống chế được vừa mới tốt. ta quả nhiên là Âu Hoàng A. Đối với lần này thông quan, Lý Hồng Vận chính mình đều có điểm khó có thể tin. Hồi tưởng chính mình thông quan trải qua, quả thực tràn đầy ngẫu nhiên nhân tố. Phong Hầu không ta ý cái này phó bản, kỳ thực đại thể có thể chia làm 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là đặng tướng quân đã cấu, bao quát ban đầu 3 mũi tên định cản khôn cùng với sau nhiều lần tiến công bổ lĩnh cảng, chủ muốn khảo nghiệm người chơi cơ bản năng lực chiến đấu. Giai đoạn thứ hai là Lâm Tổng đốc cùng Triệu Thần cùng Hoàng đế đấu tranh, là cùng trước kia văn sĩ thí luyện không sai biệt lắm cho văn, không có chiến đấu phân đoạn, chủ muốn khảo nghiệm tìm ra lợi giải năng lực. Giai đoạn thứ ba là Nam Hà thành chống đỡ cường đạo, nơi đây khó điểm chủ yếu ở chỗ tách ra lưu cấp tướng quân cái này mê hoặc hạng, sám vai, vốn nắn vương tông xương, hơn nữa còn phải lấy quan văn thân phận thành công đem Nam Hà thành thủ ở, thẳng đến đặng tướng quân viện quân chạy tới. Về phần sau cùng tái ngoại quân doanh, càng như là một cái độ khó không lớn giai đoạn kết thúc, duy nhất chỗ khó khả năng chính là căn bản không có chú ý tới Từ Tiên Sinh, không thể dẫn hắn đi gặp đặng tướng quân. Nhưng nói tóm lại, cái này kết thúc công việc cơ bản có thể nói là không có khó khăn, càng như là phó bản sau khi kết thúc qua cửa CG. Một giai đoạn không tính rất khó, mặc dù cường đạo chiến lược so sánh cái trước phó bản cũng tăng lên, có bách chiến lãng khách loại này quái vật tinh anh xuất hiện, nhưng dù sao người chơi cũng đang lớn lên, có đặng tướng quân cái này bắp đùi có thể ôm, nhiều đánh mấy lần luôn có thể thông quan. Giai đoạn 2 bắt đầu độ khó đột nhiên tăng, người chơi không chỉ có muốn chính xác phân tích ra trong triều thế cục, tại Nghiêm Mậu Thanh, Cố Thanh Trương cùng Hoàng đế ba cái đấu tranh quyền lực bên trong tìm được thích hợp chỗ đột phá, còn phải nghĩ ra cụ thể như thế nào thao tác. Liên chỉ là hai phần khẩu cung chuyện này, liền không biết muốn thẻ rơi bao nhiêu người chơi. Đương nhiên, Lý Hồng Vận hồi tưởng một lần, hai phần khẩu cung ngược lại cũng không phải nhất định phải, có lẽ cũng có thể cầm đến đặc định kỹ năng tiên phú thuyết phục đến đây tra xét ngụ ý Tôn Phương Hoa, tiến tới ảnh hưởng đến Cố Thanh Trương. Chỉ bất quá Lý Hồng Vận tạm thời không có nhiều thời gian như vậy đi thử, cho nên tuyển ổn thỏa nhất một loại biện pháp. Dù sao hai cái chính thức phó bản sau đó, đại bộ phận người chơi cũng đã thấy rõ ám xa trò chơi này là tính, phàm là mới phó bản, lần đầu gặp gỡ tất nhiên chịu khổ, hơn nữa phá giải câu đố mạch suy nghĩ thường thường không thể tưởng tượng nổi. Nhìn lên tới rất nhiều điều kiện một cái cũng không thể thiếu, nhưng chân chính thủ thông sau đó, các loại nhiều kiểu mới bị khai phát ra tới, thông quan biện pháp liền trăm hoa đua nở. Chờ thật đến rồi nhiều người hình thức cùng đoàn đội hình thức, đó mới gọi náo động mở rộng ra. Lý Hồng Vận tại trong hiện thực tỉnh lại, vừa êm thai đến Sở Ca bóp cổ tay thở dài. "Nóa, vì sao chính là không thủ được a? Cái này Lưu tướng quân đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Sở Ca biểu tình có điểm hoài nghi nhân sinh. Hắn tại phó bản bên trong cũng có thể cảm giác được đại khái thời gian, mắt nhìn thấy khoảng cách phó bản thông quan cũng chỉ có một bước ngắn, làm thế nào đều thủ không dưới Nam Hà thành. Tâm tính quả thực sẽ có chút vỡ. Bất quá Sở Ca cũng không quá quân quyết, dù sao hắn tự giác đã là người chơi bên trong tiến độ nhanh hơn so với, chỉ là phá giải giai đoạn 2 chuyện này, người chơi khác sợ là không có 2-3 ngày không giải quyết được. Hắn còn có thời gian. Chỉ cần đêm nay đem Nam Hà thành cái này bộ phận nội dung giải quyết cho, tranh thủ một lần thủ thông liền vẫn là có hy vọng. Thế nào, nghĩ đến làm sao mới có thể gặp Hoàng đế rồi không? Sở Ca hỏi. Lý Hồng Vận xoay người xuống giường, nghĩ tới, biện pháp của ta là chuẩn bị 2 phần khẩu cung, một phần đưa cho Tôn Phương Hoa nhìn, một phần khác trình đi lên. Sở Ca gật đầu, đúng. Kỳ thực hoạch tâm tư tưởng chính là kích động Cố Thanh Trương hướng Nghiêm Đảng phát động công kích, sau đó lại sắm vai Lâm Tổng đốc một lần nữa cân bằng Nghiêm Mậu Thanh, Cố Thanh Trương cùng Hoàng đế ba cái quan hệ, đạt được một loại hỏa trung thủ lật hiệu quả. Nhìn lên tới ngươi còn rất có ngộ tính nha. Trước đó Sở Ca chỉ là giúp Lý Hồng Vận phân tích một lần triều đình bên trên thế cục, thuận liền cho hắn một cái thượng đạt thiên tính phương hướng, Lý Hồng Vận có thể tự mình nghĩ ra cụ thể phương pháp phá giải, quả thực cũng không đơn giản. Lý Hồng Vận thì là lộ ra một cái có chút giảo hoạt nụ cười, cái kia ta đoán ngươi nên là thẻ tại thủ vệ Nam Hà thành kịch tình a. Có muốn hay không biết ngươi vì sao không thủ được? Sở Ca biểu tình có chút kinh ngạc, cái gì? Lẽ nào ngươi giữ được? Lý Hồng Vận cười ha ha, cái kia nếu không đâu, Âu Hoàng cũng không phải là đùa với ngươi. Được rồi, ta thừa nhận ta thông quan quả thực tồn tại như vậy ước lắm tấm vận khí thành phần, nhưng vận khí bản thân cũng là thực lực một bộ phận nha. Sở Ca như cũ hoang mang, nhưng là hai chúng ta chiến lược cần phải là sấp xỉ, hoặc có lẽ là ta cần phải còn mạnh hơn ngươi điểm mới đúng. Mặc dù ta là văn sĩ, nhưng thông qua hạo nhiên chính khí cho quân tốt để thăng chiến lược cũng giống như nhau à? Rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề? Ta bất kể thế nào sắm vai lưu cấp, cũng không cách nào đốn nắn hắn. Lý Hồng Vận cười không nói. Sở Ca mới chợt hiểu ra, chẳng lẽ nói bị bóp méo cũng không phải là lưu cấp? Ai? Cái kia cũng không đúng, ta cũng sắm vai qua 2 lần Vương Tông Sương, nhưng là cũng không có bốn nắn thành công nêu lên tin tức. Chẳng lẽ nói dùng tốt Vương Tông Sương thân phận tự mình ra trận giết địch mới được? Sở Ca dù sao rất thông minh, trước đó tại phó bản trong thuộc về là người trong cuộc mơ hồ, bây giờ bị Lý Hồng Vận cười không nói vừa để tỉnh, trong nháy mắt liền chú ý tới trước đó khu không thấy được. Hắn 2 lần trước, đương nhiên cũng là đóng vai Vương Tông Sương, cũng thành công đem tàn binh thu thập lên. Thế nhưng 2 lần đều không có bảo vệ. Hơn nữa cũng chưa từng xuất hiện Vương Tông Sương thân phận bị ốn nắn nêu lên tin tức, cho nên Sở Ca đã cảm thấy bị bóp méo nhân vật có thể là lưu cấp, ngược lại sắm vai lưu cấp đi. Nhưng thực tế bên trên, chính xác cách làm cần phải là sắm vai Vương Tông Sương ra trận đi chém người, sau đó anh dũng chết trận. Dù là văn sĩ không có năng lực cận chiến cũng không quan hệ, ngược lại chỉ cần chém người chết trận chẳng khác nào là ốn nắn Vương Tông Sương thân phận. Chờ làm lại thời điểm để cho hệ thống điều khiển tự động Vương Tông Sương, người chơi tùy tiện đánh trợ thủ thử thêm vài lần cũng liền có thể thủ hạ xuống. Nghĩ thông suốt điểm này, Sở Ca không khỏi bóp cổ tay thở dài. Đáng ghét ta. Ta làm sao sớm không có nghĩ tới chỗ này, bị trò chơi này gài bẫy, hai chọn một chuyện ta lại vẫn bị nhầm đường. Vậy mà để ngươi cầm liễu thủ thông, thực sự là lúc không anh hùng sử dụng thằng nhãi danh thành danh. Lý Hồng Vận mặt tối sầm, nói như thế nào lời nói đâu, cái gì gọi là lúc không anh hùng sử dụng thằng nhãi danh thành danh, lịch sử bên trên có bao nhiêu anh hùng đều kèm theo Âu Hoàng thuộc tính. Vật khí đó so ta ngoại hạng anh hùng nhiều hơn đều. Ta đây là ngạnh thực lực, hiểu không? Ngạnh thực lực. Sở Ca gật đầu tán thành, đúng là ngạnh thực lực, chỉ là cái này phó bản thông quan yêu cầu vừa tốt đều đối với tại ngươi ngạnh thực lực bên trên. Cái này phó bản đã yêu cầu đối với lịch sử tri thức cùng đấu tranh chính trị lý giải, lại yêu cầu nhất định năng lực thực chiến, sắm vai Vương Tông Xương cái này quan văn còn phải tự mình sắn tay háo ra trận giết địch. Thật sự phù hợp nhất ngươi loại này cầm chiến đấu nghề nghiệp lịch sử hệ học sinh. Nhưng ta rất muốn hỏi một câu, ngươi là một thích khách người chơi, dùng qua thiên phú của mình kỹ năng sao? Ngươi hẳn còn nhớ thất phu giận dữ làm như thế nào dùng a? Lý Hồng Vận nhất thời nghẹn lời, lập tức nói ra, ngươi chờ. Đêm nay ta liền đi đánh sau khi thăng cấp thí luyện phó bản, để cho ngươi xem một chút cái gì gọi là viễn trình thích khách. Hai người vừa cười cãi nhau, đi sang một bên ăn điểm tâm. Đừng nói, thật đúng là tìm về mấy phần năm đó ở cỡ lớn nhiều người trò chơi nhập vai bên trong một chỗ khai hoang cảm giác. Giờ này, ám sa quan phương diễn đàn bên trên cũng biến thành náo nhiệt lên. Các người chơi từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, chuyện thứ nhất đều là đi diễn đàn bên trên thảo luận nghiên cứu đêm nay khai hoang thành quả. Cũng không có thiếu người chơi chú ý tới một cái lệnh người kinh ngạc sự thực, vậy mà đã có người thông quan. Mỗi mở một cái mới phó bản, quan phương đều sẽ mở một cái chuyên môn bảng xếp hạng, cái này bảng xếp hạng chủ yếu là dùng tại sàng tuyển người chơi tiến nhập nhiều người phó bản, hoàn thành 100% cảm giác đau trùng cực độ khó khiêu chiến. Nguyên bản phong hầu không ta ý cái này phó bản bảng xếp hạng bầu trời không như cũng, nhưng bây giờ lại đột nhiên nhiều hơn một cái danh tự. Mặc dù bởi vì phó bản độ hoàn thành không cao, không có đạt được ất thượng thế cho nên chỉ biểu hiện tại bảng xếp hạng tầng dưới nhất, nhưng đó cũng là thủ thông a. Các người chơi lập tức bắt đầu rồi nhiệt liệt thảo luận. Tình huống gì? Ta còn cùng Lâm tổng đốc cùng chết đâu, đã có đại lao thông quan. Vậy làm sao thông quan? Ta một mực tại đánh bộ linh cảng, cảm giác cái này bộ linh cảng căn bản là đánh không xuống a. Chẳng lẽ đại lão là siêu nhân? Có thể một người đánh mấy ngàn cường đạo. Hơn nữa nhìn vị này đại lão ghi chép, hắn là mới nhất một nhóm nội chắc người chơi a. Hơn nữa trước đó đều không có khai hoang chuyện định như dâu đợi hạ quan cái này phó bản. Trước đó không phải có rất nhiều đại lão phòng đoàn nói, phong hầu không ta ý cái này phó bản kỳ thực được quân tốt, văn sĩ hai điều tuyến toàn qua mới có thể thông quan sao? Phần lớn người cần phải còn thẻ tại chính mình không am hiểu đường tuyến kia a. Nói cách khác, vị này mới đại lão là cái văn võ toàn tài. Khủng bố như vậy. Siêu phẩm trọng sinh đô thị. Chương 126, tốc thông quy hoạch lần thứ 2 mở ra. Cùng cái này đồng thời, Mạnh Nguyên cũng trên lấy đế thị giác, quan sát Lý Hồng Vận thông quan lục giống. Càng nhìn, biểu tình càng nghiêm trọng. Càng nhìn, càng cảm thấy ngoại hạng. Kỳ thực mỗi ngày buổi tối, Mạnh Nguyên trong lúc rảnh rỗi đều sẽ quan tâm những thứ này các người chơi biểu hiện, nhất là đối với những cái kia tiến độ nhanh hơn so với người chơi, sẽ trọng điểm quan tâm. Liên Cầm Phong hầu không ta ý cái này phó bản đến nói, giai đoạn thứ nhất hiển nhiên là Triệu Hải Bình, phản tồn loại này mãng phu hình người chơi tiến độ nhanh nhất, tới giai đoạn thứ 2 Sở Ca dạng này tìm ra lời giải hình người chơi lại vượt qua tới, chiếm cứ thượng phong. Lúc đầu Mạnh Nguyên cảm thấy, người thắng cuối cùng khẳng định sẽ trên người mấy người này sinh ra, nhất là nhìn tốt Sở Ca. Dù sao những thứ này người chơi lúc trước phó bản bên trong đã có qua ưu dị biểu hiện. Nhưng kết quả sau cùng, lại làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Cái này Lý Hồng Vận, vậy mà thành duy nhất một cái tại tối hôm qua thông quan người chơi. Những thứ khác các người chơi, đại bộ phận đều thẻ tại một bước cuối cùng, hoặc là chiến lược chưa đủ, không thủ được thành trì, hoặc là chưa có thể thành công xoay chuyển vương giám quân thân phận, nói chung, đều kém một bước. Nhưng Lý Hồng Vận lại bất động. Hắn mặc dù ở giai đoạn thứ 2 so Sở Ca chậm rất nhiều, nhưng tại giai đoạn thứ 3 lại lạ lùng phản siêu, thậm chí có thể nói là không có nhận đến quá nhiều trở ngại. Đang giả trang diễn Vương Tông Xương thời điểm, Lý Hồng Vận rõ ràng chính là không có suy nghĩ như vậy nhiều, mụ dịu đóng vai một trận, chỉ mải chính mình thoải mái giết, cầm một người quan văn thân thể ném trường thương giết cường đạo, kết quả, thật làm cho hắn cho hốn nắn thành công. Về phần giai đoạn cuối cùng một cách tự nhiên gặp phải phụ tá Từ tiên sinh, đưa hắn lĩnh đến đặng tướng quân nơi đó. Cái này đều không tính là gì. Người này hô hoàng thủ tính, có điểm đáng sợ a. Mạnh Nguyên sắc mặt nghiêm túc, tham thương có chút khó hiểu, từng đây không phải là chuyện tốt sao? Người chơi càng mạnh, thực lực của chúng ta cũng liền càng mạnh. Vật khí, đương nhiên cũng là thực lực một bộ phận. Chỉ muốn cái này Lý Hồng Vận có thể ở chỗ yêu ma quá trình chiến đấu bên trong tiếp tục duy trì vận khí tốt như vậy, đối với chúng ta liền là chuyện tốt, ngươi vì sao nghiêm túc như thế? Mạnh Nguyên yên lặng chốc lát, có càng ngày càng nhiều cường đại người chơi hiện ra tới, ta đương nhiên là vui vẻ, dù sao ý vị này quy tự người lực lượng càng ngày càng lớn mạnh. Thế nhưng, cứ như vậy, ta cầm đến trung cực thí luyện danh ngạch không phải khó hơn sao? Tham thương nhất thời nghẹn lời. Hình như, thật đúng là dạng này a. Trung cực thí luyện danh ngạch nhìn kỹ mỗi cái lịch sử mảnh cắt tình huống bất đồng, đi vào nhân số cũng bất đồng, nhưng chắc chắn sẽ không quá nhiều. Mà Mạnh Nguyên cái này tài xế là nhất định muốn đi vào, đây cũng là có nghĩa là Mạnh Nguyên nhất định phải nghĩ biện pháp tại sở hữu khiêu chiến cái này phó bản người chơi bên trong sát nhập 5 vị trí đầu, trước 10. Thêm một người mới, bị giết đi vào tỷ lệ thì càng thấp một phần. Tham thương dùng thịt tay nhỏ vỗ vỗ Mạnh Nguyên bả vai, không có việc gì, thực sự không được liền âm thầm thao tác một cái đi, ta phát hiện, những thứ này người chơi đều là quái vật, ngươi so bất quá bọn hắn cũng không mất mặt. Mạnh Nguyên kiên quyết lắc đầu, cái kia tuyệt đối không được. Ta cũng là một cái có theo đuổi quy tự người. Từ hôm nay trở đi ta muốn bế quan, đến lúc đó nhất định phải đường đường chính chính bắt được trung cực thí luyện danh ngạch. Đúng rồi, Lục Giống nắm chặt thời gian phát ra ngoài, để cho các người chơi nhanh lên một chút thông quan cái này phó bản, sau đó trung cực thí luyện mới ổn thỏa hơn. Cùng cái này đồng thời, Thiên Đô thị khác một bên. Triệu Hải Bình chính tại vừa ăn bữa sáng, một bên lật xem diễn đàn. Cái này phó bản giai đoạn thứ 2 cũng quá khó khăn. Trước đó Sở Ca trên mạng phát tiến công chiếm đóng dán, nói sắm vai Lâm tổng đốc then chốt ở chỗ, đánh vỡ triều đình bên trên cân bằng, tranh thủ vào kinh gặp vua cơ hội. Nhưng cụ thể làm sao đánh vỡ? Ừm. Thủ thông lục giống đã ra khỏi. Học tập một lần. Triệu Hải Bình vội vàng mở ra lục giống kiểm tra. Lần này hắn không thể tranh thủ cái này phó bản thủ thông, vẫn có chút tiếc nuối. Trước đó chuyện định như dâu lợi hạ quan cái kia phó bản, hắn cùng Sở Ca đều là đệ nhất nhóm thông, mặc dù không phải thủ thông, nhưng thời gian chênh lệch không bao nhiêu. Nhưng lần này còn kém có điểm xa. Bất quá Triệu Hải Bình cũng không thèm để ý, dù sao trò chơi này nhân tài liên tục xuất hiện, hơn nữa ai cũng có sở trường riêng, vừa tốt gặp phải một cái chính mình không am hiểu phó bản đánh không tố cáo thông vậy cũng là bình thường. Mở ra video, Lý Hồng Vận thông quan toàn bộ quá trình triển khai hiện ở trước mặt của hắn. Cái này thông quan video cùng dĩ vãng thông quan video giống nhau, là cắt nối biên tập qua, không có những cái kia thất bại màn ảnh, hơn nữa thành công trong màn ảnh không quan trọng bộ phận cũng bị cắt giảm qua, cuối cùng kéo đi ra thời gian ước chừng là hơn 20 phút đồng hồ. Chủ yếu là hiện ra một ít then chốt tiết điểm thông quan phương thức, đối với người chơi khác đưa đến chỉ đạo tác dụng, không biết giống phim lục giống nhau cả kẽ. Triệu Hải Bình một bên nhìn, một bên đem chính mình cũng đại nhập tiến tới so sánh. Ừm, một giai đoạn không có gì đáng nói, game thủ này sức chiến đấu nhìn lên tới cũng không tính đặc biệt mạnh, có đến vài lần rõ ràng có tốt hơn phương thức xử lý. Bất quá, hắn mặc dù cận thân nhục bát sức chiến đấu rất yếu, nhưng cái này tay ném trường thường kỹ xảo ngược lại là xưng được bên trên xuất thần nhập hóa, đây cũng tính là mặt khác một loại trên ý nghĩa tuyệt hoạt ca đi. Sám vai phụ tá cái này thông phân tích có điểm đồ vật à, tại không có hạo nhiên chính khí ra chỉ bên dưới cũng thuyết phục Lâm tổng đốc, lợi hại. Ừm. Chuẩn bị hai phần khẩu cung. Còn có thể dạng này chơi. Gặp hoàng đế lại chuẩn bị dạng này một bộ lý do thoái thác. Không được, cảm giác đầu góc của ta có điểm theo không kịp, hoàn toàn không cách nào lý giải vì sao như vậy thì có thể muốn đến quân tư. Quên đi, vẫn là trước nhớ kỹ, chép câu trả lời a, trở về sau lại nhìn trên mạng phân tích. A. Nam Hà thành nơi đây vậy mà dễ dàng như vậy liền thông quan. Bị bóp méo dĩ nhiên là Vương Tông Xương. Cái này đặc biệt làm sao đoán được? Đừng nói cho ta là đúng gì a. Mới vừa lúc mới bắt đầu, Triệu Hải Bình còn cảm thấy người này thật lợi hại. Dù sao có thể ném trường thương đẩy lùi cường đạo, cũng có thể là Lâm Tương Mẫn phân tích cục thế trước mặt, ngược lại cũng quả thực phù hợp các người chơi mới bắt đầu phân tích, cái này người chơi văn võ song toàn, trí dũng gồm nhiều mặt. Thế nhưng, sau khi thấy bên, liền càng ngày càng cảm thấy không được bình thường. Video mặc dù đi qua cắt nối biên tập, cắt bỏ thất bại hình tượng, nhưng trong video là có thời gian âm, thông quan mỗi cái giai đoạn hoa bao nhiêu thời gian, đều có thể nhìn đi ra. Mà Lý Hồng Vận thông quan giai đoạn thứ 3 thời gian, rõ ràng ngắn đến không giống lời nói. Triệu Hải Bình mới đầu còn lo lắng có phải hay không chỉ có tự mình một người như thế cho rằng, kết quả nhìn một chút video phía dưới nhắn lại, phát hiện hắn không phải một người. Người chơi khác môn cũng đều là cảm thấy như vậy. Nóa! Bị lừa, cái này cái kia là cái gì văn võ song toàn, rõ ràng chính là vận khí bạo dạng A. Cái này đại lão rõ ràng là cái thích khách người chơi, ta làm sao một lần đều không gặp hắn dùng qua thất phu giận dữ A. A! Đó là một cái thích khách người chơi. Ta xem hắn luôn luôn ném trường thương còn tưởng rằng là võ tốt. Thế nhưng hắn qua giai đoạn 2 bộ dạng lại rất giống văn sĩ A. Ta cũng qua giai đoạn 2, thẻ tại Nam Hà Thành. Ta có thể rất phụ trách đảm nhiệm nói, dựa theo lục giống bên trong lưu trình muốn thông quan lời nói, căn bản liền không thể đi thử lưu cấp đường tuyến kia, chỉ cần thử một lần, thời gian khẳng định liền không đủ. Nói cách khác, cái này đại lao tử vừa mới bắt đầu ngay tại cùng chết Vương Tông Xương con đường này. Đó là ý nói, hoặc là chính là nhìn rõ mọi việc, hoặc là chính là ô hoàng xuất kỳ tích. Cái kia hơn phân nửa thuộc về là cái sau. Dù sao hắn qua giai đoạn 2 tốc độ không tính rất ưu tú, ba giai đoạn quả là chính là mở ổ tổ giống nhau. Âu hoàng đại lao khủng bố như vậy. Bất quá cái này cũng là chuyện tốt, đại lão bằng vào chính mình Âu Hoàng thuộc tính ngạnh sinh sinh đem thông quan thời gian nói trước một ngày a. Đây đối với chúng ta mà nói, ngược lại là một chuyện tốt a. Quả thực, còn không mau cảm tạ đại lão. Cảm ơn đại lão. Ta cái này chép câu trả lời, đêm nay liền thông quan. Các người chơi mặc dù cũng biểu đạt đối với Âu Hoàng hâm mộ và ghen ghét, nhưng càng nhiều hơn vẫn là cảm kích. Bởi vì nếu như không có Lý Hồng Vận, giờ này bọn họ phòng trừng còn tại giống như con rồi không đầu phục bàn Nam Hà thành chiến dịch tỉ mỉ, suy đoán phải làm thế nào thông quan. Đến rồi buổi tối, cho dù dựa theo trước đó muốn tốt mấy đường đi nghiệm chứng, thông quan thời gian khẳng định cũng phải bị lớn lớn rời lại. Mà muốn xác định tiêu chuẩn đáp án, đại quy mô bắt đầu tốc thông, liền phải đợi ngày mai buổi tối. Lý Hồng Vận để cho thông quan thời gian nói trước một ngày, chẳng khác nào để cho các người chơi có thể sớm một ngày chép câu trả lời, đây đối với toàn bộ phó bản tốc thông tới độ mà nói, thực sự quá trọng yếu. Tại ngắn ngủi thán phục cùng cúng bái sau đó, các người chơi rất nhanh hành động lên, bắt đầu thảo luận, hóa giải toàn bộ phó bản nội dung. Các người chơi tốc thông quy hoạch lại muốn bắt đầu. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động. Chương 127, dành riêng tiên phú thăng cấp. Trong nháy mắt, hai ngày trôi qua. Khoảng cách bảng danh sách bên trên trung cực thí luyện nhân tuyển cuối cùng xác định, liền còn lại một ngày nhiều thời giờ. Các người chơi đều đã tiến nhập sau cùng bắn vọt giai đoạn. Buổi sáng 6 giờ, Lý Hồng Vận cùng Sở Ca tại trong phòng ngủ chuẩn lúc tỉnh lại. Hai người muốn làm chuyện thứ nhất hết sức ăn ý, cầm quá điện thoại di động kiểm tra bảng xếp hạng tình huống. Nhìn thấy chính mình nhưng trên bảng danh sách, cái này mỗi người mới thở phào một cái. Bất quá loại này buông lỏng cảm xúc cũng không có duy trì liên tục lâu lắm, bởi vì bọn họ rất nhanh chú ý tới, bài danh ở tại bọn hắn phía dưới mấy người chơi, chấm điểm tựa hồ lại có biến hóa. Toàn bộ bảng danh sách bên trên người chơi chấm điểm, mỗi ngày đều trên chậm rãi thăng. Lý Hồng Vận không khỏi ai thán một tiếng, quá quấn. Ta làm là thứ nhất cái thủ thông cái này phó bảng người chơi, chẳng lẽ còn không thể trực tiếp thu được một cái miễn thi trúng tuyển danh ngạch sao? Sở Ca ngược lại là tương đối nhìn thoáng được, dù sao trước hắn đã cảm thụ qua một lần loại áp lực này, không có việc gì, thói quen liền tốt. Dù sao trung cực thí luyện là 100% cảm giác đau, không thể sai sót, chọn là đối với phó bản lý giải khắc sâu nhất người chơi. Nói thật lời nói, ta thật cảm thấy có đi không trung cực thí luyện cũng không trọng yếu như vậy, dù sao 100% cảm giác đau, hơn nữa áp lực rất lớn, còn không như trở lấy ngồi mát ăn bát vàng. Lý Hồng Vận lườm một cái, vậy sao ngươi mỗi lần đều tích cực như vậy? còn không phải là vì ra đóng phim sau đó phòng bán vé chia làm. Sở Ca chính xác nói, cái kia làm sao có thể chứ? Ta đơn thuần chính là muốn sắm vai quy tự người, đi bảo vệ chúng ta quý báu lịch sử mà lấy. Về phần phòng bán vé chia làm gì gì đó, vậy cũng là một ít vật ngoài thân. Lý Hồng Vận mặc kệ hắn, xuống giường chuẩn bị đi ăn điểm tâm. Chuyện định như dâu đợi hạ quan bộ phim này phòng bán vé chia làm còn không có hạ xuống, dù sao một bộ phim từ chiếu phim đến chia làm có một cái tương đối quá trình khá dài. Ám Sa mới phó bản mở quá nhanh, trên căn bản là 1-2 tuần liền một cái, thật muốn chờ chia làm vào tài khoản, dựa theo bình thường phim lưu trình, mấy tháng đều tính nhanh. Dĩ nhiên, không bài trừ Ám Sa quan phương như bức như vậy, phim chia làm cũng tốc độ ánh sáng vào tài khoản tình huống, nhưng lại như thế nào nhanh chí ít cũng được 2-3 tháng. Tuy nói vào tài khoản còn sớm, nhưng thông qua trước mắt phòng bán vé xem phim biểu hiện, cũng đã có thể đại thể dự đoán ra những thứ này các người chơi thu nhập. Cho đến bây giờ, chuyện định như dâu đợi hạ quan đã chiếu phim một vòng nhiều, tuần đầu phòng bán vé đã thành công phá ức. Nếu như đơn thuần từ phòng bán vé bài danh nhìn lên, tuần đầu phá ức cũng xem như không bên trên cái gì rất mắt sáng thành tích, dù sao những cái kia siêu cấp bạo khoản điện ảnh tuần đầu phòng bán vé vậy cũng là lấy 1 tỷ làm đơn vị, mà một ít đại chế tác, trước đó tuyên truyền bốc lửa phim, dù là chất lượng đáng lo, kế tục không còn chút sức lực nào, tuần đầu cũng rất có thể chặt xuống một lượng trăm triệu phòng bán vé. Nhưng muốn biết, chuyện định như dâu đợi hạ quan cái này phim, cùng thường quy phim có khác biệt rất lớn. Đệ nhất, nó giá vé cực kỳ tiện nghi, dạp chiếu phim định đều là giá thấp nhất, tuyến bên trên cũng chỉ thu 1 đồng tiền. Tuy nói ít lãi tiêu thụ mạnh quả thực coi như là một loại tăng thu vào sách lược, nhưng so sánh với những cái kia vé xem phim bán được rất đắt tiền phim, trên phòng bán vé quả thực vẫn có một ít hoàn cảnh xấu. Thứ hai, nó trước đó cũng không có đi qua quá nhiều tuyên truyền, có thể dẫn lên tới tất cả đều là dựa vào Ám Sa trò chơi này bản thân nổi tiếng cùng với khán giả miệng mồm tương truyền, cho nên tác dụng chậm rất đủ. Thứ ba, nó không có thành phẩm. Cho nên, dựa theo trước đó trong thông báo viết, khấu trừ họ phở lìn thành phẩm sau đó, đạt được lợi nhuận sẽ tất cả đều hồi biếu tặng cho người chơi, như vậy lấy sạch lợi nhuận là phòng bán vé 40% tới tính toán, tuần đầu cũng có gần 4.000 vạn lợi nhuận. Chỉ cần là tham dự quy tự người viễn chinh các người chơi liền có thể phân 60%, nói cách khác, bình quân đến mỗi cái người chơi trên đầu đều có thể có hơn mấy ngàn, hơn vạn khối. Đây vẫn chỉ là một tuần thu nhập. Đầu người chơi thu nhập liền khả quan hơn. Dựa theo quy định, tham dự trung cực thí luyện người chơi chia làm 20%, tham dự phó bản tiến công chiếm đóng tịnh khởi đến minh xác hiệu quả người chơi cũng chia làm 20%, giống Sở Ca dạng này hai cái đều tham dự có thể phân đến 5% tài hữu, đó chính là 3 triệu. Có thể kiếm lương tuần 3 triệu trò chơi, có thể từng gặp. Hơn nữa mọi người cũng sẽ không đối với những thứ này người chơi sản sinh quá nhiều cựu thị trong lòng, nguyên nhân rất đơn giản, người ta là bằng bản lĩnh thật sự. Phim bản thân rất đặc sắc, thu lệ phí cũng rất rẻ, mặc dù có thể bài trừ nhiều tiền như vậy đi về biếu tặng cho người chơi, thuần túy là bởi vì quan phương rộng lượng cùng với quay chụp thủ pháp cách tân, đem điện ảnh chế tác thành phẩm áp dụng vào một cái trình độ rất thấp. Các người chơi biểu hiện cũng rất ưu tú, cái này cùng những cái kia đức không xứng vị tiểu thịt tươi có trên bản chất phân biệt. Nói chung, tiền này dãy đạp đạp thật thật, rõ ràng. Cũng khó trách lần này cạnh tranh kịch liệt như thế, các người chơi đều chen vỡ đầu muốn lên bảng, tham gia trung cực thí luyện, lại là dương danh lập vạn lại là kiếm tiền, ai có thể chống cự loại cám dỗ này. Húng chi những thứ này đầu người chơi lợi nhuận cũng không được đầy đủ ở trong game, bọn họ tại trong hiện thực cũng bắt đầu nắm giữ càng ngày càng nhiều fan, nếu như muốn, giống nhau là có thể biến hiện. Chỉ chẳng qua trước mắt những thứ này đầu các người chơi đều còn tương đối là ít nổi danh, tinh lực chủ yếu còn đều đặt ở tiến công chiếm đóng phó bản bên trên. Đạo lý này, kỳ thực có điểm như là có chút điện tử cạnh kỹ loại trò chơi nghề nghiệp tuyển thủ. Tuy nói đang hot nghề nghiệp tuyển thủ cũng nắm giữ cực cao nổi tiếng cùng danh vọng, nhưng bình thường đều vẫn là lấy đánh giống vậy thi đấu làm chủ, không sẽ đặc biệt cuống cuồng đem mình nhiệt độ biến hiện. Bởi vì một khi trọng tâm rời đi, mặc dù có thể ở trong ngắn hạn thu được nhiệt độ, nhưng tại càng thêm cạnh tranh kịch liệt bên trong tất nhiên sẽ bị những người khác bị ném bên dưới, cuối cùng nhiệt độ cũng rất nhanh sói mòn. Ám Sa trò chơi này cũng là như vậy. Chính là bởi vì trò chơi này phó bản trở ra rất nhanh, cơ hồ là không đến một tháng liền đổi mới một cái đại hình mới phó bản cùng đại lượng mới nội dung, hơn nữa mỗi lần đổi mới đều sẽ mới mở ra đại lượng danh ngạch, cho nên cạnh tranh áp lực cũng rất lớn, không cẩn thận thì có thể bị loại bỏ. Cho nên, vẫn phải là trước tiên đem tinh lực chủ yếu thả tại thông quan phó bản, bảo trì chính mình tại thế đội thứ nhất, bằng không chẳng mấy chốc sẽ chẳng khác người thường. Liên đã đánh ra cho các người chơi đều như vậy nỗ lực, giống Lý Hồng Vận loại này còn chưa có đi qua trung cực thí luyện, giờ này tự nhiên càng thêm không dám buông lỏng. 3 ngày nay bên trong, hắn đầu tiên là đem thích khách thân phận thí luyện phó bản tiến giai độ khó đi đánh một lần, thăng cấp thiên phú của mình kỹ năng, sau đó liền một mực tại phong hầu không ta ý cái này phó bản bên trong soát chấm điểm. Bởi vì rất nhiều người chơi đều là sớm đi đánh thí luyện phó bản tiến giai độ khó, cho nên trên mạng tiến công chiếm đóng rắn đã không ít. Đối với Lý Hồng Vận đến nói, đây cũng tính là nào đó loại sai phong ra được. Mấy cái này thân phận thí luyện phó bản quả thực độ khó đều có chỗ để thăng. Trong đó, võ tốt phó bản cùng du hiệp phó bản tăng lên chủ yếu là địch nhân chiến lực, người chơi phải có càng tinh xảo hơn kỹ năng chiến đấu mới có thể thông quan. Thích khách phó bản tăng lên là yên linh đế cùng quần thần tính cảnh giác, người chơi một ít nhỏ bé biểu tình dễ dàng hơn bị bắt đến, hơn nữa quần thần cũng sẽ tự động bảo hộ yên linh đế, để cho ám sát độ khó tăng thêm một bước. Văn sĩ phó bản thì là tăng lên 3 cái nhân vật phản diện chí mưu, ở người chơi phản bác cơ sở bên trên, bọn họ sẽ còn tiến thêm một bước mở rộng, gia tăng chính mình cái kia một bộ nguy biện, thậm chí sẽ cử ra một ít trong lịch sử ví dụ để chứng minh quan điểm của mình, mà người chơi nhất định phải đối với những nội dung này cũng tiến hành hóa giải, mới có thể thuận lợi thông quan. Đối với Lý Hồng Vận đến nói, thích khách phó bản độ khó đề thăng, hắn nhận biết không mạnh. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn thông quan phương thức vốn là cùng các thích khách người chơi đều hoàn toàn bất động. Mặc dù Yên Linh Đế cùng quần thần tính cảnh giác đề cao, nhưng Lý Hồng Vận như cũ có thể tại lên điện đệ nhất thời gian ném ra dao găm bắn chết Yên Linh Đế, coi như một lần thất thủ, chỉ cần thử thêm vài lần cũng tổng có thể thành công. Lý Hồng Vận vừa mới bắt đầu còn cảm thấy có chút ngượng ngùng, cảm giác mình như là thẻ nào đó loại bút, dùng quan phương hoàn toàn không nghĩ tới phương thức thông quan. Nhưng nghĩ lại, thì tính sao? Ám Sa lúc đầu cũng không có bất kỳ dạy người chơi chơi game ý tứ, không quản là cái gì phó bản, chỉ cần người chơi có thể sử dụng logic trước sau như một với bản thân mình phương thức thông quan, như vậy quan phương chính là công nhận. Cho nên Lý Hồng Vận ngược lại cảm giác mình loại này viễn trình may mắn lưu thích khách cách chơi rất có làm đầu, chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu một phen. Đương nhiên, tại thông quan 4 cái thí luyện phó bản độ khó cao hơn về sau, các người chơi cũng như nguyện lấy đền thăng cấp chính mình dành riêng kỹ năng. Võ tốt thân phận dành riêng thiên phú xông vào trận địa ý chí, càng là ở vào trong tuyệt cảnh, liền càng có thể bộc phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Thăng cấp hiệu quả, ở vào xông vào trận địa ý chí trong trạng thái lúc, kháng đả kích năng lực sẽ có đề thăng, đối với đau đớn nhận biết trình độ tiến thêm một bước hạ xuống. Thích khách thân phận dành riêng thiên phú thất phu giận dữ, đi qua chu đáo chặt chẽ chuẩn bị, tìm đúng thích hợp thời cơ lúc, có thể phát sinh cực là một kích chí mạng. Đang công kích phát động trong lúc đó, ngươi có thể bỏ qua tất cả đau sót cùng cái dày, cho đến công kích kết thúc. Thăng cấp hiệu quả, đang chuẩn bị không đầy đủ phân lúc, cũng sẽ có hơi thấp xác suất phát động thất phu giận dữ hiệu quả. Văn sĩ thân phận dành riêng thiên phú hạo nhiên chính khí, khi ngươi ở vào không thẹn với lương tâm trạng thái lúc, ngươi trong ngực hạo nhiên chính khí dễ dàng hơn ảnh hưởng người khác, cho dù là một câu đơn giản lời nói cũng có thể cho những người khác mang đến cường đại tăng hiệu quả. Thăng cấp hiệu quả, phát động hạo nhiên chính khí hiệu quả lúc càng thêm tùy tâm sử dụng, không cần nghiêm ngặt câu nệ tại nào đó loại hình thức. Du hiệp thân phận dành riêng thiên phú hiệp không lưu được, thân pháp của ngươi linh hoạt, cho dù ở địch nhân rất nhiều tình huống bên dưới, cũng càng có cơ hội giết vào chúng đây, hoặc tùy thời thoát thân. Thăng cấp hiệu quả, tại khả năng vây hãm nghiêm trọng lúc, có thể trước một bước sản sinh cảnh giác. Siêu phẩm trọng sinh đô thị. Chương 128, tìm được ám xa cái hở. Những thứ này dành riêng kỹ năng thiên phú thăng cấp, tuy nói quả thật có biến hóa rõ ràng, nhưng cũng quả thực không tới thoát thai hoàn cốt cấp độ. Tỷ như thích khách kỹ năng thất phu giận dữ hiệu quả, vốn là chỉ phải chuẩn bị đầy đủ phân liền tất nhiên phát động, hiện tại là chuẩn bị không nguyên vẹn tình huống bên dưới cũng có nhỏ lại tỷ lệ phát động. Cực đoan tình huống bên dưới quả thực cũng có thể để cho thích khách buộc phát ra khả quan sức chiến đấu, nhưng loại này tính ngẫu nhiên qua mạnh nhân tố, không quá tốt xếp vào kế hoạch tác chiến. Nhưng đối với Lý Hồng Vận đến nói, cái này thăng cấp cũng rất có tính giá cả so. Bởi vì hắn là cái Âu Hoàng A. Nếu quả thật có thể đem thất phu giận dữ biến thành một cái thường trú kỹ năng, cái kia lực chiến đấu của hắn chẳng lẽ có thể lại bên trên nhiều cái bậc thang. Dĩ nhiên, coi như lại như thế nào Âu Hoàng cũng là có hạn độ, Lý Hồng Vận cũng không khả năng để cho một cái bản thân sát suất cực thấp kỹ năng 100% phát động, nhưng đối với hắn mà nói, chỉ cần tại thời khắc mấu chốt phát động mấy lần, đó cũng là máu buôn bán lời. Tại thành công thăng cấp thiên phú của mình kỹ năng sau, Lý Hồng Vận cũng cùng người chơi khác giống nhau, bắt đầu rồi xuất bảng. Cho tới bây giờ hắn đã từ lúc ban đầu đỉnh bên trên thổi sang thượng, vượt qua bảng xếp hạng sảng chọn cánh cửa. Nhưng từ cái trước phó bản tình huống tới nhìn, muốn vững vàng tiến trung cực thí luyện, đoán chừng phải đến giáp bên dưới mới vững vàng. Cho nên, còn phải quyền. Mở ra diễn đàn, đã bị các loại đề thăng chấm điểm chia sẻ gián soát bình. Ta phát hiện, mới phó bản cùng trước đó phó bản chấm điểm làm bằng máy cũng không hoàn toàn tương đồng, tỉ như, Lâm tổng đốc cái kia đoạn trò văn, tại chấm điểm bên trong chiếm so tựa hồ rất cao. Cho nên đoạn này trò văn, trọng điểm không là như thế nào tốc thông, mà là như thế nào sắm vai. Cùng Tôn Phương Hoa, cùng hoàng đế còn có cùng Từ Tiên Sinh đối thoại, có thể hay không sắm vai tốt Lâm Tương Mẫn nhân vật này, đều là ảnh hưởng chấm điểm nhân tố trọng yếu, cho nên kiến nghị mọi người cũng không cần nóng lòng đi qua, vẫn là chỉ có thể là diễn đúng chỗ. Ta phát hiện một cái tương đối có thể vững vàng qua một giai đoạn biện pháp, chỉ phải đứng ở cái này đặc định vị trí điểm hộ tốt đặng tướng quân, liền có thể ổn định thông quan. Hơn nữa mọi người cũng không cần lo lắng làm như vậy sẽ rơi chậm lại chấm điểm, đo giai đoạn này hành vi đối với cuối cùng chấm điểm ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Vương Giáng Quân đoạn này tương đối mà nói dùng cận thân nhục bát phương thức chiến đấu, chấm điểm sẽ hơi chút cao một chút, có thể là bởi vì lịch sử bên trên chân chính Vương Giáng Quân cũng là như thế này chiến đấu. Đây chẳng phải là nói, văn sĩ nghề nghiệp người chơi sắm vai Vương Giáng Quân, sau đó tự mình ra trận sáp lá cả, chấm điểm sẽ càng cao. Từ lý luận đi lên nói cần phải là như thế này, thế nhưng độ khó không khỏi cũng quá cao, thật có văn sĩ người chơi có thể ở loại chiến đấu này cường độ bên dưới thành công sống đến thông quan à? Nhỏ đến nào đó trận chiến cụ thể chạy chỗ, đấu pháp, lớn đến nào đó cái vai trò yếu điểm, tinh túy, các người chơi thảo luận đều có liên quan đến. Đương nhiên, bởi vì phó bản bản thân cũng không có một cái chuẩn xác mà cặn kẽ chấm điểm tiêu chuẩn, cho nên những thứ này tiến công chiếm đóng, cơ bản bên trên cũng đều là các người chơi lần lượt thông quan sau, căn cứ tự thân bất đồng đấu pháp kết hợp chấm điểm biến hóa tình huống xác định, không nhất định hoàn toàn chuẩn xác. Nhưng bất kể thế nào nói, các người chơi còn là thông qua biện pháp như thế, đang từng bước đem trên bảng xếp hạng tích phân đi phía trước để. Ai, tiếp tục phấn đấu a. Lý Hồng Vận lại yên lặng trên quyển sổ nhỏ nhớ kỹ mấy đầu thông quan yếu điểm, sau đó ở trong lòng một lần nữa quy hoạch một lần mới thông quan lưu trình, chuẩn bị đêm hôm nay tiếp tục là cao chấm điểm mà phấn đấu. Mắt nhìn thấy bảng xếp hạng hết hạn ngày tháng liền sắp tới, bọn họ những thứ này hiện tại lên bảng người chơi cũng không dám chút nào thờ ơ, rất sợ tại cuối cùng bị người chơi khác cho chen xuống. Cùng cái này đồng thời, quốc nội nào đó thành thị cấp một biệt thự. Một người mặc chính trang, thương vụ tinh anh bộ dáng trung niên nhân nhấn biệt thự chuông cửa. Leng keng. Xoa bóp vài lần chuông cửa sau đó, cửa lớn mới đánh mở. Chỉ là cửa mở sau đó, trung niên nhân lại sửng sốt một lần. Bởi vì giờ này mở cửa Tô Thanh Bách, trạng thái xác thực có cái gì không đúng. Hai mắt của hắn có lấy trùng điệp vành mắt đen, trạng thái tinh thần cũng có chút như là chim sợ cảnh quang, tóc loạn tao tao. Có điểm như là nạn dân, mọi cử động có vẻ hơi tố chất thần kinh. Tô Thanh Bách nhìn một chút người đến, tựa hồ có chút mơ hồ, ngươi là Bạch tổng. Vị này Bạch tổng tên đầy đủ gọi Bạch Viễn Đẳng, là Sa Đẳng vui chơi giải trí tổng tài của. Mà Viễn Đẳng vui chơi giải trí vẫn luôn cùng Tô Thanh Bách vẫn duy trì tốt đẹp chính là quan hệ hợp tác, còn quay chung quanh Tô Thành Bách chế tạo vài ngăn lịch sử tri thức văn hóa loại mạch lưới tiết mục. Bạch Viễn Đằng có chút kinh ngạc, Tô lão sư, ngài đây là thế nào? Tô Thành Bách cố chấp lắc đầu, ta không sao a, ta rất tốt. Bạch tổng ngươi có chuyện gì sao? Và nói, hai người tới biệt thự phòng khách, ngồi xuống chỗ của mình. Bạch Viễn Đằng nhìn một chút, phát hiện trong phòng khách loạn tao tao, còn tán lạc không ít sách vở. Mà trên sofa, cái kia cái mũ trò chơi ngay tại dễ thấy nhất vị trí. Hắn hơi nghi hoặc một chút, Tô lão sư, ngươi cái này mấy ngày vẫn luôn đang chơi cái kia cái trò chơi, không phải nói trò chơi này có cải thiện giấc ngủ hiệu quả sao? Vậy ngươi đây là? Tô Thành Bách chừng lấy hai cái vành mắt đen, ta không sao, ta đã tìm được trò chơi này là giả tạo lịch sử chứng cứ, lại cho ta mấy ngày thời gian ta là có thể trên mạng bạch trần cái âm mưu này. Bạch Viễn Đằng bị lại càng hoảng sợ, đuổi vội vàng nói, Tô lão sư, ta lần này tới chính là muốn nói với ngươi chuyện này. Việc này nếu không cứ tính như vậy, ám xa trò chơi này bối cảnh đúng là đoán không ra, tiếp tục như vậy nữa nói không chừng thật đụng vài nị kẻ. Tô Thành Bách cứng cổ nói ra, tính, cái kia sao có thể tính là? Bạch tổng, ngươi không cảm thấy đó là một cái thời cơ tốt sao? Nói như vậy, nếu như ta thật có thể chứng minh ám xa trong này cái gọi là lịch sử ký ức đều là giả, cái kia chờ chúng ta tiết mục mới phát sóng, có thể có bao nhiêu lưu lượng? Đến lúc đó nói không chừng có thể thành quốc nội nóng nảy nhất văn hóa loại tiết mục. Hơn nữa, ngươi căn bản không cần lo lắng, nếu quả thật xảy ra chuyện, cái kia sớm nên có người tìm tới cửa, thế nhưng mãi cho tới bây giờ, cũng cái gì đều không có phát sinh. Công ty game còn chịu thua, cho ta đặc thù thể nghiệm tư cách, cho nên tuyệt đối không có vấn đề, không cần sợ hãi. Bạch Viễn Đằng nhíu mày, cũng rơi vào trầm tư. Hắn cảm thấy Tô Thành Bách nói tựa hồ cũng có đạo lý, nhưng là ngươi chứng minh như thế nào ám xa bên trong lịch sử ký ức đều là giả? Ta cũng đang chú ý trò chơi này, cho tới bây giờ, trong này hình như là không có ra qua bất luận cái gì bị lậu. Ngược lại là Tô lão sư trước ngươi một ít trên mạng lên tiếng bị moi ra tới, cùng lịch sử ghi chép không hợp. Đương nhiên, ta biết chủ ý này là vì tiết mục tỷ lệ người xem, nhưng chúng ta trên dư luận cuối cùng là không chiếm ưu thế. Kỳ thực Bạch Viễn Đằng nói cái này lời cho Tô Thành Bách lưu mặt mũi, là tỷ lệ người xem. Đó là đương nhiên cũng là một phương diện, nhưng cũng có rất nhiều nội dung, đúng là Tô Thành Bách nội tâm ý tưởng chân thật. Bởi vì đối với hoa hạ lịch sử tồn tại thành kiến, trên giá trị quan xảy ra trên chết, cho nên một cách tự nhiên liền sẽ đem trong lịch sử dung hướng khác đi bẻ cong lấy đọc hiểu. Đối với điểm này, Bạch Viễn Đằng kỳ thực cũng mơ hồ biết. Nhưng thì tính sao đâu? Đối với Viễn Đằng vui chơi giải trí đến nói, Tô Thành Bách là cái rất có sức ảnh hưởng văn hóa lớn về, chế tạo văn hóa loại tiết mục nhiệt độ còn thật cao, đã có nhiệt độ kiếm, những thứ này đều có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ bất quá bây giờ nhìn thấy Tô Thành Bách lại muốn cùng ám xa trò chơi này ngay thẳng mặt, hắn cảm thấy trong lòng có chút không có ngọn nguồn. Tô Thành Bách vô cùng chắc nói ra, ngươi yên tâm, ta tìm được trò chơi này một cái sai lầm chí mạng. Chính là cái này, có chút người chơi phát hiện ký ức quái phiến. Ngươi nhìn cái này lục giống. Tô Thành Bách nói, trên laptop mở ra một đoạn lục giống. Bạch Viễn Đằng tò mò lại gần, phát hiện đây là ám xa một vị người chơi thông quan lục giống, trong đó có một đoạn là tại cuối cùng phần cuối chỗ nhìn thấy đặng tướng có lúc đạt được ký ức quái phiến. Mà đoạn này ký ức quái phiến dĩ nhiên là liên quan tới vị kia phòng thủ Nam Hà thành tướng quân Vương Tông Xương nội dung. Ký ức toái phiến bên trong, Đặng Nguyên Kính bởi vì kháng tặc có công, thu được triều đình phong thưởng trong danh sách, tự nhiên cũng có cái khác bởi vì Đặng Khấu mà chết trận tướng sĩ. Trong đó thì có Vương Tông Xương. Bởi vì Vương Tông Xương trấn thủ Nam Hà thành lập được mấu chốt công vân, cho nên triều đình bàn cho cũng vô cùng phong phú, chỉ là các loại kim khí thì có hơn 10 món. Đương nhiên, những nội dung này cũng chỉ là một cái thoáng qua, hơn nữa còn là cùng các người lăn lộn ở chung với nhau, không có quá nhiều miêu tả. Tô Thành Bách cầm đến chính là phóng khách tư cách, cho nên mỗi ngày tiến nhập trò chơi đều là tại đệ nhất màn không ngừng mà bị cường đạo giết chết, nhưng hắn lúc ban ngày như cũ có thể nhìn người chơi khác thông quan lục giống. Bạch Viễn Đằng hơi nghi hoặc một chút, Tô lão sư, đây cũng có thể chứng minh cái gì? Tô Thành Bách tràn đầy tự tin, thử, cái này hiển nhiên là một to lớn lỗ thủng, bởi vì tư liệu lịch sử ghi chép, cái này Vương Tông Xương là cái nổi danh thanh quan, qua đời sau đó cũng căn bản không có tiền hậu táng, là thảo tịch bao thi mà táng. Đã như vậy, lại làm sao có thể sẽ thu được mười mấy món kim khí ban cho? Hiển nhiên, đây là ám xa quan phương không có tốt khảo chứng, liền cường hành cho Vương Tông Xương an bài một cái tương đối khá kết cục. Chỉ cần bắt được điểm này cạn tạo giáo máng, ám xa tự xưng là chân thực lịch sử ký ức lời nói dối, tự nhiên cũng liền tự sụp đổ. Trọng nhân quả thiệt ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cửu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới. Chương 129, cùng chính sử ghi chép không hợp. Bạch Viễn Đằng nhíu mày, có loại chuyện thế này, cái này ghi chép có thể tin được không? Hiển nhiên, hắn đối với Tô Thành Bách cũng là cầm thái độ hoài nghi. Dù sao Tô Thành Bách cái này người bình thường ưa thích không cầm quyền lịch sử trong tìm một ít ghi chép, dùng cho đạt thành chính mình kinh thế hãi tục luận chứng. Nếu như là dùng tới làm tiết mục, dẫn phát nhiệt độ, cái kia Bạch Viễn Đằng đương nhiên không ý kiến, nhưng muốn lấy ra công kích ám xa trò chơi này, chỉ sợ cũng có điểm tìm đường chết. Vạn nhất bị trái lại bắt lại lỗ thủng, đuổi tới cùng mánh đánh, vậy làm sao bây giờ? Hắn mặc dù cũng muốn nhiệt độ, nhưng cơ bản cầu sinh dục vẫn phải có. Tô Thành Bách lập tức đem ra một quyển chính sử, Thiên Chân Vạn Sắc. Ngươi nhìn, Vương Tông Xương thảo tịch bao thi mà táng chuyện này là có minh xác ghi lại. Vương Tông Xương bản thân là cái thanh quan, tại Nam Hà thành đánh một trận trước đó, có lẽ là bởi vì trong lòng còn có tử trí quan hệ, sớm cũng đã đối với người nhà, bộ hạ lập xuống di chúc, yêu cầu chết lúc chỉ muốn thảo tịch bọc thân nhập liệm là được, không cần bất luận cái gì phong phú vật bồi táng. Mà căn cứ chính sử ghi chép, sau khi hắn chết, người nhà cùng bộ hạ cũng đúng là làm như vậy. Sự thực bên trên, Vương Tông Xương bản thân tuy là thanh quan, nhưng phụ thân của hắn, huynh đệ cũng đều là ngay lúc đó danh thần, có phụ tử bốn nhà sĩ thuyết pháp, bách tính tặng bọn họ cho bọn họ bốn đỉnh vạn dân tán, đến nay vẫn có 4 ống ngõ hẻm địa điểm này dùng tới kỷ niệm bọn họ. Nói cách khác, dù là phụ tử đều là thanh quan, lấy Vương Tông Xương lúc đó gia tộc điều kiện, cũng là hoàn toàn có thể hậu táng. Sở dĩ thảo tịch bao thi mà táng, thuần túy là Vương Tông Xương cá nhân yêu cầu. Cho nên nói, ám xa cái này ký ức toái phiến Trung Hoàng đế ban cho mười mấy món kim khí sự tình, căn bản là vô pháp giải thích. Hoàng đế ban thưởng đồ vật có thể là không dám chuyển giao hoặc là bán của cải lấy tiền mặt, hơn phân nửa là muốn táng nhập trong mộ. Nhưng điều này hiển nhiên cùng thảo tịch bọc thân mà táng tư liệu lịch sử ghi chép hoàn toàn mâu thuẫn. Cho nên, cái này hơn phân nửa là ám xa trò chơi này bịa đặt. Coi như không phải bịa đặt, cái kia cũng căn bản là không có cách chứng minh. Bạch Viễn Đằng nhìn chính sử bên trên ghi lại nội dung, như có điều suy nghĩ. Hình như, quả thực như vậy. Vương Tông Xương thảo tịch bọc thân mà táng là có chính sử ghi chép, bởi vì hắn trước đây quả thật là như thế lập được di chúc, hơn nữa từ lúc đó dân chúng phản ứng cùng với các loại cái khác phương diện khảo chứng, cần phải đều phù hợp điểm này. Mà ám xa bên trong nhắc tới hoàng đế ban cho, lại không thấy tại chính sử ghi chép, thậm chí cùng chính sử ghi chép thảo tịch bọc thân mà táng nhất định có mâu thuẫn. Đương nhiên, cũng có thể cường hành giải thích, tỉ như những thứ này bàn cho là Vương Tông Xương hạ táng sau mới đến, theo sau Vương thị hậu nhân nghèo túng ẩn mất, hoặc là những thứ này kim khí quả thực cho Vương Tông Xương trông theo, chỉ là không thấy tại tư liệu lịch sử ghi chép. Nhưng bất kể thế nào nói, loại này cường hành giải thích cùng chính sử ghi chép so sánh, hiển nhiên là rất vô lực. Đây đúng là một cái công kích ám xa cơ hội tốt. Nếu như thành công, ngay lập tức sẽ có thể dẫn phát to lớn tranh luận, mang đến to lớn nhiệt độ. Dù sao cũng là có tư liệu lịch sử ghi chép, cho nên Bạch Viễn Đằng cũng có mấy phần sức mạnh. Cái kia, Vương Tông Xương mộ táng có phát hiện hay không? Hắn lại hỏi. Tô Thành Bách lắc đầu, không có. Làm sao có thể phát hiện? Thảo tịch bọc thân mà táng, cái kia còn có cái gì có thể cùng khám phá mộ táng? Việc này tuyệt đối là không có chứng cứ. Bạch Viễn Đằng vẫn là không quá yên tâm, sẽ không có một phần vạn có khả năng. Tô Thành Bách có chút không nói, hiển nhiên hắn đối với Bạch Viễn Đằng quá đáng cẩn thận hơi không kiên nhẫn. Bạch tổng, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Chúng ta khảo cổ học phát triển như vậy, cho đến bây giờ, trừ những cái kia bảo vệ lại tới trọng đại mộ táng, không có bị khai quật, không có bị phát hiện mộ táng còn có bao nhiêu? Huống chi, đại thịnh triều bản thân liền là cách chúng ta rất gần một cái triều đại, nếu như là xa hơn triều đại, tỉ như Yến, Sở, một ít mộ táng không muốn người biết là có thể. Đại thịnh triều, tuyệt không có khả năng. Bạch Viễn Đằng có chút bị thuyết phục. Ám xa bên trong có một cái cùng chính sử ghi chép không tương xứng thiết định. Đây đúng là có thể dẫn phát nhiệt độ, dẫn phát tranh cãi đề tài tốt. Nếu quả như thật có thể mượn cơ hội này đối với ám xa phát động một kích chí mạng, vậy bọn hắn toàn bộ vui chơi giải trí tập đoàn đều có thể trên điểm này mượn đề tài để nói chuyện của mình, thu được tuyệt đại nhiệt độ cùng quyền lợi. Đương nhiên, cũng có nguy hiểm, tỉ như bị có quan hệ bộ môn trọng quyền xuất kích gì gì đó. Nhưng Tô Thành Bách chuyện này đều đã qua lâu như vậy, cũng như cũng không xảy ra chuyện, cái này tựa hồ nói rõ, không có cái gì phong hiểm. Khả năng có quan hệ bộ môn bản thân cũng đang hoài nghi, quan vọng ám xa cái gọi là lịch sử ký ức chân thực tính. Nếu quả thật là dạng này, vậy thì có thể có lợi. Suy nghĩ hồi lâu sau, Bạch Viễn Đằng cuối cùng đánh nhịp, tốt, vậy thì ấn Tô lão sư ngươi nói tới làm. Phát ra, chúng ta bên này sẽ nghĩ biện pháp phối hợp ngươi. Buổi chiều, Đỗ Cương Chính ở một bên kiểm tra ám xa quan phương diễn đàn bên trên các người chơi thảo luận, vừa chú ý mạch lưới bên trên liên quan tới ám xa ý kiến và thái độ của công chúng. Thật quyền a. Hắn tự đáy lòng cảm khái nói. Mỗi ngày buổi sáng 6 giờ, phong hầu không ta ý cái này phó bản bảng xếp hạng đều sẽ đổi mới một phen. Sau đó là có thể nhìn thấy không ít nguyên bản còn tại bảng danh sách hàng đầu người chơi lập tức rơi hơn 10 người, lại hoặc là rất nhiều nguyên bản tại bảng danh sách thấp vị trí người chơi vào tới. Không đến cuối cùng một khắc, ai đều không biết sẽ là cái kia mấy vị may mắn mà được tuyển ra. Không có thể tham gia tuyển chọn này Đỗ Cương, ngược lại có thể lấy một loại tương đối dễ dàng cùng thích ý tâm tính tới đối mặt cái này hết thảy. Hắn thậm chí có chút may mắn, nếu như mình không có được biết ám xa trận tướng, phòng trường giờ này cũng đã gia nhập cái này sông bảng trong đại quân. Đến lúc đó khẳng định rất đau khổ. Tuy nói mọi người trò chơi thời gian đều là bình đẳng, đều là lợi dụng tối ngủ thời gian, nhưng ban ngày cũng là có thể kéo mở một ít chênh lệch. Có chút người chơi ban ngày tra tư liệu, nhìn tiến công chiếm đóng, làm quy hoạch, có chút người chơi ban ngày còn phải đi làm, nhiều ít vẫn là sẽ kéo ra một ít chênh lệch. Hiện ở loại tình huống này, Đỗ Cương ngược lại có thể càng tốt tập trung tinh lực làm chính mình bản chức công tác. Trên mạng quét một vòng, phát hiện ám xa tương quan ý kiến và thái độ của công chúng vẫn là rất ổn định. Trước mắt, chuyện định như dâu đợi hạ quan câu chuyện này đã trên mạch lưới nhấc lên một cỗ dậy sóng, phim bản thân cố sự tình tiết, mấy cái có đặc sắc nhân vật lịch sử cùng với các người chơi tại thông quan bên trong phân khích biểu hiện, đều dẫn phát rồi đám bạn trên mạng cự đại quan chú. Toàn thân phản hồi rất tốt. Chờ phong hầu không ta ý trung cực thí luyện kết thúc, thành phiến chiếu phim, phòng trường còn có thể lại nhấc lên một cỗ dậy sóng. Ngay tại lúc này, Đỗ Cương lại thấy được cái kia không quá hài hòa thanh âm. Tô Thành Bách. Lại là hắn. Lần này, Tô Thành Bách lại phát một đầu dài blog. Bằng chứng như núi. Vạch chân ám xa âm mưu. Cái này căn bản không phải cái gì chân thật lịch sử ký ức. Nội dung trò chơi vậy mà cùng chính sử ghi chép không hợp. Tại đây đầu dài blog bên trong, Tô Thành Bách vậy mà lần đầu tiên đối với Vương Tông Xương cái nhân vật này lớn thêm tán thưởng, nói hắn là ít có thanh quan, danh thần. Nhưng ngay sau đó thoại phong nhất chuyển, trích dẫn chính sử ghi chép nói Vương Tông Xương lấy thảo tịch bọc thân hạ táng, cho nên tuyệt không có khả năng có ám xa ký ức toái phiến bên trong thể hiện ra chịu ban thưởng mười mấy món kim khí sự tình. Bởi vậy hắn biểu thị, ám xa nội dung cùng chính sử ghi chép đều không giống hảo, lại dựa vào cái gì dám lấy chân thực lịch sử ký ức mà tự cho mình là. Đỗ Cương rất khó chịu. Lại tới. Không xong rồi đúng không? Nếu như không phải ám xa nhân viên quản lý Bắc Thần cố ý dặn dò qua, Đỗ Cương đã sớm muốn đối với hàng này trọng quyền đánh ra. Nhưng không có biện pháp, Bắc Thần nói hắn tự có sắp xếp, Đỗ Cương cũng chỉ tốt tôn trọng Bắc Thần ý kiến. Đỗ Cương mở ra cái này đầu blog bình luận khu, kiểm tra đám bạn trên mạng phản ứng. trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cửu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới. Chương 130, mộ táng. Bình luận trong vùng, đương nhiên là chính nghĩa lên tiếng chiếm đa số. Gì? Đây không phải là chứ danh lịch sử nhà phát minh Tô lão sư sao? Tô lão sư yên lặng lâu như vậy, rốt cục nói chuyện. Tô lão sư gần nhất làm sao đều không có phát ra, là ám sa chơi thật vui rồi không? Ai, ám sa trò chơi này thực sự là quá nhân tử, một cái ngang ngược tàn ác, còn cho cái đặc thù phóng khách tư cách, thực sự là lãng phí. Không như cho ta. Thế nhưng cảm giác hàng này trạng thái tinh thần biến càng không ổn định đây. Ngươi nhìn bản này blog, rõ ràng là tại một loại thần kinh trạng thái viết. Đoán chừng là tại ám sa trong trêu chọc, chọn nhập ma đi. Trước đó ngươi nói như thế nào kia mà? Đại thịnh triều là cái bà không triều đại. Vô danh sĩ. Cái kia Vương Tông Xương nhất giới quan văn ra trận giết địch, vị quốc vong thân, có tính không danh sĩ. Ngươi bây giờ bắt đầu khen hắn thảo tịch bọc thân mà táng, đánh chính mình khuôn mặt không có chút nào hàm hồ a. Đi qua phong hầu không ta ý cái này phó bản cố sự, ngươi lại vẫn dám nói lời ta không nghĩ tới. Đại thịnh triều vô danh đem. Vô danh sĩ. Cái kia đặng tướng quân, Lâm tổng đốc, Vương giám quân những người này, ngươi lại giải thích thế nào? Có nhéo việc nhỏ không đáng kể không thả, đại thịnh triều đối với chết trận quan văn võ tướng vốn là có trợ cấp, ban cho mười mấy món kim khí lại không là không có khả năng, Vương giám quân mặc dù có ghi chép là thảo tịch bao thi mà táng, nhưng cũng không thể chứng minh triều đình liền nhất định không có phong thưởng a. Cũng có thể là sau đó phong thưởng đâu. Nhưng cũng không có thiếu Tô Thành Bách kẻ ủng hộ. Làm sao? Ám sa trước đó được xưng chân thật lịch sử ký ức, hiện tại xuất hiện cùng lịch sử ghi chép không nhất trí nội dung, cứ như vậy hàm hồ quá khứ. Tô lão sư nói không tật xấu. Cùng chính sử ghi chép không giống nhau chính là không giống nhau. Tất nhiên ám sa có thể phục hồi như cũ toàn bộ lịch sử ký ức, vậy có thể hay không đem Vương giám quân mộ táng cũng tìm được. Muốn thật có thể đào ra mười mấy món kim khí, cái kia ta liền tin. Làm sao có thể? Trò chơi này cũng chính là cầm lịch sử làm cái manh lưới, ngược lại ta đã cảm thấy trò chơi này trong rất nhiều nơi đều không thể nào chân thực, thổi thành phần chiếm đa số. Tuy nói chính nghĩa đám bạn trên mạng rõ ràng chiếm thượng phong, nhưng hổ dạo man truyền người cũng không phải số ít. Tô Thành Bách người như thế cũng không ít, trong này nguyên nhân rắc rối phức tạp, mỗi người tình huống có lẽ đều có chỗ bất đồng, nhưng bọn hắn cái này vài cái mông tình nhưng là rất giống. Lại tăng thêm có viễn đẳng vui chơi giải trí ở sau lưng trợ giúp, tận lực sử dụng dùng thủy quân các loại thủ đoạn tiến hành đồn thổi lên, cái này rất nhanh liền thành một cái điểm nóng chủ đề. Chỉ là song phương bất luận như thế nào tranh luận, ám sa quan phương nhưng thủy chung yên lặng không nói, không phát một lời. Có không ít chống đỡ Tô Thành Bách bạn trên mạng nhân cơ hội châm chọc khiêu khích. Làm sao không dám trả lời rồi? Có phải hay không tại tìm kiếm một cái giả sử, là căn bản không tồn tại ban cho tìm kiếm chứng cứ. Nhiệt độ cấp tốc lên men. Rốt cục, ngay tại tất cả mọi người cho rằng ám sa quan phương muốn giả chết rốt cuộc thời điểm, quan phương phát một cái tin. Cái tin tức này vô cùng đơn giản, chỉ có mấy cái chữ, nhưng lượng tin tức cũng rất lớn. Bởi vì đây là một cái phi thường chính xác địa danh. Bờ biển thành phố Khoang Hà trấn Lâm Gia Độ thôn Vương sau chắn núi. Vẹn vẹn hơn một giờ đồng hồ sau, cũng đã có người chơi tới nơi này chỗ vắng vẻ tiểu sân thôn. Ám sa nội chắc người chơi mặc dù không nhiều, nhưng tổng thể bên trên bảy biển ra lấy ngày đều thành phố làm chủ. Cái khác quốc nội thành thành phố người chơi cũng đều có tùy thuộc trạng thái, cho nên bờ biển thành phố bên này tự nhiên cũng không thiếu người chơi. Giờ này đã gần sát chạm vạng, khoảng cách mặt trời xuống núi chỉ còn 2-3 cái lúc, nhưng vẫn cũng vô pháp ngăn cản các người chơi nhiệt tình. Có không ít người chơi từ phụ cận đi xe mà đến, để cho chỗ này xa xôi tiểu sơn thôn trở nên vô cùng náo nhiệt. Lý Duy Dịch từ định vị bên trên lần nữa xác định vị trí của mình, mắt nhìn thấy cửa thôn bên trong con đường trở nên chật hẹp, hắn mở SUV có chút khó có thể tiến nhập, thế là từ trên xe bước xuống. Cái chỗ này quả thật có chút xa xôi, điện thoại di động tín hiệu đều yếu một chút. Rất nhanh, lại có những thứ khác mấy chiếc xe đi tới, các người chơi lẫn nhau lên tiếng chào. Bởi vì đều là bờ biển thành phố chung quanh người chơi, trong đó có một chút người một chỗ đã tham gia yêu ma xâm lấn họ Phơ Lìn hoạt động, cho nên rất nhanh liền lẫn nhau biết. Mọi người mục tiêu tương đương nhất trí, chính là muốn biết cái này phía sau núi lên tới cuối cùng có cái gì đồ vật. Ám sa quan phương tuyệt đối sẽ không vô ly đầu phát một không giải thích được địa điểm lưu mọi người chơi, cái chỗ này tuyệt đối là có một chút còn không có bị phát hiện tình huống đặc biệt, có thể là mộ táng, có thể là nào đó loại di tích, nói không chừng thì có đập chết Tô Thành Bách thạch trì. Đương nhiên phần lớn người đối với cái này cũng vẫn như cũng là nửa tin nửa ngờ trạng thái, tổng không đến mức Tô Thành Bách vừa mới nghi ngờ một lần, ám sa quan phương ngay lập tức sẽ thông qua lịch sử ký ức tìm được một tòa cổ mộ a. Đó là hơi có chút thái quá. Nhưng bất kể thế nào nói, mọi người vẫn là tràn đầy chờ mong. Vương Trang là cái thôn trang nhỏ, cũng không có bao nhiêu thôn dân, các người chơi đến tới cũng dẫn phát rồi một ít gây rối. Lý Duy Dịch xuất đầu, bỏ ra ít tiền thuê hai gã thôn dân làm hướng đạo, muốn đến sau trên núi đi xem một cái. Kỳ thực nơi đây cái gọi là phía sau núi bản thân cũng không phải là cái gì rất hiểm trở địa phương, chính là cái tiểu sơn đất, thậm chí không cần hướng đạo cũng hoàn toàn không quan hệ. Chỉ là Lý Duy Dịch bọn họ là lấy phòng ngừa vắng nhất, vẫn là thuê hai cái thôn dân dẫn đường. Hai cái này thôn dân có thể thu được một ít thêm vào thu nhập đương nhiên là rất cao hứng, thế nhưng nghe được bọn họ ý đồ đến sau đó, đều tự lắc đầu. Cổ mộ, tuyệt đối không có khả năng. Cái này đỉnh núi bằng lúc mặc dù không có người nào đi, nhưng cần phải cũng không đến mức có cái gì mộ táng. Thật có đã sớm bị phát hiện, cũng không khả năng chờ tới bây giờ. Nhưng tại Lý Duy Dịch đám người kiên trì bên dưới, tất cả mọi người vẫn là thừa dịp mặt trời xuống dốc núi trước đó leo lên cái này tòa tiểu gò núi. Còn có mấy cái thôn dân cũng một chỗ đi theo qua, bọn họ còn mang theo một ít công cụ, nói là vừa vận nhân cơ hội này tới phía sau núi đào mấy khối tảng đá, sửa chữa lại một lần nhà chuồng bò. Rất nhanh, các người chơi liền bắt đầu trên đỉnh núi mỗi người thăm dò lên. Cái này tiểu sơn đất cũng không lớn, nhưng dù sao coi như là tòa núi nhỏ, cho nên mọi người mỗi người phân tán ra, tìm kiếm bất luận cái gì có thể là mộ táng hoặc di tích địa phương. Tuy nói cũng đều mang theo các loại khẩn cấp thiết bị cùng đèn chiếu sáng, nhưng mọi người thời gian cũng chỉ có không đến 2 cái giờ đồng hồ, một khi mặt trời xuống núi liền sẽ có chút không an toàn, tốt nhất vẫn là xuống núi nghỉ ngơi một đêm ngày mai lại đến. Lý Duy Dịch bốn bên dưới quan sát, phát hiện cái này trên núi đúng là trụi lủi, trừ cỏ dại cùng các loại loạn thạch ở ngoài, quả thực hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ có mộ táng vết tích. Chẳng lẽ nói, quan phương cho địa điểm này cũng không phải là mộ táng, mà là chôn giấu kim khí địa điểm. Cái kia tìm được tới có thể gặp phiền toái, nói không chừng phải đem cả ngọn núi đào sâu 3 thước mới có thể tìm được. Lý Duy Dịch không khỏi cũng đối với cái này sinh ra một ít hoài nghi, ngược lại không phải là hoài nghi quan phương lừa người, mấu chốt là quan phương cũng không nói nơi này có mộ táng a, vạn nhất là cái gì khác cái gì đồ đâu. Cái kia chỉ dựa vào những thứ này các người chơi, nhất định là không tìm được. Ngay tại lúc này, một danh chính đang đào đá thôn dân kinh ngạc kêu la, "Ai? Các ngươi mau nhìn, đây là cái gì?" Mọi người nghe vậy vội vàng đầu tới. Cái này tên thôn dân đã đào mấy khối thích hợp tảng đá chuẩn bị đi trở về tu sửa chuồng bò, tảng đá đều bị chứa ở ba lô bên trong. Nhưng tại hắn đào ra toái thạch bên dưới, vậy mà xuất hiện cùng nhau xem lên coi như bằng phẳng đá phiến. Tấm đá này bị đặt ở rất nhiều toái thạch bên dưới, toái thạch bên trên lại mọc đầy cỏ dại, nếu không phải là cái này tên thôn dân vừa tốt đem toái thạch đào ra, thật đúng là không chú ý tới. Lý Duy Dịch đuổi vội túi người, đem trên tấm đá bùn đất lau sạch, sau đó cẩn thận phân biệt phía trên chính mình. Tấm đá này trên có chữ cũng có đồ án, đều là dùng chữ viết cổ viết, còn có vài chỗ tổn hại, nhưng mấu chốt chữ viết như cũ có thể thấy rõ ràng.